Chương 352, một trận nhân thần cộng phẫn. Chương 352, một trận nhân thần cộng phẫn. Đồng Thiên Bá là một cái như thế nào ác liệt người, hắn biết mình chiến đấu kết quả không có cái gì dư thừa cơ hội, nhưng là hắn hay là dũng cảm đứng ra, dự định đi cùng đối phương cứng đối cứng. Ta tin tưởng nếu như ta dùng hết toàn lực vẫn còn có cơ hội. Đồng Thiên Bá xem như phương diện này quân tiên phong, hắn muốn cùng Độc Cô gia tộc người cứng đối cứng vẫn là có rất lớn thực lực sai biệt. Hắn giờ phút này đang sở lấy chính mình kia thưa thất sợi dâu, năm gần 30 tuổi hắn vẫn là một cái lăng đầu thanh. Tại toàn bộ trong quân đội uy vọng còn không phải rất cao, nhưng là hắn bằng vào chính mình lỗ mãng phong cách làm việc cũng coi như đánh ra một chút nổi tiếng. Đồng Thiên Ba hắn toàn bộ trên cánh tay cơ bắp không ngừng co rúm, loại kia khí chất là Đồng Kiện Vũ gia tộc bọn họ chuyên môn đặc tính. Đồng Kiện Vũ hắn biết tiểu tử này cho tới nay làm việc đặc biệt lỗ mãng, nếu để cho hắn đi đánh một cái phá vây vẫn là có thể, bất quá nếu để cho hắn trên chiến trường làm một chút chiến thuật, cái kia chính là hoàn toàn đại tài tiểu dụng. Đối diện Độc Cô gia tộc người thông qua trấn thủ Đại Tuyết Sơn phía trên đem cái này một mảnh địa khu vắng vẻ căn bản không có kẽ hở, cho nên trong lúc nhất thời khó mà đi vượt qua loại này chưa từng có chướng ngại. Độc Cô gia tộc bọn hắn một đám người đều vây quanh ở kia một mảnh tương đối rộng bình nguyên phía trên. Tần Vũ cùng một cái khác tiểu tử đứng chung một chỗ, hai người bọn họ hợp thành một cái tiểu đoàn thể, xem như hậu kỳ bộ đội tiếp viện. Bọn hắn mang đến một nhóm lớn lương thực cùng thảo dược, lúc này một mực rất kiên quyết quả quyết gia nhập Độc Cô gia tộc. Kỳ thật hắn Tần Vũ là âm hiểm nhất phản đồ, hắn gia nhập nơi này chính là vì cướp toàn bộ Đại Tuyết Sơn tính ổn định. Giờ phút này Tần Vũ đi theo Độc Cô Thiên Hạt hai người cùng một chỗ ở hậu phương vận chuyển thảo dược. Ngay tại phía trước cái kia Độc Cô Lôi, hắn rất rõ ràng chính mình gia tộc cho tới nay vững như thành đồng. Nhưng là nếu là thật sự tới giai đoạn khẩn yếu nhất, mỗi người đều cần tới một lần chịu chết đại chiến. Các vị đã đến tối hậu quan đầu, nếu như là chúng ta trước đây tuyến thủ không được chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Cái này Độc Cô Lôi hắn giống như là tuyên thệ như thế cùng đông đảo chiến sĩ cùng một chỗ la lên, vô số người ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn đặc biệt ngạo kiều. Xem như Đại Tuyết Sơn bọn này các chiến sĩ, bọn hắn cho tới nay chỉ có thắng lợi, không có thất bại qua. Độc Cô Lôi khí tức, có thể cảm nhận được cái này một cường giả ương ngạnh sinh mệnh lực, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Hơn nữa hắn cái đầu kia phát tương đối xoa tung, ánh mắt tựa như là một cái ong sát thủ. Chúng ta muốn đem trận chiến đấu này nhìn thành cuối cùng một trận chiến đấu, không muốn có bất kỳ do dự. Sau khi nói xong, Độc Cô Lôi liền rút ra cương đao, trực tiếp dẫn đầu quân đội hướng phía nơi xa đi đến, hắn dự định tự mình dẫn đầu một đám người. Hắn đứng tại quân đội phía trước nhất, toàn bộ Đại Tuyết Sơn bên trên tuyết lớn đầy trời. Tuyết lông lông vô thiên cái địa, mà bên cạnh hắn bọn này các chiến sĩ thân mặc quần áo là loại kia da thú chế tác, thuộc về là tương đối giữ ấm, hơn nữa mỗi người trong tay loại kia vũ khí đều là từng tại Trung Nguyên khu vực mua sắm tới. Mỗi một thanh vũ khí đều bị dùng Đại Tuyết Sơn nước cho rèn luyện đặc biệt bóng loáng, phía trên loại kia hàn khí bức người. Ngay tại Độc Cô Lôi rút ra cây đao kia trong chớp mắt, phản phất là giữa thiên địa sơ khai một đạo tiếng sấm. Hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, biết đối thủ là danh xưng toàn bộ Tây vực cái thứ nhất chiến tướng Đồng Thiên Bá. Người này một cái cánh tay liền có thể lật tung một đầu voi, nghe nói có thể một quyền đâm chết hai đầu mãnh hổ. Một người đàn ông như vậy sức chiến đấu cũng không phải bình thường đỉnh. Cho nên Độc Cô Lôi có vạn phần cẩn thận, hắn muốn đem hết toàn lực. Ngay tại kia trong chớp mắt, Đồng Thiên Bá như là một cái bay lên mãnh hổ tại bên trên bầu trời nhảy vọt mà lên, một cước liền rơi vào Độc Cô Lôi trên chiến mã. Độc Cô Lôi cái này con chiến mã tại chỗ liền bị dẫm chết, hơn nữa máu tươi phun ra ngoài. Đồng Thiên Bá hắn tiến vào địch quân trận doanh bên trong, giống như chém dưa thái rau, vô số người liền bị tại chỗ giết chết. Máu tươi bay tán loạn, có một đám chiến mã lúc ấy liền bị chặn ngang bẻ gãy, rất nhiều Đại Tuyết Sơn chiến sĩ cũng làm trận tử vong. Đồng Thiên Bá sức chiến đấu có thể nghĩ là cỡ nào cường hãn, tại người bình thường trước mặt cơ hồ chính là chiến thần đồng dạng. Hắn giờ phút này thậm chí không có dẫn đầu chính mình những quân đội khác tới công kích, chỉ là hắn đơn thương độc mã ngay tại trong vạn quân xử lý Đại Tuyết Sơn bọn này chiến sĩ. Đại Tuyết Sơn bọn này chiến sĩ danh xưng Tiên Sơn Dũng Sĩ, đã từng đều là chạy vương giả huyết mạch. Bọn hắn tổ tiên đều là một chút tương đối kiên cường cường giả, thậm chí có người truyền thuyết đổ sát qua Long Vương. Nhưng là giờ phút này tại Đồng Thiên Bá trước mặt cơ hồ chính là một đống bụi đất. Có mấy cái dáng dấp ước chừng có cao 2 mét, hơn nữa thân thể tựa như là lấp kín tường cao nhân vật, bị Đồng Thiên Bá tại chỗ cho chặt đứt. Dạng này chiến sĩ đều đã cơ hồ chính là mấy cây khô quắt dưa leo. Hắn nhìn thấy đám người này về sau trong nháy mắt gào lên, sau đó tựa như là không có gặp phải địch thủ đồng dạng, nguyên lai Đại Tuyết Sơn chẳng qua là chỉ có nó biểu, cái này tất cả đều là những người kia thổi phồng đi ra. Đồng Thiên Bá trong tay chiến phủ đã hô hô rung động, phía trên đã nhuộm đầy tươi vết máu màu đỏ, nhìn đặc biệt cực nóng. Ở phía đối diện có người nhìn thấy Đồng Thiên Bá tại tán gẫu thời điểm trực tiếp vung tay đi qua một thanh cương đao thương đâm xuyên lồng ngực của hắn. Bất quá không đợi người kia ra tay, Đồng Thiên Bá trở tay liền một đao đem đầu của người đàn ông này cho huyễn xuống dưới. Kinh khủng tầm mắt nhường đối diện bọn này Đại Tuyết Sơn nhân viên đều đã chấn kinh không cách nào lời nói. Ngay từ đầu công kích cái này Độc Cô Lôi, hắn đều đã hai chân hơi choáng, kém chút quỳ trên mặt đất, dù sao những địch nhân này quá mạnh. Đồng Kiện Vũ ở hậu phương, ngồi tại trên chiến mã căn bản không có điểm lấm tấm đa nghi chi tâm. Có đệ đệ của mình Đồng Thiên Bá ra tay, như vậy chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đồng Thiên Vũ hắn cho tới nay cũng là một cái thiên phú chiến đấu tương đối mạnh người đúng, trước đó kém chút chết trên chiến trường. Hiện tại hắn đã chữa trị trên thân thể mình tổn thất, hắn cũng nghĩ đi ra sân đến một phen đọ sức. Dù sao hắn tương lai sẽ ở Tần Vũ trước mặt biểu hiện mình, dạng này cũng là một cái lập công biểu hiện. Bất quá thái sử từ lúc ấy liền ngăn cản cái này Đồng Thiên Vũ. Thân thể của ngươi nhìn xem đã khôi phục, nhưng là còn kém rất nhiều. Thái sử từ khẽ gật đầu, trong mắt của hắn giống như toát ra một vẻ nồng đậm vẻ thương hại, hắn biết Đồng Thiên Vũ là một cái rất hiếu thắng tướng quân. Nhưng là nam nhân này, chung quy là thân thể gặp kết sủ tổn thương. nếu như là thật nhường hắn xuất thủ, cái kia chính là hại tiểu tử này. Toàn bộ không khí càng thêm băng lãnh, những cái kia chiến tử Đại Tuyết Sơn các chiến sĩ đã tại trong đống tuyết đông cứng. Đồng Kiện Vũ hắn biết, những người này mỗi một cái đều có thuộc về mình công tác, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là đốc chiến. Dù sao Tần Vũ còn tại đối diện cái này trong trận doanh, nếu là tiếp xuống hắn còn có nửa điểm do dự, như vậy rất có thể tạo thành bọn hắn quân đội kết sủ tổn thất. Muốn sớm tiến hành trận chiến đấu này kết thúc. Đại Tuyết Sơn là cái tiêu hao nhân thể lực địa phương. Chương 353, đạo thứ nhất phòng tuyến công phá. Chương 353, đạo thứ nhất phòng tuyến công phá Đại Tuyết Sơn, cái này một mảnh địa khu đặc biệt phồn hoa. Nhất là những cái kia tương đối có tiền Đại Tuyết Sơn nam nhân. Bọn hắn mặc dù còn tôn trọng chính mình một mực bảo thủ truyền thống, muốn đi theo Đại Tuyết Sơn cùng một chỗ cùng chung hoàn nạn, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn đám người này cũng sẽ không hưởng thụ, không biết hưởng phúc bọn hắn cũng sẽ đem chính mình làm tới những số tiền kia dùng cho các loại tiêu xài kiến thiết Đại Tuyết Sơn. Thế là trước đây phái bộ đội bảo vệ kia một mảnh địa khu, hoàn toàn chính là Đại Tuyết Sơn rồi rào nhất đám người kia khai sáng biệt thự. Cái này một vùng trở thành đạo thứ nhất phòng tuyến, mà trước mặt bọn họ chính là bây giờ song phương đối chọi địa phương. Trong đó Đồng Kiện Vũ hắn đã khám xét phần lớn địa hình, biết trong đó có rất nhiều vấn đề. Cũng tỉ như nói nếu là bọn họ đánh hạ cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, cái thứ nhất cách làm chính là đem đám kia Đại Tuyết Sơn khu nhà giàu trực tiếp cho vơ vét không còn gì. Lúc này Đồng Kiện Vũ đã quyết tâm dẫn đầu một đám quân đội trực tiếp phát động công kích. Một đám người tại sau lưng bắt đầu cầm đao, bọn này cường giả đặc biệt hung ác. Cái này một đám người mục tiêu của bọn hắn chính là đem trước mắt bọn này Độc Cô gia tộc người toàn bộ giết chết. Tại vùng này địa khu Độc Cô Lôi, hắn biết nơi đây nếu là lại kiên trì không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thế là hắn quyết tâm muốn tại một khắc cuối cùng chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới chuyện, có người tại chỗ bắn thủng bắp đùi của hắn. Máu tươi bắn tung tóe nhường hắn có chút khó mà chống đỡ. Độc Cô Lôi nam nhân này một mực chiến đấu đến cuối cùng, lại để cho hắn cũng chết tại nơi này. Hắn cảm giác được bắp đùi của mình một hồi băng lạnh bất mát, tựa như là bị thứ gì đâm xuyên qua như thế. Độc Cô Lôi hắn nuốt nước miếng một cái, tổng trong cảm giác còn trộn lẫn lấy máu tươi. Thống khổ, khó mà chống đỡ, hắn trùng điệp ngã xuống cái này trong đống tuyết, rất nhanh máu tươi của hắn liền lạnh như băng. Mà loại kia phẫn hận cùng bất mãn đều đã tồn tại nội tâm của hắn, theo hắn cùng một chỗ tiến vào địa phủ. Đồng Kiện Vũ hắn thấy được cái này vòng thứ nhất phòng tuyến bên trong nhân vật dẫn đầu đã ngã trên mặt đất, hắn trực tiếp phân phó đám người bắt đầu tiến công khu nhà giàu. Bọn hắn muốn đem bọn này Đại Tuyết Sơn phía trên tốt nhất một mảnh địa khu hoàn toàn chiếm lĩnh. Cái này một mảnh phòng ở đều là thông qua loại kia nhà ngói lớn tu kiến. Nói chung người bình thường cũng mua không được loại vật này. Cái này một mảnh địa khu là đám kia Đại Tuyết Sơn người tương đối người có năng lực kiến tạo. Mà bây giờ Đồng Kiện Vũ hắn dẫn đầu quân đội vào. Kia một mảnh địa khu phòng ở đặc biệt bình tĩnh, tựa như là chưa hề trải qua chiến loạn. Mà ngay một khắc này, Đồng Kiện Vũ hắn phân phó dưới tay mình pháo thủ trực tiếp bắt đầu phát pháo đạn. Vô số viên thuốc nổ trong nháy mắt liền hướng phía đám kia phòng ở bay đi, nổ cái này một mảnh kiến trúc phá thành mảnh nhỏ. Mà liền ở sau đó thái sử từ hắn nhổ một ngụm nước bọt, trực tiếp cơ đao trong tay, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, các huynh đệ cho ta xông. Sau khi nói xong, phía sau hắn đám kia như lang như hổ, mỗi người đều hung thần ác sát giá hỏa trực tiếp chạy như bay. Đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn bọn này khu nhà giàu cho san thành bình địa, vô số người trôi dạt khắp nơi, trong nháy mắt đầu lâu bay lên, máu bắn tung tóe. Kinh khủng hiện tượng để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là thái sử từ hắn biết chiến tranh chính là muốn có thương vong, những này là Đại Tuyết Sơn nên phải bị vận mệnh. Ai kêu cái này Đại Tuyết Sơn lúc ấy chọc giận tới Long Vậy Ngược đem Tần Vũ địch nhân cho thu nhập trong đó. Đây chính là cùng Tần Vũ là địch, bọn hắn bọn này làm tướng quân, làm thuộc hạ, làm sao lại tha qua được cái này Đại Tuyết Sơn. Giờ phút này nhóm Đại Tuyết Sơn phòng ở không biết rõ xây dựng bao lâu, giờ phút này đã bị hoàn toàn nhóm lửa, hỏa diễm tựa như là một con rắn như thế đang không ngừng lan lộn. Cộng thêm lấy bên trên bầu trời thổi tới cuồng phong, trận này cơm nước càng thêm nhanh hơn nữa lan tràn tới toàn bộ trong núi. Đồng Kiện Vũ hành đao lập mã, đứng tại cái này một mảnh đại hỏa bay tán loạn khu vực phía trên, hắn lạnh lùng nhìn lại hướng phía Đại Tuyết Sơn phía trên nhất nói một câu, chờ lấy nhìn thấy chúng ta gầm thét sao. Sau khi nói xong, hắn giục ngựa dơ roi trực tiếp đi theo đông đảo tướng sĩ cùng một chỗ tuyết dạ bên trên thiên sơn. Đằng sau đại hỏa bay lên, thiên bên trong tung bay tuyết lông ngỗng, trận này gây nên thiên hạ bên trong đều muốn hỗn loạn đại hỏa, sẽ phải đem cái này Đại Tuyết Sơn đẩy hướng tuyệt vọng. Đồng Kiện Vũ một thanh cương đao lạnh lùng chỉ về đằng trước sau lưng vô số tướng sĩ tựa như là liều ra mạng ra như thế hướng trước mặt hiện lên. Ở trước mắt bọn hắn bọn này Đại Tuyết Sơn nhất là tín ngưỡng cùng ỷ lại mảnh này khu nhà giàu nhà ngói lớn đều đã bị tiêu hủy. Vô số người đều biết tiên là trưởng lão hội chỗ ở, bọn hắn bọn này các trưởng lão đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Tiếp xuống vận mệnh của bọn hắn đem quen thuộc đi quen thuộc còn, đã khó mà khảo chứng, mà Đồng Kiện Vũ hắn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ đánh chết tại chỗ. Bọn hắn hiện tại mục đích đúng là muốn trực tiếp đặt đến Đại Tuyết Sơn đỉnh núi, đem người ở đó toàn bộ xử lý. Thông qua tuyến nhân đến báo, có một tin tức đã nói ra. Tại cái này Đại Tuyết Sơn phía trên nhất có một tòa đặc biệt cung điện to lớn, bên trong tòa cung điện này có vô số người. Bọn hắn là Đại Tuyết Sơn bên trong khổ hạnh tăng tu luyện nhiều năm, thông qua các loại võ học bí tịch, sau đó trưởng thành thành một đời tông sư. Những người này thông qua khổ tu ngày bình thường cơ hồ là không ăn đồ vật, sau đó ngay cả nước đều tương đối uống thiếu. Ngày bình thường trải qua các loại khổ tu cùng khổ luyện là một thân kim cương thể, chiến đấu tiêu chuẩn đặc biệt mạnh. Những người này trấn thủ tại cái kia thiên sơn phía trên. Đồng Kiện Vũ bọn hắn leo núi mà đi, tại cái này một mảnh trong khu vực cuồng phong nổi lên một phía. Bọn hắn đơn bạc quần áo đã khó có thể chịu đựng ở loại này cuồng phong rất lạnh. Cho nên bọn họ ở đằng kia nhóm bị xử lý Đại Tuyết Sơn trên thân người cởi xuống những cái kia áo da thu phục, xuyên qua trên người mình đến phòng ngừa giá lạnh. Mà tại Đại Tuyết Sơn phía trên nhất, Tần Vũ hắn đang uống lấy một bình năm xưa lão cửu, cái này đã bị dùng nước ấm cho nóng lên một lần, đặc biệt nhu hòa. Hắn bưng lên chén rượu này về sau tinh tế phẩm vị một phen, một cô nóng bỏng cảm giác tại đầu lưỡi của hắn bắt đầu toán loạn. Lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi Đồng Kiện Vũ quân đội đến, mà không có cái gì dư thừa cách làm hắn dùng trong tay của mình đao đi cắt trước mắt thịt dê. Đại Tuyết Sơn đám kia khổ hạnh tăng nhóm ngay tại hắn phụ cận. Dù sao giờ phút này Độc Cô Thiên Hạ cùng hắn đứng chung một chỗ. Độc Cô gia tộc mấy vị trưởng lão đều bế quan tu luyện, thậm chí liền cửa cũng không nguyện ý ra. Bọn hắn đem tất cả chuyện đều giao cho cái này Độc Cô gia tộc trẻ tuổi nhất một vị tiểu tướng. Độc Cô Thiên Hạc giờ phút này cũng là có chút đại nạn lâm đầu, cảm giác mồ hôi chảy đầy đất, nhưng là hắn hay là bắt đầu mài đao. Cái kia thanh đã từng trung nguyên khu vực hiện hách một thời cổ đao bị hắn mài đã bắt đầu tỏa sáng. Phía trên quang trạch đủ để hiện lộ rõ ràng ra cây đao này mị lực. Hắn đã hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân. Nếu là hắn trận chiến đấu này chết mất về sau, hắn sẽ để cho thủ hạ của mình trợ giúp hắn mai táng tại cái này Đại Tuyết Sơn khe danh bên trong. Nhưng Tần Vũ đem thi thể của hắn lưu cho trên bầu trời bay đám kia diều hâu, để bọn hắn mang đi linh hồn của mình. Cái này Độc Cô Thiên Hạc hiển nhiên hắn đã đem sinh mệnh của mình như không có gì. Chương 354, Tần Vũ tâm chương 354, Tần Vũ tâm. Tần Vũ giờ phút này đem ra hổ áo cho thật chặt khoác lên người, trong tay hắn cái kia thanh tiểu đao phía trên quang trạch phản ứng tại ánh nến phía trên. Hắn cắt thịt dê, nghe trước mắt Độc Cô Thiên Hạc lời nhắn nhủ hậu sự, thậm chí có chút nhắm mắt làm ngơ. Hắn mặt ngoài có chút không đúng ứng thừa, nhưng lại nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Độc Cô Thiên Hạc chết tuyệt đối sẽ không nhường hắn lấy mình muốn phương thức kết. Dù sao cái này Độc Cô Thiên Hạc là một đời kiêu hùng, cuối cùng muốn đem hắn người này trực tiếp cho dẫn tới giết gà dọa khỉ hiệu quả. Không thể để cho hắn trở thành vô số anh hùng hào kiệt bắt chước đối tượng, trở thành một đời can đảm anh hùng. Cho nên Tần Vũ mục đích đúng là đem cái này Độc Cô Thiên Hạc đến lúc đó trực tiếp treo ở Trung Nguyên Lạc Dương trên đầu thành. Đến lúc đó nhường vô số anh hùng hào kiệt mong muốn đi bốc lên thiên hạ chi lớn không vì chiến sĩ đi thưởng thức một chút. Nhường hắn hoàn toàn nhận sau cùng một chút giá trị lợi dụng. Tần Vũ hắn dùng tiểu đao cắt cái thịt dê, sau đó đặt vào trong miệng của mình, chậm chậm nhai nuốt lấy loại kia thịt dê nước không ngừng chảy ra đến, giống như là một loại mỹ rượu tư vị. Dư vị vô tận, thật giống như lúc trước hắn tại lớn trong thảo nguyên săn thú thời điểm giết chết cái kia linh dương. Vào lúc ban đêm hắn liền xếp đặt tiến hội cùng các huynh đệ của mình cùng đi đem cái này linh dương ăn hết, mùi vị kia là chúc mừng sau thắng lợi, mỹ vị cũng là vinh quang của bọn hắn. Hiện tại Tần Vũ trong lòng cũng là dư vị cái chủng loại kia thắng lợi vui sướng, bây giờ hắn cũng đặt tới loại này lựa chọn biên giới. Bây giờ là canh ba sáng, toàn bộ Đại Tuyết Sơn không người giấc ngủ. Tất cả mọi người đang đợi lấy trận này tới gần trước tờ mở sáng chiến đấu. Tại ngày thứ hai trước ánh bình minh, chỉ có người thắng mới có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Bọn này cường giả đều đang đợi lấy thời cơ này. Độc Cô Thiên Hạc hắn không phải một người tại chiến đấu, bên cạnh hắn còn có thuộc về mình những cái kia dũng sĩ. Một cái làm bạn hắn từ nhỏ đến lớn, bạn thân từ nhỏ đang, một mặt ngạo kiều nhìn xem hắn nam nhân này dáng dấp cường tráng hơn nữa hữu lực. Hắn ngày bình thường chính là Đại Tuyết Sơn đặc thù bộ dáng đều là loại kia hình tròn mặt, hơn nữa da thịt tương đối trắng kiện, làn da giống như giấy ráp đồng dạng. Tiểu tử này tên là Độc Cô Thu, hắn vốn là một cái vô danh chữ người. Cha mẹ của hắn từ nhỏ đã đem hắn đưa đến khổ hạnh tăng dưới trướng đi học tập đủ loại võ nghệ đến để thăng năng lực của hắn. Cho nên Độc Cô Thu thậm chí tại đã từng đều không có danh tự. Hắn chẳng qua là một cái bị dìm ngập tại thế gian hồng trần người bình thường, mà sau đó bởi vì Độc Cô Thiên Hạc đến, nhường hắn có một tia cứu rỗi. Từ đó bởi vì Độc Cô Thiên Hạc đối với hắn tốt cùng đủ loại tặng cho khiến cho Độc Cô Thu hoàn toàn quyết định cái này tiên sinh. Độc Cô Thu thậm chí đối với những cái kia ở xa Thiên Sơn phía trên, các loại cao cao tại thượng trưởng lão đều không có cái gì quá cao tôn trọng. Mà duy chỉ có đối với Độc Cô Thiên Hạc cái này nhìn cả lơ phất lơ, lại là một cái hào hiệp đồng dạng dũng sĩ có cao hơn ca ngợi chi tình. Độc Cô Thiên Hạc hắn một mực tại bố cục, hắn muốn không chỉ là Đại Tuyết Sơn, mà là đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn khống chế thành một chi quân đội. Mà cái này Độc Cô Thu chính là hắn cái thứ nhất không có quân cờ, mà Độc Cô Cầu bản nhân cũng không biết hắn tác dụng của mình. Hắn tựa như là một cái bị mua lại hắc nô đồng dạng, một mực ký túc tại cái này Độc Cô Thiên Hạc thủ hạ. Tối nay Thiên Sơn chắc chắn sẽ không an ổn, chúng ta đều chờ mong bình minh, nhưng là không nhất định tất cả mọi người gặp được bình minh. Độc Cô Thiên Hạc hắn lạnh lùng nhìn thương cung, kia bên trên bầu trời như có như không tinh tinh, đã cho thấy nguy cơ đến. Đồng Kiện Vũ đợt thứ nhất bộ đội đã tới, đây là hắn thân đệ đệ cái kia lực có thể khiêng đỉnh Đồng Thiên Bá quân đội. Đồng Thiên Bá liền như là một cái không ngừng chậm rãi hướng về phía trước mãnh hổ, trong lòng bàn tay của hắn nắm thật chặt một thanh chiến phủ cũng đã đầy đủ dọa người. Hắn cái mũi ở giữa thổ lộ loại khí tức kia, tại Đại Tuyết Sơn kia khí trời rét lạnh bên trong biến thành màu trắng hơi nước. Đồng Thiên Bá hắn biết mình xem như tiền trạm bộ đội nhất định phải tới một lần, rất sung sướng tập kích. Đem đối diện đánh một trở tay không kịp mới là hắn trọng yếu nhất sứ mệnh. Nhớ kỹ khổ hạnh tăng kia một mảnh địa khu chúng ta không thể đụng, chúng ta có thể đụng chính là kia một mảnh trưởng lão khu. Đồng Thiên Ba hắn nhớ ca ca của mình yêu cầu, hắn hiện tại đem toàn bộ thân thể toàn bộ cho nhẹ áo giản tử. Đem đám kia hạng nặng áo giáp có thể phát ra tiếng vang đổ vật toàn bộ ném đến tại Đại Tuyết Sơn phía dưới vách núi. Lần này bọn hắn đã bày ra đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nếu là không thành công thì thành nhân bọn hắn không có trở về đường. Những y phục này đã hạn chế lại bọn hắn chiến đấu trình độ. Nếu là bọn họ bắt được những y phục này lời nói, trong tương lai rất có thể liền bị tại chỗ giết chết. Bọn này Đại Tuyết Sơn người thế nhưng là nơi này dân bản địa đều là người thổ dân, kia sự quen thuộc địa hình quả thực tựa như là trẻ con nhi mở miệng liền sẽ bú sữa. Giờ khắc này Đồng Thiên Bá mục tiêu của hắn chính là xử lý có một cái trong cung điện trưởng lão. Cung điện kia là một cái vàng son lộng lẫy cung điện, nhìn chính là loại kia tương đối trọng lượng cấp trưởng lão nơi ở. Đồng Thiên Bá hắn dẫn đầu chính mình hơn 200 người chậm rãi chui vào đi vào, quanh mình không khí đặc biệt rất lạnh, bọn hắn đã không chế không nổi run rẩy. Ngay một khắc này, một cái bóng người màu đen đột nhiên hiện hiện, hắn giống như là ở trong ánh trăng múa tinh linh đồng dạng từ từ nhảy vọt mà xuống. Một cước liền giẫm lên trước mắt một cái cửa trước, hắn ngăn ở Đồng Thiên Bá trước mặt, phảng phất là muốn thị uy. Đồng Thiên Bá không nói hai lời liền minh bạch nơi đây không có bằng hữu, chỉ có địch nhân nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn hai thanh chiến phủ liền như là như chém dưa thái rau trong nháy mắt bay lên có thể có phiên ra ngược biển lực lượng, mong muốn đem người trước mắt cho bén thành hai nửa. Thế nhưng là người đối diện vậy mà như là một cái quỷ mị yêu vật, trong nháy mắt liền đem Đồng Thiên Bá hai cái cánh tay cho bóp một mực. Mạnh như Đồng Thiên Bá, hắn thậm chí lúc trước có thể lật tung một đấu châu được, lại tại giờ phút này bị mạnh mẽ chặn đường, không có nửa điểm chuyển đổi chỗ trống. Trước mắt nam nhân này hắn nhìn đang đùa bỡn, hắn giống như là một cái múa tinh linh như thế, lại một lần nữa rơi xuống Đồng Thiên Bá sau lưng, chỉ là trở tay liền đem hắn hai cái chiến phủ cho đoạt lại. Đồng Thiên Bá hắn chỗ nào gặp được loại chuyện này? Lúc ấy cả người liền bắt đầu có chút run rẩy. Đây là tới từ cường giả uy hiếp, đây là tới từ một loại kinh khủng cảm giác gáp bách hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh thậm chí có thể thoáng qua liền mất. Nếu là trong nháy mắt ở giữa, chỉ sợ đối phương liền có thể xuất ra đao đem cổ của hắn cho lúc ấy lau. Mồ hôi như là hồng lưu đồng dạng tại hắn nao mang lên hiện lên, nhường hắn có chút khổ không thể tả. Đồng Thiên Bá ánh mắt của hắn đã thật chặt nhắm lại, hắn chờ đợi vận mệnh thẩm phán nếu là lại tiếp sau đó một khắc, chỉ sợ hắn liền đã ẩn hận Tây Bắc. Thế nhưng là không nghĩ tới tại hắn nhắm chặt hai mắt kia trong chớp mắt, hắn vậy mà không hề rời đi như thế. Hắn chậm rãi mở to mắt, vậy mà nhìn thấy một cái rất là nhỏ gầy ra hỏa đứng trước mặt của hắn. Là Đường Tam Pháo hắn tới. Chương 355, trở về chương 355, trở về Đường Tam Pháo lúc trước hắn bị một đám cùng hung cực các người trực tiếp buộc chặt lên Thiên Sơn sau một khắc khả năng liền sẽ bị vấn trạm. Thế nhưng là lúc này vị tiên sinh này hắn một bộ ngụy mặt làm ngơ dáng vẻ, giống như tại Thiên Sơn bên trong cũng không có khổ như vậy. Đường Tam Pháo giống như là gặp được nhiều năm không thấy bạn cũ, trước mắt một màn này cảnh tượng, nhường trong lòng của hắn vô cùng lưu luyến, trực tiếp vươn tay giữ chặt Đồng Thiên Bá cánh tay đồng thời phá lên cười, huynh đệ, ta còn sống, ngươi có phải hay không đều quên ta người như vậy. Đường Tam Pháo hắn đem trong tay mình những vũ khí kia toàn bộ đều run lên đi ra, hắn cười kéo lại trước mắt cái này Đồng Thiên Bá, hai người không có cơ hội lẫn nhau nói được nhà. Lại tiếp sau đó bọn hắn hoạch tâm mục đích đúng là cùng bọn này người của trưởng lão hội tới một lần cứng nhắc giao phong. Bên ngoài cuồng phong bạo tuyết, từng mảnh đông tuyết từ từ rơi vào đại địa phía trên, đám người này tựa như là một loạt thiết thụ đồng dạng. Lặng lặng đứng sừng sững ở cái này một mảnh rừng núi hoang vắng phía trên, trước mắt chính là cái kia vàng son lộng lẫy cung điện. Đường Tam Pháo vượt mục cho bọn họ mang đến rất cao tín ngưỡng. Dù sao nếu là tại mảnh này Đại Tuyết Sơn địa khu có thể sinh hoạt cũng làm cho bọn hắn có về nhà hy vọng. Trước mắt tòa cung điện này là Đại Tuyết Sơn, thông qua mấy trăm năm tu hành cuối cùng sáng lập một cái to lớn hệ thống. Bên trong núi non trùng điệp, có đủ loại gian phòng, bên trong cư trú một chút tuyệt thế cường giả. Chúng ta không cần hướng Tần Vũ bọn hắn bẩm báo một chút không? Đồng Thiên Bá hắn hiện tại trong lòng có chút lo lắng bất an, dù sao hắn đối mặt trước mắt cái này Đường Tam Pháo đều có chút lực không thể chi. Nếu như là lại hướng phía trước đi, như vậy sinh tử khó liệu, chỉ sợ rất dễ dàng đi hướng một cái thê thảm đau đớn diệt vong bên trong. Chính hắn cũng không để ý sinh tử, mà phía sau hắn bọn này huynh đệ mỗi người đều có gia thất, tất cả đều là trung nguyên tử đệ binh. Thế nhưng là Đường Tam Pháo hai tay một đám, hắn đối với trước mắt cái này mất hết cả hứng ra hỏa trực tiếp gầm thét một tiếng, ta như thế cùng ngươi nói à, đám người này mục đích của bọn hắn chính là đến nơi đây lập quân công. Nếu là bọn họ có thể lập xuống công lao, bọn hắn tương lai con cái áo cơm không lo, mà bọn hắn hiện tại chạy trở về cái kia chính là đào binh. Đường Tam Pháo cũng sớm đã mò thấy cái này Đồng Thiên Bá tâm tư, hắn mặc dù là một cái tên lỗ mãng, nhưng là hắn lại tâm treo chính mình đằng huynh đệ này. Đồng Thiên Bá chính hắn chết không sao, nhưng là hắn hay là quan tâm bọn này có người trong nhà chiến tướng, các huynh đệ. Đại Tuyết Sơn bên trong tuyết lớn đầy trời, đám người này mỗi không có bất kỳ ai bất kỳ ngôn ngữ. Dường như cái này hết thảy đều đã trở thành sự thực, bọn hắn nhất định phải vì chính mình tới một lần liều mạng. Ngay lúc đó vị này Đồng Thiên Bá, trong mắt của hắn toát ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, trực tiếp cầm lấy chiến phủ hướng phía bầu trời hô một tiếng, giết. Trước mắt cái này vàng son lộng lẫy đại môn bị cái này chiến phủ tại chỗ cho chém thành hai nửa, vỡ vụn thanh âm như là oanh minh đồng dạng. Nhiều người ở bên trong đều bị triệt để kinh động, vô số người bắt đầu lao đến, bọn hắn mong muốn đi chặn đường. Nhưng là giờ phút này Đường Tam Pháo đã phi thân đi ra ngoài. Đường Tam Pháo hai cái cánh tay đã không ngừng nóng lên, hắn kia hai cái tay đặc biệt cứng rắn. Trong chớp mắt, liền có mấy người ngã trên mặt đất. Đây là phía trước nhất một đám hộ vệ bọn hắn hết thảy chỉ có hai mươi mấy người liền bị tại chỗ cho tiêu diệt đi. Chỉ sợ bọn họ đang nằm mơ thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình là chết như vậy rơi, tại lơ đãng ở giữa liền bị cắt cổ. Mà vào thời khắc này, Đường Tam Pháo hắn lạnh lùng đứng tại cái này một mảnh tương đối ấm áp trong cung điện. Trước mắt này một đám tử thi đã không cấu thành uy hiếp, nhưng là hắn biết tại cái này một mảnh địa khu còn có càng thêm cao thâm mặt chắc. Trong cung điện là trưởng lão, sẽ trong trưởng lão hội mặt có một cái đại trưởng lão tên gọi là Độc Cô Cầu. Người này bề ngoài xấu xí, lại là sống đại khái có thể có 120 năm nam nhân. Hắn tựa như là một cái lao yêu quái như thế tọa trấn tại toàn bộ Thiên Sơn phía trên đồng dạng người đều khó mà tới được nổi. Xem như đại trưởng lão, hắn cơ hồ chính là một cái thao bàn thủ, đem toàn bộ thiên hạ đều thật chặt nắm trong tay ở giữa. Mà giờ khắc này Đường Tam Pháo hắn đã truy tầm liên quan tới trưởng lão dấu hiệu, hắn trải qua nhiều mặt nghe ngóng, hiểu cái cung điện này cấu thành. Cái này hết thể có 3 tầng cung điện, người trưởng lão kia nhất định tại 3 tầng. Cho nên bọn họ cái này hơn 200 người tựa như là lặng yên không tiếng động rắn như thế trèo lên trên. Đồng Thiên Ba ánh mắt từ từ sáng lên, dù sao cái cung điện này đã có vẻ hơi chói lọi. Tại cái cung điện này, bốn phía bên trong có một mảng lớn ánh đến phía trên đốt cực nóng khí tức. trong đó những ngày ánh nến tất cả đều là tại bên trong biển sâu mang tới, cá voi dầu chế tác. Liên ở sau đó, bọn hắn vốn cho là cái này một mảnh địa khu đặc biệt yên tĩnh cùng tường hòa. Có mấy cái cương đao trực tiếp giống như là loại kia xoay quanh phi nhận, trong nháy mắt liền bao trùm tới, đường tam pháo như là một cái thoán tiên hầu như thế trực tiếp nhảy vọt mà lên. Hắn né tránh cái này phi tiêu vòng thứ nhất công kích, nhưng là người đứng phía sau liền thảm, bị tại chỗ lột nửa cái đầu. Máu tươi bắn tung tóe, náo hoa vang khắp nơi, hắn thê thảm đau đớn liền một câu la lên đều không có. Mà đồng thiên bá lực lượng của hắn đặc biệt cường hãn, mạnh mẽ chặn lại trước mắt cái này phi nhận. Hắn giờ phút này bay thẳng chạy mà lên, bọn hắn tăng nhanh tốc độ, dù sao tiếp xuống ám khí tầng tầng lớp lớp. Mà vào thời khắc này, một người đàn ông ngăn ở tầng thứ hai cuối cùng hắn dáng người khôi ngô, dường như một tôn lập thiên thần. Trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh dài như dao long đồng dạng trượng bát xà mâu, trong mắt của hắn bao hàm lấy sắc khí, dường như có thể phun ra nuốt vào vật vật. Một chiêu về sau hắn liền đã nhảy vọt mà lên, chạy như bay đến đối diện đám người này ánh mắt. Hắn cái kia trượng bát xà mâu phía trên sát khí nặng trọng, trong chớp mắt liền đem cái kia đường tam pháo đầu chặt xuống. Thế nhưng là đường tam pháo hắn như bóng với hình, trải qua mấy cái chuyển đổi liền đã vây quanh phía sau của đối phương. Một cái tay liền đã bóp lấy phía sau lưng người đàn ông này, nhường hắn căn bản là không có cách động đậy. Nam nhân này là duy nhất vật sống, nếu là đem hắn lưu lại, có thể thăm dò được cái kia đại trưởng lão vị trí chỗ ở độc cô cầu ở nơi đó, chúng ta muốn tìm tới hắn. Lúc này nam nhân này lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp trở tay một cái nữa muốn đem đường tam pháo cho xin chết. Thế nhưng là đồng thiên bá không hổ là một cái mã phu, hắn một cái cánh tay một thanh bóp lấy nam nhân ở trước mắt ngực. Trong nháy mắt đem cả người hắn đẩy tới cái này hai tầng lầu. Tiếng liệt va chạm âm thanh làm cho cả cung điện vậy cơ hồ là tường đồng bết sắt, đồng dạng cửa sổ đều bị đánh là phá thành mảnh nhỏ. Mà đồng tiên ba hắn trở tay liền ném ra một cái búa đem hắn cho chặn ngang bẻ gãy. Đường tam pháo hắn muốn kéo xé lưu lại, lại không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này đã hoàn toàn nuốt hận Tây Bắc. Lúc này đã không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ đi chặn lại đường tam pháo, thở dài bất đắc dĩ một ngụm, sau đó một quyền đập vào đồng tiên bá ngực. Hồ đồ à, ngươi có phải hay không trùng bị trên người? Đường tam pháo hắn một cước đá vào cái này tráng hán trên thân thể, lại không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Dù sao cái này lực có thể khiêng đỉnh ra hỏa, làm sao có thể không thể chịu được như thế một gã. Chương 356, Độc Cô trưởng lão. Chương 356, Độc Cô trưởng lão. Cái cung điện này nó tầng thứ 3, chăn lót đầy bạch ngọc chế thành tấm lạch. Cái này một vùng đặc biệt xa hoa, là người bình thường khó mà với tới cao năng nơi trốn. Bọn này Đại Tuyết Sơn các trưởng lão cũng là muốn qua trăm tuổi mới có thể tiến vào nơi đây ở lại. Dẫn đầu nam nhân Độc Cô cầu hắn hiện tại giống như là một tôn tỉnh bơ tượng đá đồng dạng ngồi tại nguyên địa. Dường như quanh mình tất cả cũng sớm đã không để ý, trở thành cùng hắn không liên hệ tất cả. Độc Cô cầu sắc mặt của hắn rất là bình thản, bên cạnh hắn còn có một đám giống như hắn đã qua trăm tuổi người già. Bọn hắn nhìn, càng thêm suy yếu, cũng càng thêm cao tuổi. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều ẩn chứa to lớn năng lực. Trong đó Độc Cô cầu bên cạnh hắn chính là sư đệ của hắn, tên là Độc Cô Hạc. Nguyên bản cũng là toàn bộ Đại Tuyết Sơn một cái người phụ trách chủ yếu, thế nhưng là giờ phút này hắn đã bế quan. Hắn cũng muốn học tập bọn này các trưởng lão trời sinh thần lực, mong muốn đi sáng tạo một cái không giống thiên sơn. Giờ phút này bọn hắn liền ngồi ở chỗ này. Độc Cô cầu hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, hắn biết toàn bộ Thiên Sơn chỉ sợ đã sắp đi vào diệt vong. Giống hắn cái niên đại này, người đã có thể chính là bóp lấy mấy cái ngón tay liền có thể nộ tới thương sinh. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ Đại Tuyết Sơn khí vận từ từ tiêu vong, hơn nữa ở sau đó bọn hắn thậm chí không gặp được ngày thứ hai bình minh. Bất quá như là đã lui không thể lui tránh, không thể tránh, Độc Cô cầu hắn quyết định tự chiến đến cùng. Ta cảm giác, bọn hắn tới trong đám người này không có một cái nào có thể đánh. Độc Cô Hạc hắn hiện tại cũng coi là có thể lĩnh hội, giờ phút này hắn rũi ra ngón tay đi lấy năm bước. Cẩn thận cân nhắc nhường trong lòng của hắn đã từ từ không bỏ. Dù sao bọn hắn đám người này có thể đi lĩnh hội vận mệnh của bọn hắn, hơn nữa biết đều là không còn sống lâu nữa, bọn hắn đối với nhân thế ở giữa khát vọng vẫn là rất nhiều. Vào thời khắc này Độc Cô Hạc hắn cẩn thận suy tư một chút. Ngón tay của hắn như hoa sen đồng dạng nở rộ, hắn tâm tư tựa như là thất khiếu cũng bắt đầu phun trào. Giờ phút này hắn từ từ cảm giác được vận mệnh của mình bên trong còn giống như có một chút hy vọng sống. Không sai, con của ta hắn còn có cơ hội sống sót, tiểu tử này hắn vẫn là toàn bộ Thiên Sơn hy vọng. Độc Cô Thiên Hạc giờ phút này hắn ở phía xa, còn tại cùng Tần Vũ cùng một chỗ ăn thịt dê nướng, hai người bọn họ ăn như gió cuốn. Bọn hắn biết trước tờ mở sáng khẳng định sẽ có một trận khói lửa tràn ngập chiến đấu. Tại trận chiến đấu này trước đó, bọn hắn nhất định sẽ kiên trì tới sau cùng. Độc Cô Hạc hắn không biết con trai của mình đang chơi cái gì, hắn hiện tại chỉ có thể ở đây bế quan, chờ vận mệnh của mình đến. Liên tại bọn hắn còn tại suy tư thời điểm, một tên tráng hán đã dũng cảm đứng ra, giống như là chắp cánh mãnh hổ đồng dạng rơi xuống tầng thứ ba đầu bậc thang. Trong tay hắn nắm đấm nắm chặt, gia hỏa này không phải người khác, chính là Đường Tam Pháo dưới tay đắc ý nhất chiến tướng, tên là Hoắc Xuân Lôi. Hắn hai cái trên cánh tay cơ bắp bành trướng. Giờ phút này hắn đi theo Đường Tam Pháo ý nguyện chuẩn bị tới một lần phía trước nhất công kích. Hoắc Xuân Lôi trong tay hắn cầm lấy một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đứng tại bọn này cơ hồ sống một thế kỷ trước mặt trưởng lão. Hắn tựa như là một cái múa đua trước cửa lỗ ban tiểu tướng như thế, tại đám người này trước mặt đùa nghịch đại đao, ngay cả cái kia luôn luôn rất cao ngạo Độc Cô Hạc đều không có nửa điểm tâm tư đi phản ứng hắn. Các vị, các ngươi bọn này lão gia hỏa thật đều là chán sống rồi, hôm nay liền để ta cho các ngươi siêu độ à. Hoắc Xuân Lôi hắn đã quyết định đám người này nhân mạng liền từ hắn đến góng. Dù sao cái kia Đường Tam Pháo luôn luôn làm việc tương đối ổn thỏa, liền xem như thật giết người, hắn cũng sẽ không chính mình tự mình động thủ. Quả thực chính là một âm hiểm xảo trá, dụ ý khó dò tiểu nhân. Bất quá Đường Tam Pháo năng lực chỉ huy của hắn vẫn tương đối mạnh, có vô số người đều là hắn cam tâm tình nguyện bán mạng, dù sao hắn thiện đãi đám người này ra thuộc, có thể làm cho đám người này được đến thích đáng an trí, liền xem như vì hắn chết cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này Hoắc Xuân Lôi chính là như thế, hắn lúc này liền chỉ vào đối diện bọn này các trưởng lão, sau đó hắn đem hết toàn lực nhảy lên một cái, chuẩn bị đem trước mắt mấy người này tại chỗ đeo đầu. Thế nhưng là Độc Cô Khách lại trực tiếp đứng dậy một trưởng vỗ tại trên bụng của hắn. Loại này cường độ trong nháy mắt liền để trước mắt nam nhân này miệng phun máu tươi, thậm chí ánh mắt đều xuất. Hoắc Xuân Lôi mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cho tới nay vẫn có ngạo võ công tại bọn này trước mặt trưởng lão, lại chính là điều trùng tiểu kỹ. Cả người hắn đều đã trợn tròn mắt, bay ra ngoài, hai chân chết lặng. Mà hắn cái kia thanh tam tiên lưỡng nhận đao thậm chí cũng bắt đầu đổ lượng, không nghĩ tới cái này phạm nhân còn có thần bí như vậy. Ngay một khắc này, cái này Hoắc Xuân Lôi hắn ngã xuống đất, máu tươi như rót, hơn nữa thậm chí liền hô hấp đều không có cơ hội lại đi phun ra nuốt vào. Cái này Độc Cô Hạc trong mắt của hắn rất là sắc bén, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Các vị, các ngươi nếu là có thể ra tay liền cùng nhau tới đây đi. Độc Cô Hạc giờ phút này đã gặp được vận mệnh của mình đi hướng, hắn không quan tâm sinh tử, hắn chỉ muốn tới một lần tận hứng. Vị này sống gần trăm năm lão bất tử, hắn đã từng làm nhiều việc ác, giết vô số người. Bất quá hắn tự nhận là hắn cả đời quang minh lỗi lạc, không có phạm qua cái đại sự gì. Cho nên hắn giờ phút này lạnh lùng quan sát lấy đối phương, mà liền tại trong trước mắt, một người đàn ông ở giữa chạy vội mà lên, hắn chính là Đồng Thiên Bá. Hắn hai cái chiến phủ như là như chém dưa thái rau tại bên trên bầu trời tung bay, loại kia sát khí có thể trong nháy mắt tính áp đảo giết chết một đầu châu được. Thế nhưng là ở trước mắt cái này gầy yếu ra hỏa trước mặt lại không có nửa điểm tổn thương, Đồng Thiên Bá hắn cơ những vũ khí này lại bị tại chỗ chặn đường. Mà Đồng Thiên Bá hai chân của hắn bắt đầu như nhũ ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trở tay liền bị một cước đá vào trên bụng. Đường Tam Pháo nhìn thấy chính mình cái này huynh đệ đã tràn ngập nguy hiểm, sắp lâm vào sinh mệnh vũng bùn. Hắn cảm thấy là thời điểm đi ngăn lại, thế là tại chỗ một thanh bóp lấy Đồng Thiên Bá phía sau lưng, nhường hắn phòng ngửa ngã sắp xuống. Xem ra bọn hắn cùng trước mắt đám người này căn bản không cùng một đẳng cấp phía trên. Cái này Độc Cô Hạc vô cùng cường đại. Hắn kia hai cái cơ bắp đã bắt đầu hiện lộ rõ ràng, mặc dù niên kỷ của hắn tương đối già mua, lại đặc biệt hung mãnh. Cái này còn không có đợi tới cái kia Độc Cô cầu ra tay, bọn hắn lúc này liền đã bị cái này Độc Cô Khách đánh có chút khó mà chống đỡ. Ở thời điểm này vô số người đều bắt đầu lui về sau. Đường Tam Pháo lúc ấy liền đặt quyết tâm cùng đám người này không thể liều mạng một cái cá chết mạng. Dù sao ở sau đó bọn này lão tiên sinh anh kích phía dưới, bọn hắn chắc chắn thảm chết ở chỗ này. Đường Tam Pháo hắn đã về sau rút lui, hai chân đều có chút như nhũ ra, dù sao hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Kinh cũng đã tại lan tràn. Bọn hắn hướng phía đằng sau chạy, mà ngay một khắc này phía sau bộ đội tiếp viện đã chạy tới, đồng kiện vũ bọn hắn đạt tới tòa pháo đài này phía dưới. Hoành Đao Lập Mã, vị này tư thế hiên ngang tướng quân giờ phút này lặng lẽ quan sát lấy kia dưới bầu trời bộ này cung điện. Nhìn nơi này vô cùng hung hiểm cùng uy hiếp. Nhìn thấy Đường Tam Pháo bọn hắn đám người này chán nản chạy ra. Chương 357, Hỏa Thiêu Thiên Sơn chương 357, Hỏa Thiêu Thiên Sơn toàn bộ cung điện nhìn vàng son lộng lẫy. Hơn nữa đám kia lão bất tử các trưởng lão đều tồn tại bên trong tòa cung điện này, thậm chí không ra. Giờ phút này một đám người cũng đã đưa ánh mắt thả đến nơi này, tất cả mọi người ném ra ngoài một cái nghi vấn, phá cục như thế nào? Dù sao nơi này là không gì phá nổi, hơn nữa đám kia các trưởng lão cũng hiếm có địch thủ. Đồng Tiện Vũ hắn ma quyền sát trưởng cẩn thận nhìn xem cái này một cái phòng ở, hắn lúc ấy liền nghĩ ra một cái tuyệt hảo điểm. Một bên Chu Du đang đưa một cây quạt, cẩn thận phân tích Đồng Tiện Vũ ý nghĩ. Hắn không biết rõ cái này đại diện quân trưởng đến cùng là có cái gì chiến đấu đặc tính. Không biết do hắn trong tương lai đến cùng có thể thành tựu dạng gì sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là Chu Du hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ kia một đôi đặt vào kim quang, hơn nữa cũng không phải là vật trong ao bộ dáng, liền đã thầm nghĩ tới. Gia hỏa này tuyệt đối được xưng tụng là một cái điển hình. Mà Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền vô an nói một câu, dùng hỏa công nơi này nhìn không gì phá nổi, nhưng là chúng ta có thể dùng lửa. Một câu nói kia nói ra, ngay cả cái kia Đường Tam Pháo đều trận to trong mắt, sau đó nở nụ cười. Bọn này người cũng đã có tính toán của mình trận này đập nồi dìm thuyền đỏ sức, bọn hắn muốn tới tất cả biện pháp đi át chiến. Mặc dù đối thủ là đám kia Thiên Sơn cương giả, nhưng là cũng không đến nỗi bọn hắn khó mà đánh hạ. Đường Tam Pháo hắn trực tiếp chỉ huy dưới tay mình đám người kia, chuẩn bị bó đuốc chúng ta đem tòa pháo đài này toàn bộ nhóm lửa, để bọn hắn hoàn toàn chết ở chỗ này. Ngay một khắc này, kia một mảng lớn hỏa diễm cũng bắt đầu thiêu đốt. Toàn bộ Thiên Sơn lâm vào bấp bênh bên trong, kia một mảnh hỏa diễm tựa như là muốn nuốt hết bọn hắn toàn bộ thiên hạ. Cái này Thiên Sơn bọn hắn lâm vào từ lúc bọn hắn sinh ra ngày lên lớn nhất trong lúc nguy nan, trong đó phiến thiên địa này đã bắt đầu sương mù tràn ngập. Bất quá dựa theo bọn hắn Thiên Sơn bọn này truyền thống cùng tông tộc giáo dục, bọn hắn bọn này các trưởng lão không thể rời đi phiến thiên địa này, chỉ có thể ở cái này Thiên Sơn tòa thành bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Bọn hắn là toàn bộ Thiên Sơn bên trong trí giả, cũng là toàn bộ Thiên Sơn bên trong cường đại nhất hạch tâm. Bọn hắn đời này số mệnh chính là đã tồn lưu tại cái này một mảnh thành bảo bên trong. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới có người sẽ sử dụng hỏa diễm kỹ xảo, để bọn hắn đem cuộc đời của mình đều chôn vùi tại tòa thành lớn này bảo bên trong. Tòa thành bên trong, Độc Cô Cầu hắn đóng chặt lại chính mình ngũ quan cùng thất khiếu. Hắn phòng ngừa những này cực nóng xương mù tiến vào hắn thân thể của mình. Dù sao sinh mệnh sắp lâm vào kết thúc, hắn mong muốn giữ lại cuối cùng một tia thanh tịnh, mà bên cạnh cái kia Độc Cô Hạc, hắn ngày bình thường xem như Thiên Sơn tổng đại chủ. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại vùng này địa khu, liền xem như hắn có chi cao vô thượng và uy. Hắn cũng không nguyện ý chết tại nơi này một mảnh hắn tổ tông lưu lại tòa thành vết tích bên trong. Cho nên Độc Cô Hạc hắn đối với mình bọn này lão tổ tông một lần nữa quỳ lạy một lần, dập đầu đập bang bang rung động. đem toàn bộ bọn này bằng lòng ở chỗ này mai táng chính mình cả đời các lao tổ một lần nữa quỳ lệ một lần, sau đó hắn liền trực tiếp chạy vội mà ra. Thân thể của hắn bên trên cơ bắp tại thời khắc này đã được đến cô động cùng tăng lên. Hắn đem trên thân thể mình toàn bộ năng lực phát huy tới lớn nhất cực hạn, trực tiếp nhảy lên một cái, tại ba tầng lầu vị trí bay vọt mà ra. Độc Cô Hạc vốn cho là mình sẽ tiếp tục sống, hắn dù sao đã chạy ra ngoài, tại lầu ba nhảy xuống, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chờ đợi hắn lại là một trận kết thúc, một người đàn ông đứng tại phía dưới hoành đao lập mã. Trong tay của hắn dựng cung bắn tên, Đồng Kiện Vũ hắn là một cái tâm tư cực kỳ nhạy cảm người, biết chắc có người sẽ ở này đào thoát. Đã sớm phân phó vô số người ở phía dưới tiến hành bài binh bố trận, một đám cung tiễn thủ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có người đào thoát sẽ bị tại chỗ bắn thành con nhím. Cho nên người lão tổ kia Độc Cô Hạc vừa muốn đào thoát, liền phát hiện tình huống phía dưới không thích hợp. Vô số cái mưa tên tựa như là trên trời bay tới lưu tinh đưa nó đánh là phá thành mảnh nhỏ, nó rơi trên mặt đất thời điểm đã trở thành một cái gai vị. Độc Cô Hạc hắn rõ ràng chính mình lần này thật khó mà cùng vận mệnh vật lộn. Lúc trước hắn bấm ngón tay tính toán, tính tới chính mình hôm nay không còn sống lâu nữa, vốn cho là lần này có thể đào thoát, chưa từng nghĩ vậy mà chết tại nơi này. Mà hắn người lão tổ kia Độc Cô Cầu lại đã sớm biết chính mình vận mệnh kết thúc, cho nên liền không có nửa điểm chạy trốn ý nghĩ. Đi theo chính mình kia cả đời làm bạn cung điện mai táng tại trong biển lửa. Dường như sinh cũng không mang đến, chết cũng không mang theo đi. Khổ hạnh tăng thiên sơn chùa. Độc Cô Thiên Hạc tâm dường như chính là đột nhiên kích động lúc ních hắn cùng phụ thân của mình là có loại huyết mạch kia truyền thừa. Tại thời khắc này hai người tâm thật giống có lẫn nhau va chạm, phụ thân của hắn giống như đã rời đi như thế. Lúc trước cái này Độc Cô Thiên Hạc danh tự, chính là hắn phụ thân cấp cho mục đích đúng là vì ở trong đó thêm một cái chữ thiên. Mong muốn nhường hắn có thể có rất cao vị trí trong tương lai có thể bay lên nhập thiên. Phụ thân của hắn cao như vậy ý nghĩ tại cuối cùng lại không có đạt được thực hiện. Duy nhất mục đích đúng là nhường con của hắn trong tương lai có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Giờ phút này Độc Cô Thiên Hạc hắn cảm giác cả người tâm đều không tốt, dù sao phụ thân của hắn khả năng đã chết đi. Hắn buông xuống chính mình ngay tại nhấm nuốt thịt dê, sau đó đi ra khổ hạnh tăng tòa này chùa miếu, hắn phát hiện toàn bộ thiên sơn giờ phút này đã lâm vào một cái biển lửa. Tại đối diện cái kia trên đỉnh núi, đại hỏa như là đầy trời đồng dạng, đang không ngừng tiêu đốt. Xem ra, trưởng lão cũng đã hoàn toàn luân hãm, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt trận chiến đấu này. Nhìn xa lấy phương xa kia một cái biển lửa, cơ hồ là đem toàn bộ Đại Tuyết Sơn ngàn năm hy vọng đều cho đốt chút xu bạc không dư thừa. Cái này văn hóa lịch sử tên khu, cũng tại trận này đóng gói biến hóa bên trong đi hướng kết thúc. Hết thảy đều đem chôn đến bụi bặm bên trong. Độc Bộ Thiên Hạc hắn đẩy ra cái này khổ hạnh sinh dường như cửa trực tiếp đứng ở Đại Tuyết Sơn cuối cùng. Phía sau hắn bọn này khổ hạnh tăng dường như đã nghe được vận mệnh hò hét, tất cả đều đình chỉ quỳ lệ cùng cổ tu. Một đám người rút ra cương đao đứng lên. Bọn hắn không có chút nào ngôn ngữ đi theo Độc Cô Thiên Hạc một đường đi ra, ở đằng kia một mảnh tuyết lớn đầy trời thế giới bên trong, bọn hắn lặng lặng nhìn phương xa hòa diễm. Tiếp xuống bọn hắn muốn đi hướng thuộc về bọn hắn bình minh. Chỉ có một nhóm người có thể gặp tới ngày mai mặt trời. Độc Cô Thiên Hạc hắn lặng lẽ nhìn lại, nhìn xem kia vô số xôi trào người đang hướng phía bọn hắn khổ hạnh tăng chùa miếu mà đến. Hắn trong lồng ngực sớm đã dấy lên vô tận lửa giận, giờ phút này lực lượng của hắn tựa như quần quần hồng lưu đồng dạng. Trực tiếp trào lên mà ra, hắn giơ lên cương đao đối với giữa thiên địa nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị quyết chiến. Một câu nói kia đem vô số cái khổ hạnh tăng một núi hoàn toàn bỏ đi, bọn hắn tại toàn bộ Thiên Sơn phía trên khổ luyện nhiều năm. Tại thời khắc này bọn hắn đã trở thành Thiên Sơn trung thực tín đồ, vì Thiên Sơn có thể xông pha khói lửa. Trường đao, tuyết bay, khổ hạnh tăng, ác chiến tới bình minh. Chương 358, Thiên Sơn huyết chiến chương 358, Thiên Sơn huyết chiến đêm hôm đó, Hàn Phong bốn đao bầu trời tuyết bay. Đại địa dường như lâm vào nguy nan thời cuộc bên trong, vô số người đều vì thế liều ra toàn thân. Dù sao nếu là có nửa điểm sơ sẩy, chỉ sợ toàn bộ mệnh đều sẽ gây ở chỗ này. Giờ phút này Độc Cô Thiên Hạc, hắn rút ra trước mắt cây đao kia phía trên lóe ra nhẹ nhẹ hàn khí. Một màn kinh khủng đã để vô số người đều so hệ ngưng thần, dù sao vị thiếu gia này đã muốn phấn đấu quên mình. Tần Vũ ở một bên lạnh lùng quan sát lấy, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch lấy cây đao kia phong bên trong cũng bắt đầu tràn ngập ánh trăng tiểu đao phiến. Ngay tại cắt thịt dê, hắn vẫn là không chỉ có không chậm ăn kia hương khí bốn phía nhân gian mỹ vị. Dựa theo Tần Vũ lời giải thích, ý tứ chính là đang đến gần tử vong trước đó, hắn muốn ăn no một bữa. Dù sao sinh tử đều có thể không để ý, nhưng là người bụng lại không thể đủ bị bạc đãi. Độc Cô Thiên Hạc cũng không có cái gì nói nhiều, hắn lạnh lùng nhìn xa xa đỉnh núi, vô số người hướng phía nơi này công kích. Đây là một trận từ đầu đến đuôi ác chiến. Hắn không cần bao nhiêu người vì hắn tự chiến, hắn chỉ cần mình có thể đứng ở cuối cùng liền có thể. Đối diện đám người kia đã giết tới đây, Đường Tam Pháo hắn dẫn đầu xông vào nhất mặt. Đường Tam Pháo đao trong tay của hắn, phía trên kia hàn khí bức người. Để cho người ta có chút khiếp sợ không thôi, nhưng là hắn người đứng phía sau lại không có nửa điểm đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Bọn hắn đám người này cũng là vì công lao, sau đó tới liều chết sông pha chiến đấu. Đường Tam Pháo hắn phấn đấu bên mình, hắn nhảy lên một cái liền đã đạt tới cái này khổ hạnh tăng dường như ở dưới chân núi. Khổ hạnh tăng là toàn bộ Thiên Sơn bên trong nhất là khó lường một đám mật tông. Toàn bộ Thiên Sơn khí vận cơ hồ toàn luân lạc tới tại này một đám bình thường liền cháo đều uống nửa ngụm người là. Trong đó những này khổ hạnh tăng lao đại là một cái tên gọi là Đông Phương Huyền Kỳ người. Tên của hắn nghe nói là trời ban hắn ra đời ngày đó là phương Đông có một khỏa minh châu lập lòe. Sau đó giống như huyền quỷ khó lường, đặc biệt thần kỳ, thế là vào lúc đó trưởng lão đem tên của hắn cho mệnh danh là cái này Đông Phương Huyền Kỳ. Nói cách khác vị này khổ hạnh tăng cha mẹ của hắn căn bản không có họ, phương Đông chẳng qua là hắn lúc sinh ra đời đời có dị tượng. Bị vô số người xem như là một cái không tầm thường thần kỳ người. Cho nên trở thành Đông Phương Huyền Kỳ, hắn truyền kỳ không chỉ là tại Thiên Sơn bên trong, ngay cả Trung Nguyên khu vực người đều có người nghe qua tên của hắn. Đông Phương Huyền Kỳ hắn khuôn mặt như là một cái giữ tận lệ quỷ, giờ phút này trong tay hắn có một thanh chật hẹp cổ đao. Loại kia khí vận đều đã điệp ra ở trên người hắn, rất nhiều người đều coi hắn là làm Đại Tuyết Sơn sau cùng huy hoàng. Một bên Độc Cô Thiên Hạc căn bản không có quan tâm những này, hắn lẳng lặng quất lấy một điếu thuốc. Hương vị đặc biệt nồng đậm, người chung quanh đều hít một hơi nước, dù sao bọn này khổ hạnh tăng bọn hắn đời này đều chưa từng cảm thụ người nào ở giữa khói. Chỉ có điều ở chỗ này khổ tu cả một đời, cuối cùng lại vì những sự tình này liều mạng sống. Tần Vũ cho rằng bọn họ cũng quá thảm, chính mình ở chỗ này ăn thịt dê quyển nhi cùng kia trưng nấu đi ra mang ra dê. Đặc biệt mùi thơm quấn, mà trước mắt bọn này khổ hạnh tăng lại đều thê thảm đau đớn đợi ở chỗ này. Tần Vũ hắn rất bất đắc dĩ, thế là xách theo một cây đao chỉ vào xa xa thương khung lạnh lùng nói, các vị, các ngươi khổ như vậy tu, chẳng bằng trực tiếp đi đánh trận, ít ra chiến tử xa trường cũng không đến nỗi dạng này đáng thương. Câu nói này sau khi nói xong, trước mắt bọn này khổ hạnh tăng trong mắt đều trừng tròn vo. Bọn hắn có thể chưa từng có nghĩ tới loại sự tình này. Thế nhưng là ít ra đều bị Tần Vũ trước mặt kia một mâm mùi thơm nước mùi thịt dê cho làm cho có chút thần hồn điên đảo, thậm chí đều có chút hỏng đạo tâm. Giờ phút này, liền Độc Cô Thiên Hạc đều cảm thấy không thể lại dễ dàng tha thứ. Nếu là lại nói vài câu bị người ta Tần Vũ làm tất cả đều không đi đánh trận, sau đó đi điên cuồng cướp thịt dê ăn, vậy thì xong. Độc Cô Thiên Hạc trực tiếp rút ra một cây đao, huy vũ đám người này liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt, bọn này giống như là con sói đói khổ hải tăng, bọn hắn đem đối phương xem như hồng thủy mãnh thú, cũng xem như lợi làm thịt cứu non. Mà ngay một khắc này, Đường Tam Pháo lúc ấy liền ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới trước mắt này một đám gầy cho cả xương người lại có lớn như thế dứt khoát. Đường Tam Pháo trực tiếp cơ một thanh cương đao, ánh mắt trừng tròn go, hơn nữa tựa như là phun lửa như thế. Hắn hùng hùng hổ hổ hô một câu, bọn này sói đói đều xông xuống, lão tử muốn liều mạng. Đường Tam Pháo bên cạnh hắn đám người này tất cả đều là nổi tiếng tướng sĩ, tại cái này một mảnh địa khu đều là thần thông quảng đại. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt bọn này như lang như hổ ra hỏa đều có chút hoảng hồn. Dù sao bọn hắn chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy một nhóm. Đường Tam Pháo hắn có một cái gia tộc bên trong huynh đệ tên là Đường Sơn. Gia hỏa này là Liêu Đông Đường gia tương đối ưu tú một vị thiếu đương gia. Hắn lần này đi theo chính mình lão huynh Đường Tam Pháo một đường qua năm quan chém sáu tướng đến đánh trận, cũng là có chút điểm bản sự. Hắn lớn một trương phan ăn mặt, lại có dự công nhân viên trước cái chủng loại kia thiên phú chiến đấu, giờ phút này hắn vung lấy một thanh roi thép. Cơ hồ là hổ hổ sinh phong cưỡi một thất lớn ngựa trực tiếp tại Đại Tuyết Sơn kia một mảnh hỗn độn bên trong chạy như bay đến. Đường Tam Pháo trừng trong mắt lạnh lùng nhìn xem phương xa, không biết rõ trong gia tộc mình vị này tiểu tướng quân có dạng gì tiêu chuẩn. Thế nhưng là không nghĩ tới Đường Sơn lại lực có thể khiêu đỉnh, chỉ là trong chớp mắt liền đem đối diện mấy cái khổ hạnh tăng đánh bay ra ngoài. Cái này mấy chiêu mạnh một nhóm, để cho người ta có chút bất lực chống đỡ, mà liền ở sau đó, lại có một người trực tiếp xuất động. Cũng chính là cái kia Đông Phương Huyền Kỳ, hắn nhìn thấy cái kia Đường Sơn quá cứng rắn, lúc ấy liền bỏ tới, dự định trước đem giá hỏa này cho đánh xuống ngựa. Dù sao tiểu tử này nếu là không ra dưới tay của hắn đám kia khổ hạnh tăng đều sẽ bị thu thập. Đường Sơn hắn liều mạng, mong muốn đi đem đối diện cường giả này cho đánh rất ngựa. Nhưng là ngay tại cái này trong chớp mắt, hắn vậy mà phát hiện lực lượng của đối thủ xa ở trên hắn. Chỉ là một cái hồi mã thương liền đem hắn cho tránh xuống dưới ngựa, hắn kia thất tóc ăn xanh thẳng ngựa, tại chỗ liền dọa đến thoải mái bay ra ngoài. Mà Đường Tam Pháo hắn giờ phút này đã có chút mà bức, chính mình hảo huynh đệ này ngã xuống đất, nhường hắn có chút khó mà diễn tả bằng lời. Dù sao cũng là toàn bộ Đường gia thiếu đương gia, nếu là lúc này thụ thương, vậy thì sợ rằng sẽ được đến các tộc trưởng giáo dục. Cho nên hắn lập tức đi ngay tìm kiếm, mong muốn đem Đường Sơn bắt lại. Giữa cả thiên địa trời đất quay cuồng, mà Đường Tam Pháo cái tiết như là kim cương đồng dạng cánh tay, mạnh mẽ kéo lại chính mình vị này hảo huynh đệ. Hắn toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, nhưng lại trừng mắt hạt châu như là một cái thần Phật đồng dạng, căn bản không muốn thối lui co lại. Đường Tam Pháo lúc ấy liền rút tên tiểu tử trước mắt này một bàn tay, nhường trong mắt của hắn bốc lên kim tinh không ngừng cắn đầu góc. Tiểu tử này trợn tròn mắt. Chính mình xem như thiếu đương gia chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Thế nhưng là dù sao người ta Đường Tam Pháo tại Tần Vũ trong quân đội coi là một cái người nổi bật. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể sự tình gì đều sát bên. Chương 359, Tần Vũ ra tay chương 359, Tần Vũ ra tay. Tần Vũ hắn hiện tại còn cần một cái chất gỗ tay cầm đi ma sát hắn cái kia lấp lóe kim cương cốt đao. Cây đao này là làm đại cơ hồ là thanh danh hiển hách một vị rèn đúc đại sư chế tạo thần kỳ vũ khí. Thế nhưng là lúc này hắn lại cầm lấy cây đao này đi cắt trước mắt một cái kia thì mỡ. Ăn chính là thoải mái không thôi, mà trước mắt mấy cái khổ hạnh tăng bọn hắn hô còi tử đều chạy đầy đất. Cái này gọi một cái thèm. Lúc này Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện một nhóm kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên pháo hôi hướng phía đối diện quân đội xung kích, đã cười. Thế nhưng là dù sao hắn làm một nội ứng, hiện tại cười quá sớm, dễ dàng bị người khác hoài nghi. Cho nên hắn còn kìm nén một hơi ở nơi đó ăn thịt dê, mà bên cạnh mấy cái kia khổ hạnh tăng đã sớm đã không nhịn được. Trong đó dẫn đầu có cái gọi là Đông Phương Mậu Gia Hỏa. Gia Hỏa này trực tiếp rôi ra một cái kia như là sắt đĩa đồng dạng đại thủ đập trên bàn. Hung hung hổ hổ chỉ vào Tần Vũ đầu góc, sau đó nổ một ngụm nước bọt, tiểu tử đừng khinh người quá đáng, chúng ta vốn là ăn không được thịt dê, ngươi bây giờ lại tại trước mặt chúng ta ăn như gió cuốn. Câu nói này đem trước mắt cái này Tần Vũ cũng là quá sức, nhưng là Tần Vũ lại hai tay một đám. Các người đám gia hỏa này là chính mình không nguyện ý ăn, cũng không phải ta cưỡng ép kín đáo đưa cho ngươi. Tần Vũ hai tay của hắn đem cái này một đống nóng hôi hổi thịt dê dâng hiến cho trước mắt mấy cái này khổ hạnh tăng. Trước mắt vị này Đông Phương Mậu hắn đều đã cái mũi lông mày vừa trừng mắt, phía trên tất cả đều là phát hỏa. Hắn đã tức là dương nhanh muốn bước, bất quá giờ phút này dù sao cái này Tần Vũ là người ta Độc Cô Thiên Hạc dưới tay cường đại phụ tá. Hắn liền nửa câu cũng không thể nói, ngay một khắc này, Đông Phương Mậu hắn chỉ có thể nổ một ngụm nôn. Sau đó rút ra trên tay mình cái kia thanh đã dị xét cương đao, hướng phía nơi sang nên ngang đi. Nam nhân này ánh mắt của hắn bên trong mang theo lực hút, mà bên cạnh hắn bay tới một cái toàn thân trên dưới tuyết trắng diều hâu. Chính là hắn lâu dài chỗ huấn luyện loại kia thiên sơn chim bay, giờ phút này ở trước mặt của hắn sớm bay múa. Đi thôi, đem đối diện cái kia lão đại đầu cho ta xuống tới, ta muốn đích thân nhìn xem bản lãnh của ngươi. Đông Phương Mậu hắn trở tay liền đem chính mình cái này chim bay cho thả ra, mục tiêu chính là đối diện cái bộ đội kia. Đối diện cái kia đường tam pháo, hắn lạnh lùng nhìn bên trên bầu trời cái này phi cầm. Bên cạnh một cái tiểu tướng, lúc ấy liền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, có chút khó mà chống đỡ, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn đều khó mà tin tưởng con mắt của mình loại này chim lại còn có thể nhận cố ý khống chế. Đường tam pháo hắn trực tiếp để người dưới tay mình đi lấy ra một bộ cung tên đến, hắn muốn đi bắn thủng đi. Trong chớp mắt thanh kiếm này liền đã bay ra ngoài. Cái kia phi cầm dù cho có lớn hơn nữa bản lĩnh, lại cũng không có cơ hội trốn tránh tại chỗ bị bắn xuống đến. Máu tươi bắn tung tóe rơi trên mặt đất, đối diện cái kia Đông Phương Mậu đều đã trợn to trong mắt. Suýt chút nữa thì chửi mẹ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có bản lãnh như thế đem chính mình kia thiên sơn chim bay cho bắn rơi trên mặt đất. Đây chính là hắn luyện suốt đại khái có hơn 20 năm một con chim. Đông Phương Mậu hắn nhìn thấy chính mình cơ hội là làm bạn cả đời con chim này lúc ấy liền vui vẻ. Liên lại tiếp sau đó Đông Phương Mậu hắn đã đánh mất rơi tâm thần mang theo bên cạnh mình bọn này gầy trơ cả xương khổ hạnh tăng vọt xuống tới. Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc, một bộ rất tùy ý bộ dáng. Hắn biết mình nếu là tại từ nơi này ngồi không ăn bám, như vậy chỉ sợ cũng lại nhận hoài nghi. Hắn đem trong tay mình cái tia thanh phát ra ánh sáng đao thu hồi vỏ đao vừa đồng vừa đưa đi ra. Tần Vũ nhìn rất nhẹ nhàng, dù sao hắn cũng không phải là thật tâm thật ý muốn xuất chiến, mà đối phương lại có người thật muốn lấy mạng của hắn, dù sao bọn hắn đám người này không có một cái nào không phải muốn làm tướng quân binh sĩ. Ngay cả Đường Tam Pháo hắn cũng là có mong muốn đem Tần Vũ lấy mang chi ý nghĩ. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem đám kia giết điên rồi tướng quân trong nháy mắt liền rơi vào trầm tư. Xem ra chính mình trước đó đối đám tiểu tử này nhón còn chưa đủ tốt. Nếu là có thể đem đám người kia cho ban thưởng càng nhiều vàng bạc châu báu, chỉ sợ bọn họ cũng không đến nỗi mưu phản. Tần Vũ hắn phát hiện đối phương muốn mưu phản một cái duy nhất tâm tư, chính là cái kia Đường Tam Pháo dưới tay một tên tráng hán, hắn hướng phía bên mình bắn một cây tiễn. Hắn có chút gian nan, nhưng lại vẫn như cũ ngược ra sân. Độc Cô Thiên Hạc trông thấy Tần Vũ đi sau khi đi ra trong nháy mắt liền động. Dù sao tiểu tử này cho tới nay tại bên cạnh mình làm gián điệp, hắn đã sớm biết tiểu tử này là trang, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà còn có tâm tư giúp đỡ hắn cùng đi đối kháng đám người kia. Độc Cô Thiên Hạc khỏe miệng có chút dương lên, hắn biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi tại ta chỗ này trang lại ra dáng, làm ta không nhìn ra được sao? Bất quá đến lúc này, Độc Cô Thiên Hạc còn không có dự định bạch trần Tần Vũ, muốn cho hắn tiếp tục ở chỗ này trang tiếp. Lao huynh à, ngươi nói đối diện đám người này như thế nào mới có thể để cho ta thắng được đến? Độc Cô Thiên Hạc hắn một mực tại đằng sau đứng vững nguồn gốc. Hắn đối với bọn này địch nhân luôn luôn rất không quan tâm, dù sao hắn có Đông Sơn tái khởi ý nghĩ. Bọn hắn Đại Tuyết Sơn ngục giam vẫn là một cái rất lớn địa phương, nơi đó giam giữ lấy một nhóm lớn cùng hung cực ác. Độc Cô Thiên Hạc hắn cuối cùng đòn sát thủ cũng là ở nơi đó. Đến lúc đó hắn điều động binh sĩ đem cái này lớn trong ngục giam cùng hung cực ác phạm tội nhân viên toàn bộ phong thích. Lúc kia Đồng Kiện Vũ nhóm này quân đội liền không có cách nào cùng hắn chống lại. Hắn liền có thể thừa dịp loạn rời đi Đại Tuyết Sơn, sau đó đi hướng những địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Cho nên lúc này cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn cũng sớm đã tìm xong đường lui. Đối với trước mắt cái này Tần Vũ hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù cho cái này Tần Vũ, hắn có mưu phản chi tâm, là một cái địch quân phái tới gián điệp. Hiện tại cái này Độc Cô Thiên Hạc vẫn như cũng là đối hắn chẳng thèm ngó tới. Mà liên ở sau đó, Tần Vũ cũng ý thức được một tia không ổn, dù sao hắn cũng không phải một tiểu tử ngốc. Hắn gai chính mình cái kia vốn là thưa thất tóc, sau đó đối với một bên Độc Cô Thiên Hạc nói một câu, "Đại ca nhà, ngươi liền nhìn tốt, ta đi cho ngươi giết đối phương dẫn đầu cho ngươi trợ trợ uy." Tần Vũ hắn nói chuyện làm việc đều mang theo một tia kiên quyết để cho người ta không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. Ngay lúc đó Độc Cô Thiên Hạc còn chưa kịp phản ứng, coi là cái này Tần Vũ đúng là có ý tưởng đi trợ giúp hắn tới một lần đối kháng. Không nghĩ tới cái này Độc Cô Thiên Hạc lại giống như là đâm cánh như thế, trực tiếp chạy vội ra ngoài. Độc Cô Thiên Hạc biết Tần Vũ là một cái phản đồ, không nghĩ tới đối phương lại trắng trợn muốn chạy. Tần Vũ hắn con ngựa kia là lúc trước tám tuấn đồ bên trong một tớt, là một con rắn chui vào ngựa trong đầu, sau đó trở thành một tớt xuất chúng thần mã. Con ngựa này nếu là chết đi về sau, con rắn kia liền sẽ chạy mất, sau đó đi tìm mới tốc chủ, mới chiến mã. Cuối cùng tuần hoàn qua lại, bây giờ Tần Vũ chính là tìm được con ngựa này, hắn cưỡi con ngựa này liền xuống núi tuyết, để cho người ta có chút khó mà truy đuổi. Chương 360, cùng dã núi tuyết chiến sĩ chương 360, cùng dã núi tuyết chiến sĩ Tần Vũ hắn cưỡi kia con chiến mã chạy như bay, chính là hất ra đằng sau một đám người một đoạn lớn. Con đường này hắn đã rất quen thuộc, dù sao hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ chạy trốn lộ tuyến. Giờ phút này tốc độ của hắn đã đạt tới thường nhân khó có thể vượt qua tình trạng, hắn đạt tới đường Tam Pháo bên cạnh. Đường Tam Pháo vui vẻ ra mặt, sắc mặt hồng nhuận. Dù sao đại ca của mình đã trở về, Tần Vũ hắn làm việc luôn luôn quả quyết tàn nhẫn. Giờ phút này trở về tất nhiên là có kế hoạch, hơn nữa có chuẩn bị. Đồng dạng người đều khó mà tới tớt. Cho nên Đường Tam Pháo phát hiện Tần Vũ đến bên cạnh mình đã là tâm hoa nộ phóng. Chính mình một phương này lại thêm một hán tướng, như vậy trong tương lai nhất định sẽ thắng đại chiến thắng lợi. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn thấy Tần Vũ bình an vô sự, giờ phút này treo lấy một trái tim cũng đã buông xuống. Tiếp xuống bọn hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị đi đối kháng phía bên kia Độc Cô Thiên Hạc. Độc Cô Thiên Hạc tại trên đỉnh núi xa xa nhìn lại, trong lòng có rất lớn không bỏ, dù sao hắn thả đi một tảng mỡ dày. Nếu như là lần này, cái kia Độc Cô Thiên Hạc chạy lời nói chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ hắn quyết định trực tiếp đối với đám người giống lên một câu, có thể sống bắt Độc Cô Thiên Hạc người, ta trực tiếp khen thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Câu này lời vừa nói ra, vô số người trực tiếp hô hô lên, nhảy vọt mà lên. Bọn hắn đối với cái này 10 vạn lượng hoàng kim kia là tương đối quan tâm. Bởi vì những vật này hoàn toàn có thể đặt mua một lớn bộ nông gia ruộng đồng. Từ nay về sau bọn hắn giải ngũ liền có thể trở thành tiểu địa chủ vợ con nhiệt kháng đầu. Căn bản không có bất kỳ dư thừa tâm tư làm khác liền an hưởng tuổi già liền tốt. Cho nên vô số người bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn hắn vì đây hết thể đã liều mạng. Tần Vũ lúc ấy liền được, gia hỏa này không phải đang vẽ bánh sao. Đồng Kiện Vũ đi đâu có số tiền này. Hắn trừng mắt liếc Đồng Kiện Vũ, đồng thời muốn biết nguyên do trong đó. Không có nghĩ đến cái này, Đồng Kiện Vũ hắn rất là thư giãn thích gì nói một câu, cái này sợ cái gì? Ta đến lúc đó trực tiếp làm một chút, tại cái này Đại Tuyết Sơn bên trong thế nào thu không ra tiền đến đâu. Quả nhiên là đang vẽ bánh cái này tổn hại hàng. Hắn muốn sớm dự chi một chút Đại Tuyết Sơn số tiền này. Đến lúc đó đến khen thưởng bọn này chính là sao? Đồng Kiện Vũ hắn lời thề son sắt cảm thấy Đại Tuyết Sơn hùng vị như vậy địa phương nhất định sẽ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó hắn căn bản không lo thế nào đi giải quyết. Tần Vũ cũng không nói thêm gì, hắn chỉ biết là nơi này thịt dê tương đối tốt ăn. Thế là mang theo dưới tay mình bọn này các tướng quân cùng một chỗ phát động công kích. Vô số người điên phi nước đại tuôn ra mà đi, bọn hắn đều hướng phía Độc Cô Thiên Hạc giết tới. Độc Cô Thiên Hạc hắn giờ phút này đã ý thức được đến cỡ nào gian nan. Cái này thủ hạ bên người nhóm tất cả đều là một đám khuôn mặt khô cạo nhỏ người bình thường, đều cầm không nổi, gánh không nổi chiến không được, chỉ biết là đi làm khổ hạnh tăng như thế người. Đám người kia đều là tặng đầu người. Xem ra thật không nên đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người bọn hắn. Độc Cô Thiên Hạc chỉ có thể mang theo còn lại mấy người cùng một chỗ hướng phía nơi xa đi đến. Mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia Thiên Sơn đại giám ngục. Bọn hắn ngày bình thường giam giữ lấy lui tới các loại cường giả. Những người này chính là tiếp xuống toàn bộ chiến đấu trụ cột bước vàng. Độc Cô Thiên Hạc giờ phút này đã đem tâm tư toàn bộ đặt ở nơi này. Mà ở phía sau hắn, cái kia Đông Phương Mậu đã phân đấu quên mình. Chính hắn chim đã bị người của đối phương cho bắn xuống tới, hoàn toàn chính là chết thảm. Hắn lúc này nếu là có nửa điểm do dự, chính là đối với hắn huynh đệ mình không công chính. Cho nên cái này Độc Cô Thiên Hạc hắn đi, cái này Đông Phương Mậu còn tiếp tục lưu lại nơi này. Đông Phương Mậu sử dụng ra một thanh viên nguyệt luân đao, nhìn mười phần hung mãnh. Hắn liền canh giữ ở tòa này chùa miếu trước mặt, để cho người ta không có cách nào tiếp cận. Kia loan đao phía trên phản xạ mặt trăng quang mang. Giờ phút này, hàn quang nổi lên một phía. Tần Vũ cưỡi lớn ngựa lần nữa chạy như bay đến, mục tiêu của hắn không phải Đông Phương Mậu, mà là xa xa Độc Cô Thiên Hạc. Hắn con dao kia vừa mới vung ra liền bị đối phương cái kia Đông Phương Mậu trực tiếp ngăn lại. Song phương đánh nửa ngày. Tần Vũ hắn không muốn ham chiến, hắn mong muốn đuổi bắt, thế là hắn đem trước mắt tiểu tử này cho ngăn cản. Nhưng Đồng Kiện Vũ đi cùng Đông Phương Mậu giao thủ. Đồng Kiện Vũ là cái gì? Lang tâm cầu phế người, hắn cùng đối phương giao thủ làm sao lại để lại người sống? Chỉ là gấp chiêu phía dưới liền đánh chết tại chỗ Đông Phương Mậu dưới tay Kỷ Nguyên đại tướng. Đông Phương Mậu lúc ấy liền đã ngộng, dù sao hắn không nghĩ tới đám người kia vậy mà ngăn không được Đồng Kiện mảy may. Đồng Kiện Vũ giờ phút này đã bày ra sắp khai chiến tư thế, không có nửa điểm do dự. Con dao kia quăng sau khi đi ra, phía trên quang mạnh mẽ lắc tại Đông Phương Mậu trên mặt. Tiểu tử này lúc ấy liền đã trợn tròn mắt, dù sao Đồng Kiện Vũ thật sự là quá nhanh, nhưng hắn có chút khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ lại không có nửa điểm lùi bước, hắn như là đã xuất thủ, liền quyết định đối phương sinh tử. Chỉ là tại trong chớp mắt, cái kia Đông Phương Mậu liền đã ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy ngang. Xem như toàn bộ Thiên Sơn khổ hạnh tăng dường như một cái đại lao, đời này của hắn cũng coi là rất bình thản. Không nghĩ tới vậy mà chính mình lưu tại chỗ như vậy, máu tươi cũng theo khí trời rét lạnh đông cứng. Đồng Kiện Vũ hắn xuống ngựa đem chính mình đao bên trên vết máu dùng vải bông cho lau tinh tường. Giờ phút này hắn đã thấy tương lai, toàn bộ Đại Tuyết Sơn sẽ hoàn toàn luân vi biển lửa, tất cả mọi người sẽ chết đi. Dù sao cái này hết thảy đều đã sắp tiêu tán. Đồng Kiện Vũ hắn biết Tần Vũ đã đi đến cái kia Thiên Sơn đại giám ngục, nơi đó là tất cả kẻ cầm đầu. Muốn đem toàn bộ Thiên Sơn đại giám ngục toàn bộ một mùi lửa đốt, mới có thể để cho bọn hắn bọn này ác ma đều biến mất tại trong nhân thế. Tần Vũ mục tiêu rất rõ ràng, cách làm cũng rất đúng. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn cũng đi theo một đường tiến về Thiên Sơn đại giám ngục. Vùng này địa khu đã loạn tung tung phèo. Thiên Sơn đại giám ngục đã bị Độc Cô Thiên Hạc sớm mở ra. Một mảng lớn người đều bắt đầu phun trào mà ra. Đám người này rối bời một đoàn, giết là đất trời tối tăm. Nhìn để cho người ta có chút khó mà chống đỡ. Trong đó Thiên Sơn đại giám ngục hạch tâm nhất một nhân vật là cùng hung cực các Tây Bắc của đồ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ta Độc Cô Thiên Hạc còn không có thất bại. Độc Cô Thiên Hạc hắn tự nhận là Thiên Sơn đại giám ngục đám người này sẽ vì hắn giết ra một đường máu, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là Thiên Sơn đại giám ngục đám người này cùng hắn là có lớn nhất cừu hận. Độc Cô Thiên Hạc hắn sử suốt đời sở học. Tại một trận cuồng hô hải khiếu bên trong chạy trốn, hắn muốn sống, nhất định phải né tránh bọn này Tây Bắc cuồng đồ công kích. Lúc trước hắn bắt lấy bọn này Tây Bắc cuồng đồ không biết rõ có mấy ngàn mấy vạn người. Hắn chạy vội mà lên, nhảy lên mà ra. Tốc độ đã đến khó mà dễ dàng tha thứ cực hạn. Hắn phải bay chạy xuống sơn, dù sao đám người này đều là hướng về phía hắn tới. Tần Vũ hắn ở phía xa quan sát lấy đây hết thảy đều có chút ngây người. dù sao hắn không nghĩ tới bọn này Thiên Sơn đại giám ngục người ở bên trong vậy mà cùng cái này Thiên Hạc có ác chiến. Chương 361, loạn tượng trùng sinh chương 361, loạn tượng trùng sinh Độc Cô Thiên Hạc hắn rút ra một thanh loan đao chạy vội mà ra. Sau lưng đám kia Tây Bắc cuồng đồ đều hướng phía hắn một trận phun ra nước bọn, mong muốn đem hắn dùng nước bọn cho chết đuối, dù sao gia hỏa này lúc trước đem bọn hắn quan thật thế thảm. Căn bản chính là tại vĩnh viễn không mặt trời trong đại lao vượt qua, thậm chí mỗi tháng chỉ đưa mấy lần đồ ăn. Đám người này cơ hồ đều muốn sắp sửa chết đói. Cho nên bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đem Độc Cô Thiên Hạc trực tiếp cho xử lý, nhường hắn hoàn toàn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thế nhưng là Độc Cô Thiên Hạc hắn không có cho bọn họ cơ hội này. Từ khi thả đám người kia về sau liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hắn hạ Đại Tuyết Sơn không người có thể truy kích. Cũng chính là ở thời điểm này, Tần Vũ bọn hắn cùng bọn này Tây Bắc cuồng đồ đụng nhau. Song phương đối kháng, sau đó lẫn nhau lạnh lùng xem một cái. Bọn này Tây Bắc cuồng đồ người dẫn đầu chính là Mộ Dung Hiểu. Lúc trước Tây Bắc thành trực tiếp phế bỏ về sau, hắn tiếp nhận nơi này. Gia hỏa này xem như toàn bộ Tây Bắc thành sau cùng huy hoàng, hắn biết nhất định phải kiên trì lên. Dù sao Tây Bắc thành đã không có ưu tú người, hắn còn tính là một cái. Cho nên hắn muốn liều mạng bảo trụ cuối cùng này huy hoàng. Đồng Kiện Vũ hắn thấy được chính mình túc địch Mộ Dung Hiểu, trong nháy mắt liền có một ít cây lanh ngây người. Dù sao người này cùng mình cơ hồ là có rất nhiều liên quan độ. Lúc trước nếu là không có Mộ Dung Bá Thiên tiểu tử kia chỉ sợ chính mình cũng không đến nỗi xem như một cái gián điệp bình yên vô sự. Thế nhưng là Mộ Dung Bá Thiên chết đi, nhưng là cô của hắn vẫn là một cái người sống sờ sờ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại Thiên Sơn bên trong gặp nhau lần nữa. Cô đương, không biết rõ ngươi có hay không tâm tư cùng ta tới một lần đại chiến. Đồng Kiện Vũ hắn nhiệt tình bành trướng, muốn cùng đối diện cái này Mộ Dung Hiểu đến từ ác chiến. Câu này lời vừa nói ra, cái kia Tần Vũ liền biết tiểu tử này bên trong lòng bán là thuốc gì đây. Cái này trong nhà lấy 20 nhiều phòng, nàng dâu tướng quân luôn luôn là loại kia tàn nhẫn vô cùng. Tiểu tử này còn có nửa điểm lương chi sao? Tần Vũ lúc ấy liền không có cái gì nói nhiều, đá hắn một cước. Mà Mộ Dung Hiểu hắn cũng không có ý định tự mình tham chiến, dù sao bên trong này có rất nhiều hắn bằng hữu của mình bên cạnh hắn có cái gọi là Mộ Dung núi xa gia hỏa. Nam nhân này là 5 năm trước bị giam vào Thiên Sơn nhà ngục giam. Hắn đã từng cũng là Tây Bắc thành một cái cố nhân. Mộ Dung Lôi từng có qua rất nhiều nhi tử đều là con nuôi. Đám người này đều là có chút bản sự trong người, nhưng là có rất nhiều đều trôi dạt khắp nơi. Không có một mực cùng Mộ Dung Lôi tới cuối cùng, mà Mộ Dung Lôi lần này chết tại Tây Bắc thành bên trong, bọn hắn cũng không lĩnh hội biết. Cho nên bọn hắn đối với Mộ Dung Lôi bị Đồng Kiện Vũ bọn hắn giết chết, vẫn ôm một tia chất vấn. Thằng đến Tây Bắc thành thành chủ Mộ Dung Hiểu đạt tới cái này Thiên Sơn đại giám ngục. Bọn hắn tất cả mọi người biết, hóa ra là chuyện như thế. Tại thời khắc này, Mộ Dung núi xa hắn quyết định phải cùng đối diện Đồng Kiện Vũ tới một lần quyết đấu. Mặc kệ tiếp xuống thắng bại như thế nào, hắn nhất định phải kiên trì tới cuối cùng. Hắn rút ra một thanh cương đao, phía trên lóe ra hàn khí. Liên tại bước tiếp theo, Mộ Dung núi xa bay thẳng chạy mà lên, giống như là một cái bay lượn diều hâu như thế. Mạnh mẽ rơi xuống, sau một khắc liền phải đem trước mắt Đồng Kiện Vũ cho tại chỗ chặt đứt. Đồng Kiện Vũ cũng không có cái gì nói nhiều, trở tay chính là một đao ngăn ở đối diện cái kia thanh trên trường đao. Cũng chính là một trong nháy mắt, cái kia Mộ Dung núi xa đao liền đã bị tại chỗ chặt đứt, bay ra ngoài. Giờ phút này Mộ Dung núi xa hắn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Đồng Kiện Vũ cường độ vậy mà như thế cường hãn. Làm việc hùng hồn bao la hùng vĩ, mà hắn Mộ Dung núi xa giờ phút này mặc dù đã có thất bại dấu hiệu, lại không nghĩ tới có bất kỳ lùi bước tại thời khắc này hắn vung ra một thanh roi thép, lại một lần nữa cùng Đồng Kiện Vũ chiến ở một chỗ. Song phương đều mục tiêu rõ ràng, nếu là có nửa điểm lùi bước, vậy nếu không có mềm tử. Hai người kia mục tiêu của bọn hắn đều rất rõ ràng, ai có thể thắng lợi người đó liền có thể được đến tiên cơ. Dù sao giờ phút này bọn này Thiên Sơn đại giám ngục người cũng là vì sự tình hung hăng, có một nhóm lớn người giữa bọn hắn chính là lẫn nhau tiêu hao. Nếu là có thể thắng lợi nói, bọn hắn liền có hy vọng sống sót. Nếu là bọn họ thua, vậy thì trực tiếp phế bỏ. Lúc này Mộ Dung núi xa hắn không chỉ có ôm đối Mộ Dung Lôi báo thủ ý nghĩ, còn có muốn đích thân chứng minh thực lực của mình. Mộ Dung núi xa nhảy lên một cái, chạy vội mà ra. Hắn hai cái cánh tay đặc biệt cứng rắn, hơn nữa khổng vũ hữu lực. Ngay sau đó hắn vung ra một thanh roi thép mà ra. Lực lượng khổng lồ nhường trước mắt Đồng Kiện Vũ đều có chút khó mà chống đỡ. Rất nhanh hắn có chút chống đỡ không được, hướng phía đằng sau lùi bước mà đi. Thái Sử Từ trông thấy Đồng Kiện Vũ có chút gánh không được, trở tay chính là bắn một chút. Trong nháy mắt liền để đối phương khống chế không nổi hướng phía đằng sau ngã tới. Mộ Dung núi xa hắn biết mình luôn luôn là tại Tây Bắc kia một mảnh địa khu nóng bức khô giáo địa phương. Bây giờ tại Đại Tuyết Sơn bên trong căn bản không có cái gì chiến đấu tiêu chuẩn. Giờ phút này người đàn ông này hắn trong ánh mắt mang theo sát khí, trở tay liền bay ra ngoài. Hắn giờ phút này không quan tâm sinh tử, chỉ muốn đi lấy được một trận thắng lợi. Thế nhưng là ngay tại cái này Mộ Dung núi xa vừa đứng lên thời điểm, sau lưng liền có một người đâm trúng lồng ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Nam nhân này trực tiếp ẩn thân Tây Bắc, hắn ngã trên mặt đất. Mà tại sau lưng một người đàn ông, Thái Sử Từ hắn lại cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn không muốn đi làm loại này âm thầm đánh lén chuyện. Thế nhưng là dù sao đã thắng, lúc này nói cái gì cũng không có dùng. Đồng Kiện Vũ hắn có chút ngây người, không nghĩ tới lực lượng của mình vẫn là kém một chút. Trước mắt có vô số mạnh hơn hắn đại lao đều rất khiêm tốn. Tại thời khắc này cái này Đồng Kiện Vũ hắn phấn đấu quên mình. Hắn muốn đích thân đem trước mắt bọn này Tây Bắc cuồng đồ toàn bộ tiêu diệt. Hắn muốn thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là vào lúc này có một người trực tiếp chạy như bay đến. Người này không phải người khác, chính là kia Độc Cô gia tộc còn thừa nhân viên. Độc Cô gia tộc còn có một cái gọi là Độc Cô Thiên Lôi người. hắn là Độc Cô Thiên hạ thân đệ đệ. Độc Cô Thiên lôi hắn ngậm một điếu thuốc, các vị, ta dám nói các ngươi không có trải qua những này, tiếp xuống ta đem các ngươi nơi này toàn nổ. Cân nhắc đến nơi đây, Tần Vũ lập tức cảm thấy không tốt lắm. Dù sao tình huống này không phải một câu hai câu nói có thể giải quyết. Tần Vũ hắn có chút ngây người, chỉ cảm thấy đại địa bắt đầu rung động. Hắn bỗng nhiên phát hiện mặt đất bắt đầu lõm, giống như có đồ vật gì ở bên trong chui ra. Độc Cô Thiên lôi ở phía xa cười lớn, người này mười phần ngạo kiểu. Dù sao loại này ác đấu đã để hắn bắt đầu cảm giác được máu tươi lâm ly. Hắn tại vùng này địa khu tất cả đều chôn giấu tạc đạn. Ta ở chỗ này mua một đống thuốc nổ, đây là trước đó có một vị lao huynh giúp ta nghiên cứu chế tạo, các ngươi là muốn mạng sống vẫn là muốn chết? Hiện tại, suy nghĩ một chút a. Câu này nói vừa xong, trước mắt tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết lúc này thuốc nổ đã phát triển tới rất hoàn thiện trình độ, có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ nổ chết. Đây cũng không phải là một cái chuyện tốt. Chương 362, đại quyết chiến. Chương 362, đại quyết chiến. Độc Cô Thiên lôi hắn vừa muốn dẫn nổ, dù sao thủ pháp của hắn vẫn tương đối sinh sơ. Cùng trước mắt bọn này lao bất tử ra hỏa đối chiến, hắn không có nửa điểm phần thắng. Mấy chiêu bên trong hắn liền đã lùi bước tới một chỗ. Hắn vốn là muốn đi đem vùng này địa khu dẫn nổ, không nghĩ tới chính mình quả bom kia đã bị phá hủy. Chính là cái kia Tần Vũ làm. Hắn lúc ấy ở đây làm gián điệp, đã đem đây hết thảy đều làm cho rõ ràng. Tần Vũ hắn ngày bình thường không chỉ là tại vùng này địa khu ăn thịt dê, hắn cũng tại vùng này địa khu hoàn chỉnh cho tiến hành thu thập. Chiến đấu đã đến cực hạn. Tần Vũ hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, dù sao đối phương đều rất mạnh, hắn không có lùi bước lý do. Đều đã đạt đến trình độ này, bọn hắn nếu là gãy kích trầm xa, như vậy thì thảm. Cho nên hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là muốn cùng đám người này liều chết đến cùng. Bên cạnh Thái Sử Tử, hắn cũng giống là thấy được các mộng như thế. Hắn đối bên cạnh mình các tướng sĩ nói, hắn hôm qua trong giấc mộng chính là một cái chiến tử sao? Hắn mơ thấy chính mình không có cơ hội tại trên đời này ác chiến, hắn chỉ có thể chết tại nơi này đầu trên khoáng dã. Mà Đồng Kiện Vũ hắn lại hết sức lãnh đạm, hắn cho là mình cũng không có dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi. Hắn ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng nổ một ngụm nước bọt. Hắn nhìn về nơi xa lấy chân trời. Bình minh sắp xuất hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người sẽ chết đi. Dù sao bọn hắn song phương quân đội thực lực không kém nhiều. Nếu như là làm đối bính lời nói, chỉ sợ không có một người có thể lưu lại. Thế nhưng là nếu như là có một cái cách làm của hắn, nhường trận chiến đấu này có thể biến hóa. Tần Vũ vẫn là muốn vui lòng đi làm, bất quá thật khó mà nghĩ đến là phương thức gì. Thái Sử Tử ở một bên chăm chú suy tư. Hắn biết mình vận mệnh đã đến một cái cực điểm. Anh hùng đi luôn luôn phải bỏ qua một vài thứ. Thái Sử Tử đem câu nói này nhớ cho kỹ, nhưng là hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Bởi vì hiện tại bọn hắn song phương đều là tại trong lúc giằng co. Mà hết thể này chuyện cũng vì cái kia Độc Cô Thiên Hạc tranh thủ chạy trốn thời gian. Độc Cô Thiên Hạc hắn hiện tại đã cưới một tất lớn mã phi chạy mà ra. Tiểu tử này cơ hồ là tay cầm đem bóp. Hắn biết đối phương không có cách nào đem hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, bởi vì Thiên Sơn Đại Giám Ngục đám người này đã cùng bọn hắn đánh nhau, cái này Thiên Sơn Đại Giám Ngục trang người chính là Tây Bắc Thành người. Tây Bắc Thành là bị Tần Vũ đám người này cho trực tiếp cho hủy diệt. Hiện tại bọn hắn ở giữa mới thật sự là cựu địch. Độc Cô Thiên Hạc hắn rõ ràng chính mình nên rút lui, hắn muốn đi hướng một nơi khác. Nơi đó là một mảnh rừng mưa như tới. Bên trong có quỷ thần khó lường bộ tộc ăn thịt người, còn có một đám tự cho là đúng, thần bí gì nhân viên tộc quần. Đám người kia sáng lập một cái rất thần bí quốc gia, ở mảnh này rừng mưa nhiệt đới bên trong. Độc Cô Thiên Hạ quyết định chính mình đi tìm nơi nương tựa đám người kia, ít ra sẽ không ở vùng này địa khu bị giết chết. Độc Cô Thiên Hạ hắn suy nghĩ kỹ càng về sau liền đang hướng phía kia phiến rừng mưa nhiệt đới đi đến. Cùng phong bạo vũ ở giữa, hắn cưỡi lớn mã phi chạy. Lúc này nàng đã không sợ hãi, dù sao hắn đào thoát một lần sắp chết kiếp nạn. Trận chiến đấu này nhường hắn cơ hồ là khó có thể chịu đựng, ở hắn toàn bộ thiên sơn đều đã vong. Độc Cô Thiên Hạ hắn là cái cậu thả hắn tử, hắn bình sinh gặp sự tình chính là để cho mình mạnh lên. Sự tình khác hắn đều không thèm để ý, cho nên hắn tại từ mấy năm tới nay như vậy phát triển toàn bộ Thiên Sơn binh lực khiến cho hắn nhận lấy tăng lên rất nhiều. Lần này hắn thất hồn lạc phách, cưới một con ngựa đạt tới một cái vắng vẻ sơn trang, người bên trong này đều là đặc biệt dân phong thuần phát. Trước mắt tòa sơn trang này bên trong, trước cửa có tòa thổ địa miếu, cái này thổ địa miếu lâu năm thiếu tu sửa, nhìn rách nát không chịu nổi. Độc Cô Thiên Hạc đi sau khi đi vào, hắn mang theo trong người một bầu rượu, sau đó nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm, hương vị kia đặc biệt nồng đậm hơn nữa độc ác. Trong lòng có của hắn chút phẫn nộ bất an, nhưng lại vẫn là bất lực. Chiến đấu tới cuối cùng sao? Vẫn là chờ đào thoát. Dù sao hắn cảm thấy mình thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm. Ngay lúc này, có cái nam nhân đẩy ra cửa phòng đi đến. Ở bên ngoài bấp bênh, hơn nữa gió thổi vạn dặm nhìn loạn tung tung kéo. Lúc này còn có người tiến đến, đây không phải là ác nhân chính là sát thủ, chỉ sợ thật là muốn xảy ra chuyện. Độc Cô Thiên Hạc lạnh lùng nhìn xem phương xa nam nhân kia thân ảnh cao lớn hơn nữa uy mãnh. Nhìn có loại kia vạn phu bất đương chi dũng. Cái này sơn thôn gọi là Long Thủ Sơn, Long Thủ Sơn bên trong có cái lao đại gọi là Trần Lạc Thủ, không biết rõ ngươi có nghe hay không qua. Đối diện cái này nam tử thanh âm khàn khàn, hơn nữa đặc biệt có lực, bình tĩnh ổn định, khí tức bình ổn. Mấy câu sau khi nói xong khiến người ta cảm thấy có chút kháng cự, kinh khủng như vậy. Độc Cô Thiên Hạc bây giờ đã là lưu lạc chân trời, hắn không biết rõ có gì nơi hội tụ. Bất kể hắn là cái gì, Long Thủ Sơn vẫn là cái gì, Trần Lạn Thủ những người này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, cho nên Thiên Hạc liền phản ứng cũng không nguyện ý phản ứng trước mắt gia hỏa này. Hắn lạnh lùng quan sát lấy đối phương lại đối với hắn nhiều hứng thú. Trước mắt nam tử mặc áo đen này hắn sải bước đi tới, đồng thời trực tiếp rút ra một cây đao đập vào trước mắt Độc Cô Thiên Hạc bên người. Nam nhân này danh xưng toàn bộ Long Thủ Sơn lão đại, hơn nữa thực lực siêu quần, phàm nhân binh không thể đỡ. Độc Cô Thiên Hạc hắn suy tư một lát, ngậm một cọng cỏ căn nhi, sau đó liền nhảy vọt mà lên. Nam nhân trước mắt này vẫn là tự mình giới thiệu chính mình, ta chính là toàn bộ Long Thủ Sơn lão đại gọi là Nát Tay, ta chính là nơi đó một phương bá chủ, ta cùng ngươi giảng. Nam nhân này diếu võ dương ai nhìn đặc biệt tàn nhẫn cùng máu tanh, nhưng là Độc Cô Thiên Hạc lại căn bản không có quan tâm hắn, chỉ là lạnh lùng quan sát lên trước mắt ra hỏa này, hắn cái kia đao rất nhanh bước tiến Độc Cô Thiên Hạc cổ. Nam nhân này hắn bị nghe đồn là Long Thủ Sơn ngàn năm không gặp thiên tài. Hơn nữa tại toàn bộ trong sơn thôn, vô số cái dấu ở trong núi sâu đại lao đều gọi hắn là rất đáng gờm cường giả. Tại vừa mới Độc Cô Thiên Hạc tiến vào cái thôn này trước đó liền đã bị một chút thôn dân phát hiện, bọn hắn biết tiểu tử này tiến vào cái này sơn thôn. Một chút rất có bản lãnh đại lão liền phát hiện cái này Độc Cô Thiên Hạc. Cho nên bọn họ liền để Trần Lạn Thủ đi nên đón một chút cái này Độc Cô Thiên Hạc, nhường hắn tìm kiếm hư thực, biết một chút tiểu tử này là thân phận gì. Trần Lạn Thủ hắn từ nhỏ liền bị khen suốt ngày mới, hơn nữa không có bất kỳ cái gì thiết chế. Dù sao thực lực xác thực rất siêu quần, cho nên tại thời khắc này hắn đối cái kia Độc Cô Thiên Hạc là một mặt xem thường. Hắn dự định tự mình đem trước mắt cái này Độc Cô Thiên Hạc cho xử lý, từ đó đi thẳng về. Dù sao tiểu tử này liền danh hào của hắn đều chưa từng nghe qua. Độc Cô Thiên Hạc lúc ấy liền phát phì cười, cái này cái gì Trần Lạn Thủ vẫn là cái gì Nát Chân, cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện tiểu tử kia một mặt không quan tâm tùy ý hắn tiến hành công kích. Ngay một khắc này, Trần Lạn Thủ hắn vũ động lưỡi dao trực tiếp vung lật lên. Loại kia đặc biệt lạnh thấu xương công kích để cho người ta có chút khó mà chống đỡ. Chương 363, chùa miếu quyết đấu. Chương 363, chùa miếu quyết đấu. Kỳ thật hai người kia tại chùa miếu bên trong rằng có lẫn nhau thời điểm, có vài đôi ánh mắt liền ở trong tối bên trong đánh giá bọn hắn chiến đấu. Cái này trong hương thôn vẫn là phái ra những người khác tay, cái này họ Trần thôn chủ yếu đều là người Trần gia. Trong đó Trần Lan Thủ chẳng qua là một người hậu sinh trẻ tuổi, căn bản chưa có xếp hạng cấp bậc, bất quá thiên phú của hắn xác thực rất mạnh. Từ một nơi bí mật gần đó một cái tên là Trần Kim Trương nam nhân, hắn cẩn thận quan sát lấy hai người kia quyết đấu. Hắn rất hiếu kỳ cái này khí thế hung hung Độc Cô Thiên Hạc cưỡi một thất chiến mã chạy đội, nhìn cũng không phải là người bình thường. Bây giờ hắn muốn đích thân quan sát một chút, muốn hiểu nam nhân này hư thực. Dù sao Trần Lan Thủ tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái cuồng vọng chi đồ. Độc Cô Thiên Hạc hắn bày đủ chiến đấu tư thế. Tại một bên khác cái kia Trần Lan Thủ đã tu tới cái này Độc Cô Thiên Hạc năng lực chiến đấu, hắn rõ ràng biết Độc Cô Thiên Hạc không phải một người bình thường. Liền sau đó một khắc cuồng phong được khởi. Bên ngoài hôm qua tiếng mưa gió, hơn nữa có rất nhiều theo gió lớn ào ạt mà hạ xuống cái chủng loại kia hoa tươi. Bọn hắn cùng một chỗ bị cuốn vào thổ địa miếu bên trong, hai người bên cạnh cuồng phong gào thét, nhưng là lẫn nhau liền như là nhập định đồng dạng ổn. Bọn hắn chờ đợi lẫn nhau đối phương ra chiêu thứ nhất. Cuối cùng cái này Trần Lạn Thủ hắn nhịn không được, dù sao hắn là Trần gia thôn mấy năm khó gặp thiên tài. Hắn trực tiếp vung tay mà ra, cái kia thanh trên cương đao mặt cường độ như vạn quân đồng dạng mạnh mẽ bổ tới. Đem một cái kia tích đầy cho bụi thổ địa miếu cái bàn cho chặt thành hai nửa, loại kia chấn động cho bụi trực tiếp tản mát thiên hoa đồng dạng. Ngay sau đó kia Độc Cô Thiên Hạc lạnh lùng quan sát, trở tay chính là một cước đá phải đối phương trên đùi. Nhưng tiểu tử này ngay cả đứng cơ hội đều không có. Trần Lạn Thủ hắn xem như toàn bộ Trần gia thôn loại này độc nhất vô nhị thiên tài, giờ phút này lại muốn ngã sắp xuống. Ngay cả trong bóng tối ngắm nhìn mấy cái kia lão đầu nhi, bọn hắn đều có chút khiếp sợ không thôi. Dù sao dạng này một vị loại người hung ác lại bị đá có chút khó mà chống đỡ. Đến cùng cái kia Độc Cô Thiên Hạc lực lượng là cỡ nào cường hắn đâu? Trần Lạn Thủ hắn mấy bước, lui lại nếu là hắn lại không lui lại lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Hắn đã cảm nhận được Độc Cô Thiên Hạc cái chủng loại kia cường đại uy áp nhường hắn có chút khó mà chống đỡ. Phía sau mấy cái kia lão đầu nhi âm thầm phân tích Độc Thiên Hạc đường lối, bọn hắn thậm chí có chút mê mang. Cho dù bọn họ đều là Trần gia thôn tọa trấn nhiều năm nguyên lão cấp nhân vật, trong đó Trần Kim Trương hắn thiên phú chiến đấu cao không hợp thói thường, đồng thời cho tới nay đều không có ra sân tới trung nguyên phía trên, một mực là ẩn cư. Hắn cũng muốn một chút đại lao tới đem hắn dẫn tiến ra ngoài. Thế nhưng là cho tới nay hắn hương rượu này cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Cuối cùng không có người cho hắn để bạt cho nên hắn cũng liền cam tâm tại cái này Trần gia thôn cô độc sống quãng đời còn lại. Trần Kim Trương cẩn thận phân tích một chút Độc Cô Thiên Hạc đường lối, hắn trong nháy mắt liền trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh, cái này chiến đấu thủ pháp tựa như là Đại Tuyết Sơn phía bên kia, thật là có chút bản lĩnh à. Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ cái này Đại Tuyết Sơn là từ xưa đến nay chiến đấu truyền thuyết. Kia người ở bên trong đều là nhiệt tình bành trướng hơn nữa sức chiến đấu phi phàm. Bên trong còn có trưởng lão hội cùng các loại tài tử. Thật là khiến người ta có chút khó mà quên nha. Trần Kim Trương hắn cẩn thận suy tư một chút, nếu là người trước mắt thật sự là Đại Tuyết Sơn người, như vậy bọn hắn chính là hoàn toàn hồng thủy vọt lên miếu Long Vương, lẫn nhau người trong nhà đánh người trong nhà. Đúng lúc này, Trần Lạn Thủ hắn đã thống khổ bất an, đánh không lại. Thật đánh không lại nha, đối diện tiểu tử kia quá mạnh. Ngay tại hắn đem hết toàn lực vọt tới thời điểm, Độc Cô Thiên Hạc trở tay chính là một cước trực tiếp đem Trần Lạn Thủ đá lật, bất quá Độc Cô Thiên Hạc hắn vẫn là lưu lại một cái tâm tư không có đem hắn trực tiếp giết chết. Dù sao đây là Trần gia thôn, nơi này là địa chỉ của hắn, nếu như là hắn ở chỗ này đem tiểu tử này giết chết lời nói, sợ rằng sẽ được đến truy cứu. Hắn đánh một người đánh hai người không có vấn đề, nhưng là nếu như là đánh người của một thôn, đến lúc đó rất có thể sẽ lâm vào một cái trong nguy hiểm. Thiên Hạc trong lòng của hắn đã minh bạch người trước mắt không phải một cái đơn giản tiểu tử. Hơn nữa liền xông tiểu tử này cho tới nay nhấn mạnh hắn là cái gì Long Thủ thôn thiên tài. Trần Lạn Thủ hắn thống khổ bất an, quỳ trên mặt đất, sau đó có chút thất vọng mất mát, dù sao hắn thua mất. Tại hắn cùng đối phận người bên trong, toàn bộ Trần gia thôn người cũng không có cách nào thắng hắn. cho nên đây hết thể nhường hắn tâm cao khí ngạo. Hắn lúc này quỳ trên mặt đất có chút không thể làm gì nhìn xem Độc Cô Thiên Hạc. Có thể yên lặng nói một câu, ta thua rồi, ngươi xử lý ta đi. Độc Cô Thiên Hạc căn bản không có nghĩ đến cái này muốn giết chết nam nhân ở trước mắt, hắn vừa nhảy lên phi thân mà ra. Trần Kim Trương thấy được tiểu tử này muốn chạy, lập tức hai chân cơ bắp băng lên, sau đó phi tốc đuổi theo. Cái này đại trưởng lão hắn không có bất kỳ cái gì thể lực tiêu hao. Bây giờ hắn mới bước liền xông ra ngoài, mong muốn đem cái này Độc Cô Thiên Hạc bắt lại. Dù sao hắn xử lý chính mình, toàn bộ Trần gia thôn ưu tú nhất một cái hậu sinh. Trần Kim Trương trưởng lão đã liền xông ra ngoài, cái này Trần Lạn Thủ hắn nở nụ cười. Dù sao Trần Kim Trương trình độ là người bình thường khó mà tới. Là trung nguyên khu vực có Họa Long Phượng sổ danh sừng, bọn hắn ẩn cư tại cái gì Lan gia, cái kia gia cát lượng còn có bản thống. Tại cái này Trần gia thôn bên trong Trần Kim Trương liền coi là tại võ nghệ giới Họa Long Phượng sổ thực lực rất cường hãn. Trước mắt Trần Kim Trương, thân thể của hắn giống như là một cái bay động kim chim én như thế, tại toàn bộ trong mưa gió phiêu diêu. Hơn nữa tốc độ của hắn nhường người bình thường đều khó mà chống đỡ. Độc Cô Thiên Hạc cảm giác được một cái to lớn uy áp nhường hắn có chút khó có thể chịu đựng. Sau lưng sức mạnh của người này đã truyền tới bên cạnh hắn. Ngay tại Thiên Hạc quay đầu trong chớp mắt, phía sau hắn liền xuất hiện một bàn tay lớn, mạnh mẽ đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Cương đại lực trùng kích nhường hắn có chút do dự, tại chỗ liền ném xuống đất. Độc Cô Thiên Hạc một cái chớp mắt liền đã ngã vào một đống trong vũng bùn. Một màn kinh khủng nhường đám người kia đều bị khiếp sợ, nhất là Trần Lạn Thủ ở phía xa quan sát. Hắn không khỏi phá lên cười, dù sao sư phụ của mình Trần Kim Trương là cường hãn cỡ nào một người. Trần Lạn Thủ bắt đầu vỗ tay, hơn nữa trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Hắn mặc dù là toàn bộ Trần gia thôn trẻ tuổi nhất, hơn nữa thiên phú cao nhất hậu sinh, nhưng là hắn đối với mình tiền bối lòng kính trọng, kia như nước sông cuồn cuộn. Lúc này cái này Trần Lạn Thủ hắn cười đi tới, mong muốn tự mình cùng cái kia Độc Thiên Hạc đến đánh một chầu. Có thể không nghĩ tới cái kia Trần Kim Trương lại cười nâng đỡ trước mắt Độc Cô Thiên Hạc, tựa như là đỡ dậy một cái quen biết hắn bạn cũ lâu năm như thế, quan hệ như vậy mà tiết. Cái này khiến Trần Lạn Thủ có chút ngượng bức, dù sao gia hỏa này mới vừa rồi còn đánh tựa như là mấy đời không thấy giống như cửu nhân. Bây giờ lại khiến cho có chút thân mật như cha con, cái này Trần Kim Trương đến cùng đang làm cái gì máy bay? Trần Lạn Thủ trực tiếp đi qua mong muốn một thanh bóp lấy Độc Cô Thiên Hạc huyết hầu đem hắn tại chỗ bóp chết. Muốn đem nó trực tiếp giết chết khả năng không có cái gì sự việc dư thừa xảy ra. Chương 364, Trần gia thôn quyết đấu đỉnh cao. Trần Lạn Thủ mới vừa ra tay liền bị sư phó của hắn Trần Kim Trương một thanh vỗ trúng, bàn tay của hắn liền hùng luận. Chương 364, Trần gia thôn quyết đấu đỉnh cao. Trần Lạn Thủ mới vừa ra tay liền bị sư phó của hắn Trần Kim Trương một thanh vỗ trúng, bàn tay của hắn liền hùng luận. Phía trên mạnh mẽ xương phồng lên, Trần Lạn Thủ trừng mắt hạt châu giật nảy mình. Cái này Trần Kim Trương mãnh liệt như vậy lực lượng nhường hắn bất ngờ. Trần Kim Trương bóp lấy Trần Lạn Thủ cổ, đồng thời lạnh lùng nói một câu, "Tiểu tử, gia hỏa này so ngươi có bản lĩnh, ngươi muốn trước lưu lại hắn một mạng." Câu này lời vừa nói ra, trước mắt cái này Trần Lạn Thủ tựa như là an phân như thế, nửa câu cũng nói không nên lời, dù sao qua nhiều năm như vậy hắn giễu võ dương oai, chỉ nghe sư phụ hắn lời nói. Thế là Trần Lạn Thủ cúi thấp đầu, giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương như thế ngậm miệng lại. Giờ phút này Trần Kim Trương hắn đem toàn bộ tâm tư bỏ vào Độc Cô Thiên Hạc trên thân, duỗi ra tay của mình rất là hòa ái dễ gần hỏi, "Không bằng làm con của ta à, ngươi sẽ có được không giống đãi ngộ." Trần Kim Trương hắn đỡ dậy Độc Cô Thiên Hạc, cái sau biết mình bây giờ đã là cái không nhà để về người. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều bị Tần Vũ cho tại chỗ hủy diệt, hắn lúc này cùng đường mặt lộ. Nếu như là có người bằng lòng thu lưu hắn, hắn không có cái gì lý do cự tuyệt, liền xem như cho người khác làm trâu làm ngựa đều có thể. Đến lúc đó vì Đông Sơn tái khởi, hắn sẽ đem hết toàn lực. Tần Vũ quân đội của hắn rất mạnh, hơn nữa dưới tay có Thái Sử Tử cùng Đồng Kiện Vũ bọn hắn một nhóm này cường giả, mặt khác còn mang theo Đường Tam Tháo. Những người này đều là hủy diệt toàn bộ Đại Tuyết Sơn kẻ cầm đầu, Độc Cô Thiên Hạc, trong lòng của hắn vô cùng phẫn hận. Nhưng là giờ phút này hắn lại không có một binh một tốt có thể khôi phục hắn thiên nga chí lớn. Lúc này Độc Cô Thiên Hạc, hắn tựa như là một cái cùng đường mạt lộ đi tới góc chết nhỏ đầu đất, hắn căn bản không tưởng tượng nổi chính mình làm sao lại tới mức độ này. Độc Cô Thiên Hạc hắn quỳ trên mặt đất cho trước mắt Trần Kim Trương trùng điệp dập đầu ba cái. Hắn đem chính mình phụ lên thành một cái can đảm anh hùng, loạn thế kiêu hùng tại Đại Tuyết Sơn bên trong ác chiến quần hùng. Đồng thời tại toàn bộ Đại Tuyết Sơn bên trong một mực phân chiến đến cuối cùng một khắc, có thể nói là kinh khủng như vậy. Trần Kim Trương hắn luôn luôn đối Đại Tuyết Sơn người đặc biệt có hảo cảm. Dù sao Đại Tuyết Sơn người đều là tương đối thuần phát hiền lành. Trần Kim Trương hắn chứa chấp cái này Độc Thiên Hạc, đồng thời hắn ý tứ chính là muốn để Độc Cô Thiên Hạc đổi tên của mình, trở thành cứ gọi Trần Thiên Hạc. Cái này thế nhưng là liên quan đến một người vĩnh lục, liên quan đến tại tổ tông mình chuyện. Đồng dạng người căn bản sẽ không bằng lòng đổi tên của mình. Nhưng là Độc Cô Thiên Hạc biết mình nếu là không cẩn nhẫn, tại tương lai rất có thể sẽ đi hướng diệt vong. Hiện tại hắn thật cùng đường mặt lộ. Thế là hắn tự nguyện tại Trần Gia Tông miếu trước mặt đem tên của mình sửa đổi thành Trần Thiên Hạc, hơn nữa trở thành Trần Kim Trương nghĩa tử. Kết quả là vị này Đại Tuyết Sơn một vị thiếu đương gia công tử ca. Hiện tại hắn thành công đem tên của mình đổi thành Trần Thiên Hạc. Mà Trần Kim Trương biết mình đem Trần Thiên Hạc thu làm nghĩa tử, trong tương lai vậy nhất định sẽ đem hắn bảo bọc, sẽ không nhận những người khác bất luận người nào ức hiếp. Liên đo cùng ngày liền đã nhất định phải đối Tần Vũ bọn hắn áp dụng đại quy mô trả thù. Trần Thiên Hạc cẩn thận quan sát một chút toàn bộ Trần gia thôn người, đây là một cái rất khổng lồ thôn, đại khái có thể có 5-500 lịch sử, cái này Trần gia thôn bên trong tất cả đều là họ Trần, hơn nữa trên dưới một lòng. Bọn hắn những người này mỗi người đều có chính mình biết hệ. Nhưng là nếu là thật sự đánh nhau thời điểm tất cả đều sẽ dung hợp lại cùng nhau. Hết thể có thể ra sân binh sĩ liền có thể có 5000 người, đều là tử đệ binh. Những người này căn bản không cần lo lắng có bất kỳ phản loạn. Dù sao bọn hắn cũng là vì chính mình mà chiến, vì gia tộc của mình mà chiến. Trần Thiên Hạc đã nghĩ kỹ, hắn liền muốn dựa vào này quần binh sĩ Đông Sơn tái khởi thế là hắn bốn phía tìm hiểu Tần Vũ hạ lạc. Hắn muốn đích thân đem cái này Tần Vũ cho đem ra công lý. Bất quá hắn không biết là Tần Vũ đã phái ra Đồng Kiện Vũ tới truy kích hắn, muốn đem Trần Thiên Hạc cho tại chỗ bắt lấy. Chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, ngay tại ngày thứ hai ban đêm, toàn bộ Trần Gia thôn bên ngoài liền đã trần liệt 10.000 tên lính. Dù sao cái này Trần Gia thôn sáng tạo tại một tòa tương đối bằng phẳng bình nguyên phía trên, không phải loại kia dễ thủ khó công địa phương, trong này duy nhất có phòng ngự chính là bọn hắn ở chung quanh sáng lập một cái tường đất. Chính là mảnh này tường đất coi là một cái rất tiệm địa phương mới, có thể làm cho bọn hắn thủ được địch quân xung kích. Đồng Kiện Vũ hắn hạ lệnh bọn thủ hạ của mình nhanh chóng leo lên, xông lên cái này vách tường, sau đó phát động tổng tiến công. Hắn biết cái này Trần Thiên không có khả năng trong này. Dù sao nếu là Trần Thiên Hạc không có trong này lời nói, như vậy đám người này không đến mức phòng thủ, hơn nữa cùng bọn hắn đối chất. Đồng Kiện Vũ hắn không biết rõ cái này Trần Gia thôn giống như là một cái sơn giã sơn thôn như thế địa phương đến cỡ nào mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng không biết trong này có cái gì thâm hậu nội tình. Bất quá hắn ngay tại chỗ lão nông dưới đề nghị nghe nói liên quan tới Trần Gia thôn truyền thuyết. Một cái xanh sao vàng bọt lão nông, hắn gặp gần giảng thuật liên quan tới cái thôn này tồn tại. Trong thôn này có cái đại địa chủ họ Trần, hơn nữa hắn thế hệ đều ở hai nơi này cái trong thôn xóm. Cho nên cũng là bởi vì nơi này bộ dáng, người khác đem danh tự lên vì Trần Gia thôn. Khởi nguyên của bọn họ còn có thể truy tố đến thật lâu trước đó, năm đó ở Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cái kia Trần Quốc để lại hậu duệ. Cuối cùng thông qua phát triển, hơn nữa có một cái đi đến nơi này, từ đó ở chỗ này sáng lập một cái tộc quần. Nói chung bọn hắn chính là ẩn cư ở nhân thế ở giữa không nguyện ý xuất thế ra hỏa. Nhưng là nếu là có người chạm đến bọn hắn củ hấu, để bọn hắn có cái gì nửa điểm bật chất tổn thất lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ tới thời điểm trực tiếp trước lật qua. Lao nông hắn những này giảng thuật nhường Đồng Kiện Vũ bọn hắn có một chút minh bạch. Tần Vũ cũng rất mau dẫn bộ đội của mình cùng Đồng Kiện Vũ bọn hắn tụ hợp, đã trần binh tại thôn trang này. Bên ngoài Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một lát, cũng đã minh bạch cái thôn này cũng không phải là cái gì tội ác tại trời địa phương. Mưa to. Tại mảnh này hoang vu thổ địa phía trên thường xuyên có mưa to đột kích. Dù sao lại hướng phía trước vài trăm dặm chính là một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Đây là toàn bộ thần bí quốc gia phía trước nhất một cái nơi ở nút. Lâu dài nhường bọn này họ Trần người chỗ tụ tập. Trần Thiên Hạc ý nghĩ ban đầu chính là đi kia phiến rừng mưa nhiệt đới bên trong tìm kiếm cái kia thần bí quốc gia, dù sao nơi đó rất đáng gờm. Bất quá đã hắn đã đi tới nơi này mặc cho Trần Kim Trương vì mình chăn nuôi, như vậy hắn ngay ở chỗ này trước xếp vào phía dưới a sau đó chờ đợi có cơ hội lại rời đi. Trần Thiên Hạc tựa như là một cái lục bình người xa quê đồng dạng tại toàn bộ thiên hạ bên trong không có cái gì lưu luyến. Dù sao hắn đã từng cho tới nay, nhất là ỷ lại Đại Tuyết Sơn trong vòng một ngày toàn bộ tiêu vong. Hắn hiện tại tựa như là không có nơi hội tụ người như thế. Trần Thiên Hạc hắn nguyện ý làm gia tộc mình tuẫn đạo người. Nếu như là một ngày kia hắn có thể hủy diệt toàn bộ Tần Vũ, như vậy hắn sẽ khai sáng một cái mới Đại Tuyết Sơn thời đại. Chương 365, Trần Lạn Thủ cái chết, Trần Lạn Thủ cái chết. Chương 365, Trần Lạn Thủ cái chết, Trần Lạn Thủ cái chết. Khói sóng mơ hồ, toàn bộ bên trên bầu trời tung bay mưa nhỏ, cuốn phong tứ ngược nhường vô số người không chỗ đổ đầu. Trần Lạn Thủ, hắn đứng tại toàn bộ quân đội phía trước nhất, lạnh lùng quan sát lấy nơi xa. Hắn xem như toàn bộ Trần gia thôn ưu tú nhất một thiên tài, hắn đối với trước mắt đám người kia là chẳng thèm ngó tới. Thế là hắn chủ động xin đi, một đường chạy vội, dự định ngay mặt đem đối diện dẫn đầu cái kia Đồng Kiện Vũ cho đánh giết. Trần Lạn Thủ chạy vội mà lên, tốc độ kia để cho người ta có chút khó mà kháng cự. Mà Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng nhìn đối phương hướng về phía tới mình, cũng không có nửa điểm do dự. Đồng Kiện Vũ xem như hủy diệt toàn bộ Tây Bắc thành công thần lớn nhất, hắn hiện tại đã có ý nghĩ của mình. Lần trước hủy diệt Đại Tuyết Sơn Đường Tam pháo ra chủ yếu lực lượng, lần này nếu là hủy diệt toàn bộ Trần gia thôn hắn muốn tới một lần đoạt quân công. Ngàn vạn không thể để cho cái kia Đường Tam pháo tiếp tục xuất thủ. Đồng Kiện Vũ một đường chạy vội, hai người giao thủ, ở phía sau đám kia người Trần gia trong mắt, gia tộc mình cái này Trần Lạn Thủ là một phàm nhân khó mà đánh bại người. Trần Lạn Thủ hắn thiên phú chiến đấu cực cao, hơn nữa am hiểu loại kia biến hóa người mẫu kỹ xảo. Đối diện cái kia nhỏ gầy khô cạn Đồng Kiện Vũ nói chung đều sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Lạn Thủ đánh sau mấy hiệp, cả người cũng có chút lực không sao biết được, thậm chí thân thể có chút suy yếu. Trần Lạn Thủ hắn đem hết toàn lực mong muốn sử xuất chiêu số của mình, lại bị tại chỗ đánh rơi dưới ngựa. Trần Lạn Thủ tự biết có chút khó mà chống đỡ, vốn cho là chính mình còn sẽ tiếp tục sống. Dù sao cái niên đại này bên trong có rất ít lẫn nhau giết người tình huống. Trần Lạn Thủ hắn trưởng kỳ cư trú cái này trong sơn thôn sớm cũng không biết phía ngoài chiến tranh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, hắn chẳng qua là một đứa bé. Tựa như là một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu tử như thế, hắn lạnh lùng quan sát lấy tất cả. Không nghĩ tới Đồng Kiện Vũ căn bản không có cho hắn cơ hội này, hắn trở tay một cái trường thương liền bắn tới. Mạnh mẽ đem tiểu tử này thân thể cho đâm xuyên, Trần Lạn Thủ lớn tiếng la lên một câu, lại toàn bộ trong cổ họng tất cả đều là máu tươi. Giờ phút này thảm thiết hình tượng đã để người khó mà quan sát. Vào thời khắc này một người khác trực tiếp tới. Người này không phải người khác, chính là Trần Kim Trương thân nhi tử gọi là Trần Thiên Báo. Tiểu tử này cưỡi một thất màu đen chiến mã chạy vội mà ra, hắn cùng Trần Thiên Hạc mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là hai người danh tự lại phạm một chữ. Đây đều là gia tộc nắm giữ, đây cũng là Trần Kim Trương bằng lòng thu lưu độc cô Thiên Hạc lý do. Giờ phút này cái này Trần Thiên Báo lực chiến đấu của hắn cũng là phi phàm phi tốc mà ra, mấy chiêu bên trong liền đem đối phương mấy tên mãnh tướng cho đổ nhào trên mặt đất. Nguyên bản Đồng Kiện Vũ không muốn tiếp tục ra sân, không nghĩ tới chính mình mấy cái này mình đệ hội bị đánh chết tại chỗ. Trần Thiên Mậu hắn làm việc căn bản không lưu chỗ trống, giết người không chớp mắt. Trở tay liền bọt vào Tần Vũ cái này quân đội trận doanh bên trong, một hồi loạn giết, tựa như là chém dưa thái rau như thế. Vô số đầu người tại chỗ bay ra ngoài, máu me đồng địa, hơn nữa não hoa văng khắp nơi, nhìn thê thảm đau đớn vô cùng. Mà Trần Thiên Báo giết hết về sau bay thẳng thân mà ra, hắn thậm chí tại cái này vạn quân bên trong không có nhận bất kỳ tổn thương. Loại này chiến đấu trình độ nhường đồng dạng người đều khó mà vượt qua. Phía sau Trần Thiên Hạc cũng không khỏi đến lớn tiếng gọi tốt, hắn không nghĩ tới chính mình người ca ca này lại có lớn như thế sức chiến đấu. Tưởng tượng lúc trước Trần Thiên Hạc hắn tại toàn bộ Đại Tuyết Sơn phía trên trải một nhóm lớn Đại Tuyết Sơn khổ hành tăng, ngay từ đầu mong muốn để bọn hắn trở thành toàn bộ Đại Tuyết Sơn sau cùng trụ cột bước vàng, không nghĩ tới lại trở thành một nhóm rác rưởi. Trần Thiên Hạc hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, muốn đem toàn bộ Trần gia thôn lực lượng phát huy tới lớn nhất. Đến lúc đó nhường người nơi này tự mình tiêu diệt cái này Tần Vũ. Trần Thiên Hạc hắn quyết định muốn học tập ca ca của hắn Thiên Phú chiến đấu, đến từ ác chiến. Ngay tại Trần Thiên Hạc dự định xuất thủ thời điểm, bên cạnh một người đàn ông ngăn cản đường đi của hắn, người này chính là Trần Đại Binh. Trần Đại Binh đem trong tay mình một thanh thiết thương giao cho Trần Thiên Hạc, đồng thời cười đối với hắn giảng, ta và ngươi nói chiến đấu không phải một sớm một chiều có thể luyện hành, ta luyện 20 năm, bây giờ có thể khẩu súng làm đặc biệt thuần thủ. Cái này Trần Đại Binh hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, Trần Thiên Hạc hắn đối với toàn bộ Trần gia thôn bọn này cao người cũng sớm đã quen thuộc. Dù sao bọn hắn thuộc về bế quan tỏa càng trạng thái, căn bản không đi ngoại bộ chạy một vòng, căn bản không biết rõ bây giờ Trung Nguyên khu vực đã phát triển đến trình độ nào. Bọn hắn cao ngạo mình lại không biết mình đã lạc hậu tới phương hướng nào. Mà dù sao Trần Thiên Hạc xem như ăn nhờ ở đậu, hắn hiện tại cũng không có cái gì nói nhiều, Trần Đại Binh hắn một bộ diêu võ dương oai dáng vẻ. Nghe nói Trần Đại Binh là toàn bộ Trần gia một cái ngựa giống, là một rất ưu tú sinh dục máy móc, hắn này bình thường đặc biệt hung mãnh. Lần này hắn dự định xuất chiến, hắn muốn bằng mượn lực chiến đấu của mình đến từ cứng đối cứng. Hắn giơ lên một gậy thương chuẩn bị đi theo Trần Thiên Mậu cùng đi, tới một lần bảy vào bảy ra. Trần Thiên Báo hắn hiện tại đã đến trên đường trở về, cái kia thái sử tử đều có chút ngây người. Bởi vì mấy người bọn hắn còn tại phía sau trong quân đội nghe nói có người có thể tại trong quân đội loạn giết dạng này thành quả cũng không phải phạm nhân có thể sánh vai. Đúng lúc này, Trần Thiên Báo đột nhiên phát hiện có người theo dõi hắn, hơn nữa khí thế hùng hùng, cái này hoàn toàn là muốn đánh giết hắn tiết tấu. Người kia không phải người khác, chính là Đồng Tiện Vũ, hắn biết dưới tay của mình các tướng quân tử thương vô số, giờ phút này hắn không có khả năng lại dễ dàng tha thứ. Đồng Tiện Vũ liều mạng, sau đó phát động công kích. Mục tiêu của hắn chính là muốn đem cái này Trần Thiên Mậu đánh chết tại chỗ, thế nhưng là không nghĩ tới tại cái này trong chớp mắt một người phi thân mà đến, tốc độ cực nhanh lực lượng của hắn như là một đầu mãnh thú đồng dạng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường người trước mắt đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây chính là Trần Đại Binh. Trần Đại Binh hắn nương tựa theo chính mình kinh người sức chiến đấu mạnh mẽ ngăn cản Đồng Tiện Vũ. Hai người ác chiến lên, hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ giữa thiên địa trời đất quay cuồng. Liền sau đó một khắc, kia Trần Đại Binh hắn liền trợn tròn mắt, Đồng Tiện Vũ hắn không chỉ có là dựa vào lực lượng chiến đấu, hơn nữa còn có kỹ xảo, mà lại là tham gia quân ngũ nhiều năm chiến đấu nhường hắn đã móc giống thân thể. Bây giờ tại lập tức đánh trận thời điểm lại có chút lực không thể chi, có chút toàn thân trên dưới bất lực. Tại mấy tuần về sau, cái này Trần Đại Binh liền phải bị đánh ngã trên đất. Hắn mở ra chính mình miệng rộng, sau đó ô áp áp hô lên, tựa như là một cái bị đá lật quái điều đồng dạng tại toàn bộ trên mặt đất chạy loạn. Cái này Trần Đại Binh lăn trên mặt đất đến lăn đi, mang trên mặt một tia cảm giác sợ hãi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn một trận giống giận hung tợn hô hào, nhưng là phía sau Đồng Tiện Vũ nghèo con lửa không bỏ, muốn đem hắn một đao cho cắt chết. Lúc này Trần Thiên Hạc hắn phát hiện hai người ở giữa giao thủ, lập tức chạy vội mà lên. Lần này hắn không xuất thủ không được, hắn muốn đích thân cùng Đồng Tiện Vũ tới một lần quyết đoán. Chương 366, một cái quên tổ tông mình người. Chương 366, một cái quên tổ tông mình người. Trần Thiên Hạc hắn vừa ra trận thời điểm, đối diện cái kia Đồng Tiện Vũ liền nhận ra được, hơn nữa Tần Vũ đều có chút ngây người. Cái này Độc Cô Thiên Hạc lúc trước cùng cái kia là quan hệ đặc biệt mật thiết, cùng một chỗ ăn Đại Tuyết Sơn thịt dê. Độc Cô Thiên Hạc hắn vốn nên rất có bản lãnh, thế nhưng là bây giờ lại tìm nơi nương tựa cái này Trần Gia Thôn. Xem ra hắn khí số cũng tận, hắn thật sự có chút vận khí không tốt, đầu nhập vào người đều tương đối kéo hông. Tần Vũ cùng Trần Thiên Hạc liếc nhau một cái kia Tần Vũ liền nở nụ cười, chỉ vào đối diện tiểu tử kia nói một câu, xem ra trong số mệnh vẫn là có ngươi, cái này đặt đầu người còn phải là ta đến nhận lấy. Lời nói đều nói đến trình độ này, cái kia Trần Thiên Hạc hắn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp chỉ vào đối diện Tần Vũ hô một câu, lão tử bây giờ gọi làm Trần Thiên Hạc, Độc Cô Thiên Hạc đã chết, ta nói. Câu này lời vừa nói ra, đối diện Tần Vũ lúc ấy liền phình bụng cười to, hắn không nghĩ tới gia hỏa này thân làm Đại Tuyết Sơn thiếu đương ra vậy mà tùy tiện từ bỏ tổ tông của mình. Liền tên của mình đều đã cho từ bỏ, tiểu tử này thật là có chút khó làm. Thế nhưng là Tần Vũ hắn biết tiểu tử này có như thế ẩn nhận thái độ. Trong nháy mắt đã cảm thấy tình huống này không thích hợp. Dù sao có thể có cao như vậy sức nhẫn mại cùng bản lĩnh, trong tương lai nhất định không thể khinh thường. Trần Đại Binh thấy có người tới tiếp ứng, mình lập tức liền tâm cao khí ngạo, lên đứng ở chỗ này, giơ lên một cây đao hướng phía Tần Vũ trở về, hắn xem như toàn bộ Trần gia một cái ngựa giống, hắn lúc này cũng là có chút điểm thiên phú chiến đấu. Trần Đại Binh hắn ba bước năm bước một cái nhảy vọt, mạnh mẽ bổ tới, tại chỗ liền đem một thất chiến mã cho chặt thành hai nửa, nếu không phải cái này chiến mã sớm ngăn cản Tần Vũ, hắn có thể sẽ cùng cái này Trần Đại Binh giao thủ một chút. Mà dù sao bây giờ cái này Trần Đại Binh tập kích bất ngờ không thành công, Đồng Tiện Vũ vọt thẳng tới hạ giao thủ với hắn. Hai người đối kháng như vậy xuất hiện, lẫn nhau ở giữa công quan cùng chiến đấu cũng hết sức căng thẳng. Trần Đại Binh thiên phú là phàm nhân có thể lấy mấy cấp. Nghe nói hắn có một cái con lượn như thế hàng trợ tại toàn bộ Trần gia coi là rất cao. Cái này Trần Đại Binh hắn luôn luôn nữa thích đi giết người, chính là quá khứ lên lớp hắn bình thường đều sẽ cho đánh chết tại chỗ. Dù sao bê quan tòa cảng, bọn hắn toàn bộ thôn cho tới nay là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng ẩn cư. Có chính mình bọn này gia tộc trưởng lão nhóm cho hắn chỗ dựa, hắn không có nửa điểm sợ hãi. Trần Đại Binh hiện tại hắn đứng tại đại quân trước đó, một bộ hung tận bộ dáng đối với đám người gia hỏa này đặc biệt hung mãnh, hắn ba lần bốn lượt cùng đối thủ giao phong. Đồng Kiện Vũ đều cảm thấy gia hỏa này đánh đều là một chút kỳ quái kỹ xảo. Mà Đồng Kiện Vũ hắn từ từ thân thể có chút khó mà lực lượng để kháng từ từ tiêu tán. Ngay một khắc này, Đồng Kiện Vũ dưới tay một cái tiểu tướng tên là Mã Đạo Minh. Hắn mọc một đôi mắt hổ, hơn nữa thân thể đặc biệt có sức mạnh, lúc trước hắn đã từng một người một cước đá ngã lăn một đầu châu được. Gia hỏa này nhìn thấy Đồng Kiện Vũ bị thương tổn, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp kéo qua đi. Gia hỏa này tại lúc trước coi là một cái rất cường hạn dung tướng. Mã Đạo Minh đại khảm đao tựa như là một cái tàn sát thiên hạ thần ma như thế, tại thời khắc này hướng phía đối thủ đánh tới phạm nhân đều khó mà ngăn cản cái này Mã Đạo Minh công kích, Mã Đạo Minh trở tay chính là một cước mạnh mẽ đá trúng Trần Đại Binh bụng. Trần Đại Binh hắn thống khổ không chịu nổi, kêu rên không thôi, trực tiếp ném xuống đất. Nhưng là Trần Đại Binh hắn còn có một cái kế hoạch, chính là sử dụng ra các loại âm nhu kỹ xảo. Mấy chiêu bên trong liền đem trước mắt tiểu tử kia cho trói lại đuổi cho nên nói Mã Đạo Minh hắn có thể một đấm đánh chết một đầu châu được, nhưng là bắp đuổi của hắn lại hạ bàn bất ổn. Bị Trần Đại Binh ba lần bốn lượt bắt lấy, mạnh mẽ ném xuống đất. Mã Đạo Minh đến chết cũng không nghĩ đến hắn luôn luôn rất cao ngạo lực lượng vậy mà không được bất kỳ tác dụng gì. Bị tại chỗ hất tung ở mặt đất, hơn nữa sau một khắc Trần Đại Binh liền đã áp đặt tại lồng ngực của hắn. Mã Đạo Minh lúc ấy liền quẳng phủ máu tươi chảy ngang chết tại chỗ. Thảm thiết hiện tượng để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Mà Trần Đại Binh hắn mấy cái bọn hắn lẫn nhau vây ở cùng nhau. Dù sao đối diện cái này Mã Đạo Minh đã chết, đối phương khẳng định sẽ phái ra người cường đại hơn đến tiến công. Trần Đại Binh hắn biết mình giết chết tiểu tử này không phải người bình thường, rất có thể đến lúc đó nhận một chút nguy hại. Mà Đồng Kiện Vũ hắn phát hiện chính mình tâm tâm niệm niệm người tướng quân này vậy mà trực tiếp chiến tử trong nháy mắt có chút thống khổ bất an. Hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng lại bất lực. Chiến đấu đến lúc này, hắn đã không có khả năng tha thứ cái kia Trần Đại Binh. Trần Đại Binh hắn ở phía sau vỡ ra miệng của mình, sau đó hướng phía Đồng Kiện Vũ làm lấy mặt ủy, không giết chết được ta à? Ta chính là mạnh như vậy. Cái này Trần Đại Binh kêu gào hồ hô hào nhường phía sau Đồng Sinh Đẹp Vũ một mặt bất đắc dĩ, sau đó nhổ một ngụm nước bọt. Cái này Trần Đại Binh không phải liền là một cái ngựa giống sao? Hôm nay bắt hắn cho ta chặt. Sau khi nói xong, Đồng Kiện Vũ liền phái ra một cái khác tiểu tướng ra ngoài, người tướng quân này tên là Mã Đạo Thanh. Hắn là Mã Đạo Minh đệ đệ. Lúc này thấy được cái kia Mã Đạo Minh đã chiến tử xa trường, Mã Đạo Thanh tại ngồi không yên, bay thẳng chạy mà ra. Mã Đạo Thanh so với ca ca của hắn, Mã Đạo Minh lực lượng vẫn là rất ít. Hắn duy nhất có thể đem ra được chiến tích chính là đã từng tay không đem một con hổ răng cho nhổ xuống. Bây giờ Mã Đạo Thanh chạy vội mà lên, nhảy lên mà ra, hắn dự định tự mình đem đối diện cái này Trần Đại Binh răng cho rút ra. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn tại ra đến tay trước đó uống một ngụm rượu, đem chính mình rót đến say mềm, có người tại uống rượu xong về sau trên chiến trường rất có thể sẽ bị loạn đao chém chết. Nhưng là Mã Đạo Thanh sát thực không giống, hắn hiện tại uống rượu xong về sau phấn đấu bên mình. Cơ hồ đều đã dùng hết toàn lực trực tiếp bay vọt lên Mã Đạo Thanh, hắn song quyền nắm chặt, hơn nữa lực lượng cường đại tại thời khắc này có áp bách tính. Hắn chuẩn bị đem cái kia Trần Đại Binh đánh chết tại chỗ. Tần Vũ ở bên ngoài nhìn cười trên nỗi đau của người khác, dù sao hắn cảm giác cái này Mã Đạo Thanh cũng tương đối mạnh. Đến lúc đó rất có thể đem cái này Trần Đại Binh cho xử lý. Cái kia Mã Đạo Thanh hắn dùng hết toàn lực vào tới, mà Trần Đại Binh hắn nhìn thấy trước mắt một cái say khướt người tới. Trong nháy mắt liền hứng thú, cái này Trần Đại Binh cho tới nay là lấy ngựa giống thân phận xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng là giờ phút này hắn đã hóa thân thành một cái siêu thú, hai tay của hắn vờn quanh hơn nữa nhảy lên một cái. Phi thăng tới trên bầu trời, lực lượng khổng lồ trực tiếp cắm vào đối thủ ngực. Cương đại lực trùng kích nhường cái kia Mã Đạo Thanh căn bản bất lực sốt ruột. Mã Đạo Thanh mới vừa rồi còn là say khướt, hiện tại hắn đã ngã trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, hơn nữa cả người hắn thống khổ không chịu nổi, trực tiếp chết mất, ngay cả Đồng Kiện Vũ đều trợn to trong mắt. Tiểu tử này mạnh như vậy, không nghĩ tới sẽ bị đánh chết tại chỗ, hắn đến cùng phải hay không Mã Đạo Minh đệ đệ. Chương 367, uống rượu hỏng việc. Chương 367, uống rượu hỏng việc. Đồng Kiện Vũ trong mắt của hắn đều đã trừng tròn vo, hơn nữa sau một khắc hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng, dù sao hắn liên tiếp chết hai viên đại tướng. Tần Vũ hắn ở một bên trực tiếp mà bước, hắn ngậm một cọng cỏ căn lẳng lặng quan sát chiến trường này. Hắn có chút phẫn nộ, thật đúng là mất mặt xấu hổ, đem mặt của ta đều mất hết, cái này hai nguyên đại tướng đều cầm bất quá cái này ngựa giống sao? Hắn chính là một cái chạy chối chết tiểu nhân vật đều có thể đem chúng ta đánh thành như vậy sao? Đồng Kiện Vũ nội tâm của hắn bên trong vô cùng bối rối, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách, bất quá ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đối diện bỗng nhiên tới một cái người cường hãn. Hắn không phải người khác chính là cái kia Trần Thiên Báo, hắn biết cái kia Trần Đại Binh đã giết rất nhiều người. Nếu là hắn lại không ra tay lời nói, toàn bộ công lao tất cả đều sẽ bị đoạt. Trần Thiên Báo chạy vội mà ra, tốc độ kia đặc biệt mãnh, một cây trường thương liền bắn tới, Đồng Kiện Vũ lúc này liền ra tay chống đỡ. Mà dù sao người ta Trần Thiên Pháo lúc trước liền đã tại hắn toàn bộ trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra. Lúc này Trần Thiên Báo dường như tiến vào chỗ không người, mạnh một nhóm, dù sao người ta Trần Thiên Báo mục tiêu chính là vì đem người nơi này toàn bộ giết chết. Hắn nhất tâm tâm niệm niệm một cái đệ đệ Trần Lạn Thủ bị ngay lúc đó cái nào đó tướng quân cho giết chết, hắn lúc này trong lòng chỉ có báo thủ. Đối diện cái kia Trần Thiên Báo bị mang lên thần đàn, có rất nhiều người nhìn thấy gia hỏa này đều đã sợ choáng váng. Gia hỏa này đặc biệt mãnh, Đồng Kiện Vũ hắn có chút khó mà chống đỡ. Ngay một khắc này Tần Vũ hắn trực tiếp thả ra ngoan thoại, nếu như là lại giết không được cái kia Trần Thiên Báo, còn có cái kia Trần Đại Binh. Hàng này tướng quân tất cả đều bị chặt đầu. Mà lúc đó Đổng Kiện Vũ nghe xong câu nói này về sau, lập tức liền phấn đấu quên mình, "Đổng Siêu ngươi ra sân à, lần này nhất định phải thắng." Đối diện đã liên tiếp giết chết chính mình hai cái đại tướng, lúc này hắn lại có nửa điểm lòng thương hại, cái kia chính là cái hèn nhát. Đổng Kiện Vũ hắn ở hậu phương lặng lặng quan sát, mà nên binh lại giễu võ Dương Oai, cổ của hắn mân mê đến tựa như là một cái rùa đen đầu. Đặc biệt cao ngạo, cái này Trần Đại Binh hắn một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, mặc kệ đối phương đến người nào, hắn hiện tại cũng đã phảng phất là như cá gặp nước. "Tới đi, ta muốn nhìn các ngươi thực lực chân chính." Trần Đại Binh chạy vội mà ra, mà đối diện Đổng Kiện Vũ dưới tay cường giả này, Đổng Siêu cũng giết tới đây. Đổng Siêu rất là cường hãn, đã từng có người nói hắn có thể bằng vào lực chiến đấu của mình, miểu sát lúc trước trên giang hồ một mảnh nguyên lão cấp nhân vật. Mà hắn hiện tại gia nhập Tần Vũ dưới tay cũng rất là xuất chúng, cho nên bị an bài vào Đổng Kiện Vũ trên thân. Đổng Siêu hắn bay đi cùng Trần Đại Binh giao thủ, hai người va chạm nhau. Ngay ở một khắc đó trời đất quay cuồng, phong quyền tàn vân. Trần Đại Binh hắn ý thức được không ổn, mong muốn đi tránh né, lại không có cơ hội tránh ra, Đổng Siêu hắn dùng hết toàn lực đi áp chiến. Thế nhưng là lực lượng của mình có mạnh đến đâu, lại bị Trần Đại Binh mấy chiêu bên trong cho lật đổ. Trần Đại Binh hắn cao ngạo ngẩng đầu, sau đó một trận cùng thiếu, "Tiên sinh, ngươi trước khi đến chỉ sợ đã làm tốt giác ngộ à?" Đổng Siêu hắn không nghĩ tới Trần Đại Binh sẽ như vậy hỏi, hắn vừa muốn ra tay lại bị Trần Đại Binh một đao phong hầu, máu me đầm địa. Cái này Trần Đại Binh hắn làm việc như thế quả quyết, nhưng Đổng Kiện Vũ tức giận không thôi, trực tiếp vỗ chiến mã. "Tiểu tử này lại đem ta ái tướng cũng cho giết chết, đây không phải đem ta gác ở lò lửa bên trên nướng sao?" Đổng Kiện Vũ hắn phấn đấu quên mình, hắn lần này mong muốn tự mình đi đem cái kia Trần Đại Binh bắt lại, sau đó xử lý. Cái này lớn ngựa giống tại Trần Gia thôn coi là tương đối mạnh, nhưng là không nhất định có thể tại Đổng Kiện Vũ trước mặt ngẩng đầu. Đổng Kiện Vũ lần này người khác lại ngăn trở thế nào hắn cũng muốn xuất chiến. Bất quá gia hỏa này là một cái chủ soái, nói chung đều là không có cơ hội xuất chiến. Thế nhưng là giờ phút này cái này Đổng Kiện Vũ hắn liều mạng, hắn sử xuất toàn bộ thiên phú chiến đấu. Bởi vì Đổng Kiện Vũ là chủ tướng, hắn lúc này căn bản không có biện pháp ra tay. Thế là Đổng Kiện Vũ một cái khác tướng quân hắn trực tiếp chuẩn bị xuất động. Nam nhân này tên là Lý Hạo Thần, cánh tay của hắn phía trên cơ bắp bành trướng, như là một con dã thú đồng dạng. Lúc trước nam nhân này, hắn đã từng huyết sát một cái khách sạn. Kia người ở bên trong đều là một chút tội ác tày trời Tây Bắc hung đồ, hắn đứng tại cái kia trong khách sạn một trận loạn giết. Cơ hồ là đứng ở thế bất bại, để bọn hắn đám người này cơ hồ là toàn quân bị diệt. Lý Hạo Thần lúc trước cái kia vẫn là một cái đồ long thiếu niên, mà bây giờ hắn đã hóa thân thành ác long. Nguyên bản cải biến hắn tâm tính này chính là tại cái kia trong khách sạn, hắn nhìn tận mắt đám kia Tây Bắc cuồng đồ giết chết một cái ngây thơ vô tri thiếu nữ. Từ nay về sau hắn liền lấy thân vào cuộc, bất luận đối phương đến cỡ nào cường hãn, chỉ cần hắn giống như là một cái ngựa giống đồng dạng, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết đối phương. Bây giờ hắn đã hiểu được đối thủ cái này Trần Đại Binh tình huống, đây chính là một cái hiển nhiên ngựa giống. Hắn muốn đích thân đem tiểu tử này cho kết rơi. Trần Đại Binh vẫn như cũ đưa cổ của mình, giống như là một cái cao ngạo mãng phu, một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ, nhiều người chung quanh đều rất là phẫn nộ. Lý Hạo Thần trở tay một đao liền bay ra ngoài, hắn cái kia thanh cương đao bắn thủ lực nhường người bên ngoài đều khó mà với tới. Chỉ thấy cái kia Trần Đại Binh cưỡi chiến mã bị tại chỗ cắt đứt đầu lâu, máu tươi tung bay. Cái này Trần Đại Binh đều đã trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt mãnh liệt như vậy ra hỏa. Trần Đại Binh bên cạnh còn có một cái gia tộc của hắn đệ đệ, tên là Trần Tiểu Binh. Hắn nhìn thấy ca ca của mình bị ức hiếp, trực tiếp xông qua muốn cùng nam nhân này giao thủ. Lý Hạo Thần hắn mạnh một nhóm mạnh mẽ dùng nắm đấm của mình một quyền đập vào Trần Tiểu Binh trên đùi. Trần Tiểu Binh thân thể bắt đầu lay động, một trong nháy mắt liền đã đầu tựa vào trên mặt đất. Đau hắn là nhe răng niết miệng, một ngụm máu tươi phun ra người Tiểu Binh này, hắn nguyên bản còn muốn cao ngạo một chút, lại không nghĩ tới bị nam nhân này tại chỗ chém nứt đầu. Lý Hạo Thần hoành đao lập mã đã đứng ở thế bất bại, nóng nhìn tương cung, hắn đem đây hết thảy coi là bùn nhau đồ ăn thừa. Mà liên tại hắn trầm mặc thời điểm, cái kia Trần Đại Binh đã qua đến đánh lén. Trần Đại Binh hắn cao ngạo đến cực điểm, mặc dù Trần Tiểu Binh đã chết đi, nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ mong muốn đi tập kích bất ngờ. Dù sao nếu là tập kích bất ngờ thành công, hắn có thể đem tên trước mắt này cho tại chỗ giết chết. Trần Đại Binh vừa mới chuẩn bị tập kích bất ngờ đem đối thủ đánh giết, lại bị Thái Sử Từ trực tiếp một tiên bắn thủng. Trần Đại Binh hắn cho tới nay cao ngạo đến cực điểm, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt cường hãn, giờ phút này trực tiếp ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới hắn vậy mà lấy tình huống này chết mất. Lý Hạo Thần hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình bọn này tướng quân cho hắn phụ tá, cũng làm cho hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia khí mạch. Hàn Phong không ngừng quét, mà Đổng Kiện Vũ hắn lạnh lùng quan sát lấy đây hết thảy. Nếu như là chiến đấu kế tiếp, bọn hắn vẫn là như vậy đả thương địch thủ 10.000 tự tổn 8.000 phương thức chiến đấu. Đến lúc đó tuyệt đối phải xong con bê. Chương 368, Trần Kim Trương Tâm. Chương 368, Trần Kim Trương Tâm. Ở phía xa trên đầu thành cái kia Trần Kim Trương hắn là ngắm nhìn. Làm một người chỉ huy, hắn không cần tự mình ra sân. Nhưng là hắn trơ mắt nhìn Trần Đại Binh cùng Trần Tiểu Binh hai huynh đệ đều đã chết thảm. Đây thật là để cho người ta có chút không thể làm gì. Trần Kim Trương hắn đang suy tư chuyện này, tiếp xuống nên có dạng gì đối sách. Đột nhiên một người đàn ông liền lao đến, hắn quỳ gối Trần Kim Trương trước mặt, hơn nữa một mực cung kính nói một câu, "Ta muốn xuất trạm, mời nghĩa phụ có thể cho ta một cái cơ hội." Một câu nói đặc biệt chân thành, Trần Kim Trương lúc ấy cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền để hắn xuất chiến. Gia hỏa này tên là Trần Kim Lai, mặc dù hắn cùng Trần Kim Trương là một cái bối phận người, nhưng là hắn lại bởi vì năm đó một cái tiền đặt cược bại bởi Trần Kim Trương, thế là hắn quỳ trên mặt đất nhận Trần Kim Trương là cha nuôi. Cái này Trần Kim Lai hắn bây giờ quyết định ra tay cũng là vì cách chính mình dư nghiệt. Hắn biết mình không có khả năng gọi mình cùng thế hệ Trần Kim Trương cả đời chan nuôi, cho nên hắn mong muốn đi lấy cái này phương thức tuấn đạo. Sau đó rời đi cõi đời này cũng coi là cái gì cũng không có hạn chế. Trần Kim Lai cưỡi lớn mã phi chạy mà ra, hắn đối diện liền phải cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ, thế nhưng là một người đao mạnh mẽ ngăn cản hắn. Người này không phải người khác, chính là cường đại như vậy cự thú Đường Tam Pháo. Đường Tam Pháo hắn thiên phú chiến đấu cực cao, Đại Tuyết Sơn chính là nhường cả người hắn đoạt diện. Bây giờ hắn đã đứng thẳng tại cái này dưới bầu trời phảng phất là tan tác chúng sinh. Đường Tam Pháo hắn cái kia to lớn truy mạnh mẽ đập vào Trần Kim Lai cái kia đao phía trên, bỏ rơi hắn có chút đau đau nhức không thôi. Trần Kim Lai hắn không nghĩ tới đối thủ của mình lại là một cái manh thú. Nguyên bản hắn muốn bằng vào lực chiến đấu của mình sau đó thay đổi căn côn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Đường Tam Pháo vậy mà mạnh mẽ một đấm nện ở Trần Tiến đến ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Kim Lai hắn trợn mắt nhìn đối thủ đem hắn chiến mã cho tại chỗ chặt thành mảnh vỡ. Ở hậu phương cái kia Đường Tam Pháo hắn đã quyết tâm muốn đem cái này người Trần gia toàn bộ đoàn diệt, dù sao chính bọn hắn chết đi hai cái đem. Đường Tam Pháo còn muốn ra tay, dưới tay của hắn một cái tướng quân liền đã xuất động Tần Vũ, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, nhường bọn này tiểu tướng nhóm đi ra tay huấn luyện một chút bản lãnh của bọn hắn, để bọn hắn cũng thấy chút việc đời, sau đó khả năng từ từ phát triển thành tài. Thế là lúc này Đường Tam Pháo dưới tay một cái quan tướng tên là Tiêu Dương. Hắn bay thẳng chạy mà lên, cái này Tiêu Dương hắn hai cái năm đấm đã bắt đầu bành trướng. Cái này lực lượng để cho người ta có chút khó mà chạm đến. Mạnh mà hữu lực công kích đã bắt trước Đường Tam Pháo lúc trước Tiêu Dương hắn chỉ sợ là phàm nhân, đều đã khó mà đạt tới lực lượng. Đối diện Trần Kim Lai thấy được trước mắt như là con bê con đồng dạng tướng quân, trong nháy mắt liền động. Hắn không biết rõ ra hỏa này đến cùng lớn đến mức nào trình độ. Cái này Trần Kim Lai hắn dùng hết toàn lực, mấy chiêu bên trong liền bị đối diện cái kia Tiêu Dương cho tại chỗ đánh tan. Tiêu Dương hắn lại một lần nữa sử xuất lực lượng thời điểm, cứ như vậy trong chớp mắt, đầu của hắn liền đã bay ra ngoài. Đây không phải người khác chính là Trần Thiên Báo chiêu số của hắn, hắn xoát đặc biệt nhanh, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt hung mãnh. Tiêu Dương hắn tựa như là một cái pháo hôi như thế ngã trên mặt đất. Trần Thiên Báo hắn phấn đấu với mình. Hắn biết mình đối thủ rất cường hãn, cho nên tại mỗi một khắc đều tới tập kích bất ngờ. Trước mắt đám người kia đều ngạo kiểu không được. Trần Thiên Báo hắn chạy vội mà lên, mục tiêu của hắn chính là xử lý đối phương mấy cái kia đầu lĩnh tỷ như nói Đồng Tiện Vũ hoặc là Đường Tam Pháo loại hình, nếu là có thể đem trước mắt hai tiểu tử này cho giết chết. Như vậy hắn đến lúc đó nhất định sẽ nhận lớn nhất lời khen. Giờ khắc này Trần Thiên Mậu đã liều lĩnh phấn đấu quên mình giết xuyên qua. Cái kia đao để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình, mà ngay một khắc này một người trực tiếp ở phía dưới vung ra đến hai cái thép tuyến. Trường đao nhất chuyển, hắn chiến ma đùi liền đã bị cắt chém rơi mất. Trần Thiên Báo lúc ấy liền đã rơi trên mặt đất, đau có chút khó mà chống đỡ. Hắn không nghĩ tới chiến mã của mình vậy mà lại bị ám sát. Tiểu tử này hắn ngày bình thường rất ngu cuồng, nhưng là từ khi hắn chiến mã đã chết, cái này không có cái gì chiến đấu đường sống. Tựa như là diều hâu không có cánh, tựa như là một đầu không có cá bong bóng cá. Trần Thiên Báo hắn lăn trên mặt đất vài vòng về sau có chút mờ mịt, tựa như là lúc trước Trần Đại Binh như thế. Cái này Trần Đại Binh cũng là bởi vì chiến mã đã không có, bị người ta đánh chết tại chỗ. Hiện tại Trần Thiên Báo hắn dự định rút lui, dù sao nếu là lại do dự lời nói, sợ rằng sẽ bị tại chỗ giết chết. Trần Thiên Hạc ở phía xa quan sát rất lâu, hắn suy tính rất nhiều phương diện, không nghĩ tới chính mình cái này lão ca vậy mà bởi vì một thất chiến mã chết liền đã hoàn thành dạng này. Bọn này người Trần gia thật sự có thể sắp xếp bên trên danh hào sao? Tại trong trận chiến đấu này thật có thể thắng sao? Chuyện này đã để Trần Thiên Hạc có chút hoài nghi, hắn lúc trước phấn đấu quên mình, chính là vì đầu nhập vào cái này Trần gia. Không nghĩ tới hiện tại Trần gia loạn làm một đoàn, liền như là một đống tuổi mục đồng dạng. Thật là khiến người ta có chút gian nan. A giờ phút này Trần Thiên Hạc hắn giơ lên một cây đao hướng phía bên trên bầu trời gầm thét. Chẳng lẽ thiên muốn tuyệt hắn sao? Trần Kim Trương thấy được dưới tay mình đám người này đánh có chút lộn xộn, lại một lần nữa phái ra một cái tướng quân, hắn chiến đấu trình độ cũng là rất mạnh, hắn gọi là Trần Kim Phong. Cái này cũng là hắn cùng đối phận nhân vật. Trần Kim Phong hắn giống như là một cái phi yến như thế, tại cái kia cao lớn trên đầu thành bay thẳng xuống dưới, thân thể kia bên trên lực lượng đã có chút áp bách tính mạnh mẽ hướng phía Tần Vũ giết tới. Tần Vũ giống như là một cái giống như chim sợ ná né tránh công kích của hắn, Trần Kim Phong vốn cho là mình có thể tập kích bất ngờ thành công, đem Tần Vũ cho đánh giết. Không nghĩ tới một người tại chỗ ngăn cản hắn. Người này là Tần Vũ dòng chính, tên là Trương Thiên Uy. Cái này Trương Thiên Uy hắn thấy được Tần Vũ bị thương tổn, mạnh mẽ lao đến. Trương Thiên Uy hắn sử xuất chính mình cự đại phụ tử ngăn cản cái kia Trần Kim Phong công kích. Trương Thiên Uy hắn nương tựa theo lực chiến đấu của mình mạnh mẽ mong muốn đem cái kia Trần Kim Phong cho chém chết. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Trần Kim Phong tốc độ của hắn càng thêm nhanh, mấy chiêu bên trong liền đem Trương Thiên Uy búa cho đánh rớt. Ngay tại trong chớp mắt, Trần Kim Phong đã một bước, hắn quỳ trên mặt đất. Một màn kinh khủng để cho người ta có chút khó mà chống đỡ. Nhưng là Trương Thiên Uy hắn còn không do dự, tiếp tục đi lên công kích tại trên cổng thành Trần Kim Trương có chút một bước. Chính mình cho tới nay rất coi trọng người tướng quân này tại thời khắc này đang làm cái gì. Vậy mà căn bản không lấy ra được. Trần Kim Trương có chút tức giận không thôi dậm chân, nhưng là đối diện cái kia Trần Kim Phong hắn nhìn đã suy yếu vô cùng, vì trên mặt đất. Ngay tại kia trong chớp mắt, hắn một cây đao vậy mà bắn thủng đối diện cái kia Trương Thiên Uy cổ. Tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 369, Trần Kim Lai liều mạng. Chương 369, Trần Kim Lai liều mạng. Trần Kim Phong hắn trở tay một chiêu hồi mã thương, tại chỗ giết chết cái kia cầm lấy cự phủ Trương Thiên Uy. Nguyên bản Trương Thiên Uy tại toàn bộ chiến trường phía trên cũng là rất mạnh. Làm việc đặc biệt sôi trào mấy liệt, giết người không chớp mắt. Thế nhưng là giờ phút này lại quỳ trên mặt đất căn bản bất lực đứng lên. Thiên tuyết tại cổ họng của hắn phía trên chạy xuôi, mà Tần Vũ thấy được chính mình vị tướng quân này chết mất. trong nháy mắt cũng có chút thống khổ không chịu nổi. Tần Vũ hắn biết mình người tướng quân này rất không dễ dàng, ngày bình thường cũng là sống an nhàn sung sướng một cái tiểu tướng quân, trong nhà có thê tử của mình cùng nhi nữ. Trương Thiên Huy hắn khi còn sống cũng là một cái rất có tâm người làm chuyện gì đặc biệt cung kính, hơn nữa đặc biệt nhanh nhẹn. Bình sinh ngay tại Tần Vũ bên người một đường đi theo cùng trợ giúp. Thế nhưng là gia hỏa này tại thời khắc này lại ngã xuống chiến trường chi thượng, hiện tại hắn máu đều đã lạnh xuống tới, Tần Vũ đã tức giận không thôi. Hắn lặng lẽ quan sát lấy đối phương, phát hiện đối diện mấy tên kia đều rất mạnh. Tần Vũ hắn không biết rõ cái này Trần gia hai cái huynh đệ làm như thế nào đi xử lý, mà liền tại hắn do dự bất an thời điểm, một người đàn ông trực tiếp đi tới. Hắn người mặc màu đỏ áo choàng, hơn nữa đặc biệt cầm tú, trong tay cầm lấy một thanh roi dài, mà trên đầu của hắn còn mang theo một đỉnh tử kim quan. Mặt tướng Lý Thuần xin xuất chiến. Lý Thuần thấy được đám người kia đánh như thế cháy bỏng, hắn cũng không nhẫn nại được, trực tiếp xông lên tiến đến chuẩn bị ác chiến. Lý Thuần hắn cùng đối diện Trần Kim Lai giao thủ cùng một chỗ, song phương va chạm nhau đánh khó phân thắng bại. Cùng Trần Kim Lai hắn đột nhiên phát hiện đối thủ này ra tay đặc biệt hung ác, cái kia thanh trường thương liền như là một đầu mãng xà đồng dạng. Sau đó một khắc chỉ sợ cũng có thể đem hắn cho đánh chết tại chỗ. Cái này Lý Thuần hắn ngay sau đó lại nhảy lên một cái nhảy, tới trên một thất chiến mã, đứng lấy ngựa trên thân thể vung lấy đao. Trần Kim Lai biết mình đối thủ đặc biệt cường hãn, lúc này nếu là hắn lại do dự lời nói chỉ sợ cũng muốn liều mạng. Hắn nương tựa theo chính mình chiến đấu trình độ, mấy chiêu bên trong liền phải đem Lý Thuần cho xử lý. Thế nhưng là Lý Thuần hắn căn bản không có cho nam nhân này cơ hội, một cái hồi mã thương liền làm mặc vào Trần Kim Lai ngực, Trần Kim Lai ném tới trên mặt đất. Phía sau Trần Kim Trương đều đã nhìn phụ, tiểu tử này ngày bình thường là hắn coi trọng nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này vậy mà tại chỗ chết tử. Giữa bọn hắn tiền đặt cược chẳng qua là một trò đùa, mà cái này Trần Kim Lai lại vì cái này tiền đặt cược liệu lên tính mệnh. Lý Thuần hắn đặc biệt có khí khái hào hùng, hắn nhìn xem phương xa đồng thời rất là nhẹ nhõm nói một câu, "Các vị, còn có ai?" Người Trần gia bọn hắn thấy được Lý Thuần cường hãn như thế, trong nháy mắt liền có đi ác chiến tâm tư, dù sao bây giờ người Trần gia cũng đã chết rất nhiều. Nếu như là tiếp xuống không đem hết toàn lực, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào báo thủ. Cuồng phong mưa rào, trời đất quay cuồng. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn xem phương xa một bộ rất không quan tâm bộ dáng, hắn nhẹ nhàng nổ một ngụm nước bọt. Sau đó cưỡi lớn ngựa liền chuẩn bị tiến lên. Kế tiếp, một người đàn ông lại một lần nữa đánh tới hắn chính là Trần Kim Phong, hắn tại vừa bắt đầu đánh chết tiểu tử kia về sau, hiện tại lại một lần phát động chiến đấu. Mục tiêu của hắn chính là Tần Vũ, không phải người khác. Hắn muốn đích thân đem Tần Vũ cho làm chết, bắt giặc trước bắt vua, đến lúc này vẫn như cũ có thể nói ra tay. Vào thời khắc này cái này Tần Vũ hắn dùng hết toàn lực, chuẩn bị cùng đối thủ chiến đấu, một người đàn ông trực tiếp ngăn cản hắn, người này không phải người khác, chính là Tần Vũ tự mình tùy tùng Trương Thiên Huy đệ đệ tên gọi là Trương Thiên Nhu. Trương Thiên Nhu lực lượng của hắn đặc biệt cường đại, một đấm liền đập vào đối diện Trần Kim Phong lực. Nguyên bản cái này Trần Kim Phong liền đã không đánh nổi, thân thể của hắn đã khó có thể chịu đựng, thậm chí có chút tiêu hao, lúc này cái kia Trương Thiên Nhu một đấm liền đem cái này Trần Kim Phong cho đổ nhào trên mặt đất, đau hắn là thống khổ bất an. Tiếp xuống ngày này Châu hắn nương tựa theo lực lượng của mình, mạnh mẽ một quyền nện ở trước mắt thân thể của người này phía trên. Máu tươi bắn tung tóe, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó Trương Thiên Nhu lại dùng lực lượng của mình tới một lần ác tính chuyển vận. Trong chớp mắt tiểu tử này liền bị đánh bại, Trần Kim Phong hoàn toàn ẩn hận tây bắc lạnh lạnh. Mà ở phía sau nam nhân kia, Trương Thiên Nhu hắn đã hừng hực khí thế, hắn hiện tại đang suy nghĩ lấy tiếp xuống xử lý ai, không có những người khác tại hiện trường, chỉ có cái kia Trần Thiên Hạc cùng Trần Thiên Báo. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện cái kia Trần Thiên Hạc, "Độc Cô Thiên Hạc, ta biết lập trường của ngươi, hiện tại đã đứng đến nơi này, nhưng là ta cùng ngươi giảng nơi đây cũng không thể để ngươi một lần nữa đông sơn tái khởi." Cái này Tần Vũ cùng lúc trước Độc Cô Thiên Hạc hai người quan hệ mật thiết. Dù sao Tần Vũ tại Đại Tuyết Sơn làm gián điệp thời điểm, liền cùng cái này Độc Cô Thiên Hạc cơ hồ là ăn ngon uống đã. Nhưng là hiện tại hai người bọn họ ở giữa ràng buộc đã từ từ biến mất. Dù sao ngay từ đầu cái này Tần Vũ chính là lợi dụng cái này Độc Cô Thiên Hạc. Hắn hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian tình cũ mong muốn thả cái này Độc Cô Thiên Hạc một ngựa. Thế nhưng là Độc Cô Thiên Hạc làm sao lại tin tưởng? Dù sao Tần Vũ bọn hắn chính là vì bắt chính mình trở về. Độc Cô Thiên Hạc hắn dục ngựa dơ roi hướng thẳng đến người đối diện bên trong trùng sát, dự định mang theo Trần Thiên Báo chạy trốn. Thế nhưng là Trần Thiên Báo hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, hắn lạnh lùng quan sát lấy. Ngay tại trong chớp mắt, một cây trường thương trực tiếp bay tới, mạnh mẽ đâm thủng bắp đùi của hắn. Cái này không ai bị nổi đại tướng lại tại nơi này gãy kích trầm xa, mà Trần Thiên Hạc có chút ngập bức. Tiểu tử này không phải luôn luôn rất cao ngạo sao? Rất cường hắn sao? Vì cái gì lúc này vậy mà lại bị người ta cho đánh xuyên qua đùi? Trần Thiên Báo có chút không dám tin tưởng cùng Trần Thiên Hạc càng thêm chất vấn. Bọn hắn quay đầu nhìn lại nhìn xem là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới phát ra công kích người chính là Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ thông qua chính mình cường hãn công kích trình độ mạnh mẽ đem Trần Thiên Mậu đuổi bắn thủng. Giờ phút này hai người đều ngộp bức. Mà liên ở sau đó cái kia Trần Thiên Báo, hắn phát hiện phía sau Đồng Kiện Vũ phát động tiến công, bọn hắn còn tại thời điểm do dự một người trực tiếp lấy mình. Hắn cũng là tại Trần Kim Trương bên người nhảy xa dưới, tốc độ của hắn dường như vừa đến tiệm điện. Hắn một bên nhảy vọt một bên la lên. Trần gia thôn phi tướng quân đến vậy. Cái này Trần gia thôn phi tướng tên là Trần Đức Vân. Hắn cái này bối phận là chữ vàng bối cái trước bối phận, mà thiên tử thế hệ là chữ vàng bối kế tiếp đời, cho nên hắn là thuộc về tương đối cao một cái bối phận. So với cái này Trần Kim Trương còn muốn đại nhất cái bối phận. Lúc này hắn tâm cao khí ngạo, Trần Đức Vân hắn tại bên trên bầu trời bay vọt lên, chuẩn bị cứu hai cái này hậu sinh. Mà đối thủ của hắn cũng không phải người khác, chính là Đồng Kiện Vũ. Hai người ánh mắt sáng rực liếc nhau một cái. Ngay một khắc này, cùng đao loạn giết, cương đao tại bên trên bầu trời xoay tròn, loại kia sát khí bức người. Đồng Kiện Vũ hắn có chút ngượng bức. Hắn không nghĩ tới mình có thể chiến đấu tới trình độ nào. Dù sao trước mắt người này hắn cũng không phải rất quen thuộc. Ác chiến hết sức căng thẳng. Chương 370, Đồng Kiến Vũ quyết tâm chương 370, Đồng Kiến Vũ quyết tâm kia Trần Kim Trương mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem đám người này hỗn địch xoay quanh, sau đó dần dần đánh tan. Loại chuyện này nhường Đồng Kiến Vũ cũng có chút kiêng kỵ, dù sao nếu là đối phương bày ra loại này tử thủ chiến thuật, như vậy tương lai rất có thể để bọn hắn nhận hết đau khổ. Đồng Kiến Vũ mục tiêu chính là tốc chiến tốc thắng, đây chẳng qua là một cái thành trại, chẳng qua là một đám tộc quần tụ tập cùng một chỗ. Trước đó đối với Trần gia cũng là có chỗ nghe thấy, nghe nói bên trong gia một chút cao thủ tuyệt thế, nhưng là những người này đều tương đối giả, tình huống này phía dưới rất có thể để bọn hắn không có nửa điểm cử động. Đồng Kiện Vũ mục tiêu chính là đem bọn hắn đám cao thủ này trước cho xử lý, sau đó nhường Đường Tam Pháo đi càn quét. Đường Tam Pháo sau khi nghe xong lúc ấy liền không vui, Đồng Kiện Vũ đây là cùng hắn tranh điên đâu. Tần Vũ nghe được hai người này lẫn nhau ở giữa đối kháng trong nháy mắt liền căm tức, trực tiếp để Đồng Kiện Vũ ra sân. Tần Vũ hắn đối ở phương diện này chuyện cái nhìn đặc biệt minh bạch, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Trần Kim Trương hắn phái ra một nhóm lớn hắn cái này bối phận nhân vật, như vậy thì muốn để hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Nếu như là Trần Kim Trương phái ra so với hắn cao hơn một cấp bậc cấp người, cái kia đến lúc đó còn có thể sẽ đánh một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ Trần Kim Trương hắn đồng ý giành chức giống như là Trần Kim Lôi, Trần Kim Tháo. Mấy người này mới vừa ra tay liền bị Đồng Kiện Vũ ngăn cản, mấy người va chạm nhau. Đồng Kiện Vũ nhảy lên một cái, liền như là một đầu hùng sư như thế chạy vội mà ra. Hắn đối với mình mười phần tin cậy, dù sao nếu là chiến đấu, Đồng Kiện Vũ vẫn còn có chút khó mà chống đỡ. Nhưng là nếu như là muốn quanh co chiến thuật, sau đó thông qua kỹ xảo đến thực sự công kích, tình huống như vậy hắn vẫn là dư xài Đồng Kiện Vũ thông qua 3 lần 4 lượt công kích liền cùng cái kia Trần Kim Lôi cùng một chỗ giao thủ, hai người đánh là ngươi tới ta đi. Tần Vũ ở phía sau nhìn chính là tâm tình rất là kích động, dù sao cái này Trần Kim Lôi danh xưng toàn bộ Trần gia thôn một cái rất ưu tú chiến tướng. Hắn đối với nắm đấm phương diện chiến đấu vẫn rất có thuyết pháp. Trần Kim Lôi hắn hai cái nắm đấm tựa như là hai cái cương châm như thế, có thể trong chớp mắt làm mặc một cái gỗ lê cây, to lớn cổ thụ che trời đều có thể bị tại chỗ đánh nát. Loại người này đồng dạng có thể cũng không có cách nào cùng hắn lẫn nhau địch nổi. Cho nên Đồng Kiện Vũ giao thủ với hắn nhất định phải có chút do dự. Đồng Kiện Vũ lúc ấy cũng có chút ngộng. Dù sao một số thời khắc trưởng thành không có nghĩa là có chút lùi bước. Đồng Kiện Vũ hắn vẫn là có tâm tư, hắn tại quyết chiến thời điểm liền đã nghĩ kỹ một cái phương thức. Hắn đang chiến tranh trước đó đem trên người mình áo giáp đều xoa đặc biệt sáng sủa. Đồng Kiện Vũ hắn luôn luôn rất là cao ngạo, mà Tần Vũ hắn phái ra người tướng quân này cũng đặc biệt hung ác. Người này chính là Đồng Kiện Vũ hắn đường đệ tên là Đồng Diễm Thu. Đồng Diễm Thu vung lấy một thanh cương đao, mạnh mẽ hướng phía đối diện Trần Kim Lôi đánh qua, hai người tính toán là ngươi tới ta đi. Loại kia chiến đấu hết sức căng thẳng, vô số người cũng đã nhìn có chút choáng váng. Nhưng là tình huống chân thật lại để cho người có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Kim Lôi nhìn tương đối yếu ớt, thân thể khó mà kháng cự, nhưng lại trong vòng một chiêu đem đối thủ đánh là thống khổ phun máu. Cái này Trần Kim Lôi lực lượng của hắn đặc biệt mạnh, Đồng Diễm Thu căn bản không có chiến đấu cơ hội thắng lợi. Sau đó hắn liền ném tới trên mặt đất, đau chính là nhè răng niết miệng, phun ra mấy ngụm máu tươi về sau liền ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Đồng Diễm Thu hắn cũng coi là một đời hào cường, không nghĩ tới lại chết như vậy đi. Trần Kim Lôi hắn thấy được đối thủ của mình nhỏ yếu như vậy, trong nháy mắt liền gào khóc phá lên cười, dù sao hắn cảm thấy mình đã mạnh một nhóm. Trước mắt cái này Đồng Diễm Thu nhìn dáng người khôi ngô, hơn nữa sức chiến đấu kinh người, lại bị chính mình từng cái nắm đấm đánh rất xuống ngựa. Loại này chiến đấu có thể thật là khiến người ta có chút khó mà chống đỡ. Bất quá Trần Kim Lôi hắn cũng không có vì vậy đặc biệt cao ngạo, hắn hướng phía đối diện một trận cưỡi lớn mã phi chạy. Kia chiến mã tiếng vó ngựa tiếng vang lên, vô số người đều vây xem đi lên, bọn hắn dự định nhìn xem cái này Trần Kim Lôi chiến đấu chân chính lực. Giờ phút này Tần Vũ không có nửa điểm khoan dung, hắn biết cái kia Trần Kim Lôi nhìn rất ngạo kiều, nhưng là không có nghĩa là gia hỏa này nhất định có thể thắng, nhất định là vô địch. Cho nên Tần Vũ lúc ấy liền gầm thét một tiếng, Tiết Vũ ngươi ra ngoài một trận. Tiết Vũ hắn là một cái nhân cao mã đại cự thú, thân thể đặc biệt khôi ngô, hơn nữa sức chiến đấu đặc biệt cứng hãn. Hắn là một cái người phương Bắc, hơn nữa tác chiến thiên phú đặc biệt cao cấp cũng đặc biệt hung ác. Cái này Tiết Vũ hắn ngày bình thường không thích làm khác, cũng thích cùng gấu ngựa đấu vật, hơn nữa luôn luôn có thể thắng thắng lợi. Cái này Tiết Vũ hắn thấy được Đồng Diễm Thu đã chiến bại, hắn trong nháy mắt trong lòng có chút thống khổ bất an. Dù sao đây đều là hảo huynh đệ của hắn, bây giờ người ta Đồng Diễm Thu lúc trước cũng là một người phong lưu lỗi lạc tiểu tử danh chấn giang hồ. Ít ra tại toàn bộ thiên hạ cũng coi là có uy danh hiển hách, nhưng là bây giờ lại thê thảm đau đớn đến trình độ này. Tiết Vũ hắn phấn đấu quên mình quyết định cùng gia hỏa này tới một lần ác chiến. Trần Kim Lôi nhìn thấy có một người cũng giống là như là phát điên xông về phía mình, trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn không quan tâm đối thủ mạnh bao nhiêu. Hắn mục tiêu duy nhất chính là muốn đem trước mắt bọn này người xâm nhập toàn bộ giết chết, dù sao bọn hắn Trần gia thôn vẫn là có người. Cho nên lúc này Trần Kim Lôi là chính là bọn hắn gia tộc mà chiến, hắn muốn vì toàn cả gia tộc tương lai nỗ lực chính mình một cái giá lớn. Trần Kim Lôi hắn đem hết toàn lực một đao liền đem đối diện Tiết Vũ đánh có chút thương tích đời mình. Đồng Kiện Vũ ở phía sau trực tiếp trên ngựa nhảy xuống tới, hắn đã giật nảy mình. Cái này Trần Kim Lôi nhìn vô cùng ghê gớm, nhưng là không chỉ là nhìn qua mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tình huống chân thật cũng là như thế. Dạng này bộ dáng nhường Đồng Kiện Vũ có chút choáng váng. Thế là hắn quyết định muốn đích thân thử một lần cái này Trần Kim Lôi sâu cạn, hắn muốn đi nên đón cái này Tiết Vũ, nhường hắn hoàn toàn trở về. Dù sao cái này Tiết Vũ giờ phút này đã hai chân hơi choáng, kém một chút liền phải đứng lên không nổi. Loại người này đặc biệt thê thảm, nhường Đồng Kiện Vũ sinh lòng thương hại, dù sao người ta là một cái rất ngạo kiều người phương Bắc. bây giờ lại bị đánh có chút khó mà chống đỡ. Đồng Kiện Vũ hắn rất là bất đắc dĩ. Tần Vũ hắn ở một bên nhìn có chút choáng váng, chính mình bọn này tướng sĩ chẳng lẽ đều rất kéo không sao? Ngay cả bọn hắn bọn này Trần gia thôn người bình thường đều đánh không lại sao? Chuyện này nhường Tần Vũ trong lòng rất là không hiểu. Tần Vũ quyết định để cho mình người cường đại hơn ra tay, cũng tỉ như nói Thái Sử Từ nhường hắn đi giải quyết rơi cái này Trần Kim Lôi. Nhưng là Đồng Kiện Vũ lại có ý nghĩ của mình, hắn trực tiếp giữ chặt Thái Sử Từ, đồng thời nói dưới tay của mình hai viên đại tướng trực tiếp bị đối phương cho giết chết. Lúc này nếu là hắn Đồng Kiện Vũ không đi xuất thủ, như vậy hoàn toàn chính là vũ nhục mình thủ hạ. Chuyện này vừa nói ra, cái này Thái Sử Từ nhoáng cái đã hiểu rõ. Đây là vì đi tìm về chính mình nhà máy trang tử, Thái Sử Từ không có nửa điểm cự tuyệt. Chương 371, Thái Sử Từ quanh co chương 371, Thái Sử Từ quanh co Đồng Kiện Vũ hắn biết được chính mình hai tên đắc lực chiến tướng đã chết tử, trong nháy mắt trong lòng liền thống khổ bất an. Hắn rất là tin tưởng cái này hai tên chiến tướng đối với hắn là dạng gì phân lượng, đây đều là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Nếu là hai người kia là binh lính bình thường, chết mất về sau có thể sẽ có một ít tiếc hận. Nhưng là hai người kia cùng Đồng Kiện Vũ cơ hồ đều là tại cùng một cái quê quán tới, hai người kia cha mẹ đều cùng Đồng Kiện Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc này Đồng Kiện Vũ trong lòng thống khổ bất an, dù sao đây đều là hắn tử đệ binh. Nếu như nói lúc này Đồng Kiện Vũ có nửa điểm do dự cùng cự tuyệt, cái kia chính là đối toàn bộ quê quán không công chính đãi ngộ. Cho nên khi Tần Vũ nhường Thái Sử Từ xuất chiến thời điểm, Đồng Kiện Vũ trực tiếp cản lại. Nhường cái kia Thái Sử Từ đi một bên đợi, sau đó Đồng Kiện Vũ tự mình ra tay, muốn đem đối thủ cho xử lý. Đồng Kiện Vũ nhảy tốt lên ngựa khía cạnh giơ roi, tiếng vó ngựa kia tiếng vang lên, đối diện cái kia Trần Kim Lôi lại một mặt ngạo kiều. Trần Kim Lôi là nhân vật bậc nào, hắn đã từng tay không liền đem một khỏa đại thụ cho tại chỗ đánh nát. Nhìn thấy trước mắt kia gầy yếu Đồng Kiện Vũ mặc dù mặc một cái hạng nặng áo giáp, nhưng là hắn lại không có đem nó để vào mắt. Trần Kim Lôi quyết định một đấm liền đem Đồng Kiện Vũ mặc trên người cái kia áo giáp đánh trúng. Đến lúc đó nhường Đồng Kiện Vũ toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ đều nhận kịch liệt xung kích, nhường hắn đau đớn bất an. Tần Vũ hắn ở phía sau trong lòng có chút không thích hợp, cảm thấy Đồng Kiện Vũ có thể sẽ nhận mãnh liệt tàn phá. Chuyện như vậy thật sự là quá mức ác liệt, Tần Vũ hắn có chút không thể làm gì. Thế là hắn mong muốn khuyên Đồng Kiện Vũ một tiếng, nhường Đồng Kiện Vũ kịp thời thu tay lại, dù sao hắn còn không có cái này đạo hạnh. Mong muốn nhường Thái Sử Từ đi đón quản một chút. Nhưng là Thái Sử Từ trong lòng của hắn rất rõ ràng Đồng Kiện Vũ sợ tác sở vi, đây là vì chính mình dương danh. Nếu như là đều không bỏ ra nổi đến, như vậy trong tương lai làm sao có thể phục chúng? Đồng Kiện Vũ cũng là một cái mục đích này, hắn sử xuất một thanh đại đao mạnh mẽ đập vào đối phương. Ngay tại cái này trong chớp mắt, cái kia đối diện Trần Kim Lôi đã buộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp một quyền đập vào Đồng Kiện Vũ trên chiến mã. Nguyên bản Đồng Kiện Vũ coi là đối thủ của mình chỉ có trước mắt tiểu tử này, không nghĩ tới một người khác cũng giết tới đây. Trần Kim Pháo hắn xem như Trần Kim Lôi đệ đệ, hai người đều là trời sinh giống con bê con như thế người, sức chiến đấu đặc biệt cứng hãn. Trần Kim Pháo hắn hai cái nắm đấm cũng giống là hai viên đạn pháo như thế thật chặt hướng phía Đồng Kiện Vũ bay tới. Hắn mong muốn đem Đồng Kiện Vũ tươi sống cho bóp chết. Ở phía sau Trần Kim Trương hắn thấy được hai tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể xử lý Đồng Kiện Vũ. Trong nháy mắt hắn liền đã bị cổ vũ, cho rằng bọn họ Trần gia thôn có thể cùng nhất quốc chi lực lẫn nhau địch nổi, cái này đã đạt tới phi phàm trình độ. Cho nên Trần Kim Trương hắn đã có chút cao ngạo, trong tương lai hắn nhất định có thể tại Trần gia thôn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dù sao hắn cái danh hiệu này cùng chính mình đánh ra tới cờ hiệu đã nhận rất nhiều người ngợi khen. Trần Kim Trương hắn nhìn xem đối diện cái kia Tần Vũ vẻ mặt lạnh lùng, hắn nở nụ cười, tiểu tử ngươi liền đợi đến bị ta thu thập à, cùng ta đối nghịch ngươi không có có gì tốt vận mệnh. Trần Kim Trương hắn làm được chuyện này, đối diện cái kia Tần Vũ hắn cũng nhìn thấy đối diện cái kia Trần Kim Trương. Hai người tựa như là đời trước liền có địch nhân như thế, lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt, nhưng lại không có bất kỳ người nào nói nhiều một câu. Bọn họ cũng đều biết trên chiến trường thực lực chân chính liền là ai có thể thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Nếu như là ngay từ đầu liền xé những cái kia trên miệng chuyện, vậy thì tìm một chút người đọc sách tới liền tốt, mà không phải giống bọn hắn dạng này đánh ngươi chết ta sống. Tần Vũ hắn hiện tại trong lòng rất rõ ràng, trận chiến đấu này hắn nhất định phải được, đây là tại lập uy. Hắn muốn hướng phía đám kia trong rừng rậm thần bí cổ quốc rất gần, nhất định phải trước qua cửa này. Trong này lâu dài đều là trung nguyên khu vực chỗ khó mà đụng phải địa phương. Cho nên những địa phương này nhất định phải bị bọn hắn dùng sát uy côn đánh một chút cái này trước mắt chuyện liền phải nhường Đồng Kiện Vũ đi làm. Tần Vũ ở phía sau lạnh lùng quan sát lấy, trong lòng trên dưới lo lắng bất an. Thái Sử Từ rất là chăm chú đối với Tần Vũ nói rằng, lão đại ngươi yên tâm đi, có ta đây nếu như là Đồng Kiện Vũ không được, ta đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi tới một lần dương đông kích tây. Thái Sử Từ cơ hồ chính là sức chiến đấu cam đoan, dù sao hắn chiến đấu trình độ cơ hồ là cái gì đều được, liền không có hắn gặp đánh không lại địch nhân, mà Đồng Kiện Vũ hắn cũng biết mình có cái kiên cường hậu thuẫn, cho nên tại công kích thời điểm cơ hồ là chẳng thèm ngó tới. Mà đối diện Trần Kim Pháo hắn liều tiến vào toàn lực chuẩn bị đem Đồng Kiện Vũ một đấm đánh chết. Cái này lực lượng phàm nhân đều khó mà so đấu, mà Trần Kim Lôi hắn chuẩn bị ở phía sau giáp công Đồng Kiện Vũ, hai người kia công kích đều đặc biệt cứng hãn. Đồng Kiện Vũ hắn vốn cho là mình đã tránh không thoát, không nghĩ tới một người trực tiếp chạy như bay đến. Người này không phải người khác, lại chính là cái kia thân cao như là một cái như người khổng lồ Đường Tam Pháo, hắn dùng to lớn năm đấm một quyền đập vào Đồng Kiện Vũ trên thân. Mãnh liệt áp bách tính nhường Đồng Kiện Vũ có chút khó mà chống đỡ, nhưng là cả người hắn lại bay vọt lên trời. Hắn theo không khí một trận đong đưa rất xuống trôi chảy. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, hóa ra là cái này Đường Tam Pháo cứu được hắn một chút. Bằng không hai người kia sẽ đem Đồng Kiện Vũ tại chỗ giết chết. Đường Tam Pháo lực lượng cường đại, như vậy mấy năm đấm liền đập trúng đối diện tiểu tử này. Cái kia Trần Kim Lôi hắn vốn cho là mình có thể sẽ thua trận chiến đấu này, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà thắng. Bất quá hắn nhìn thấy đệ đệ của mình về sau liền biết mình dự đoán là sai lầm, làm bay Đồng Kiện Vũ người không phải đệ đệ của hắn, mà là một cái khác Đường Tam Pháo. Đường Tam Pháo hắn một quyền đập vào Trần Kim Pháo ngực. Trần Kim Pháo cả người hắn máu tươi cuồn cuộn, hắn thống khổ bất an, nhưng lại bất lực. Trần Kim Pháo hắn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà chết tại một nhân vật như vậy trong tay. Bởi vì hắn chính mình coi là khí lực của mình rất lớn, không nghĩ tới Đường Tam Pháo lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là mấy chiêu bên trong liền đem hắn giải quyết trên mặt đất. Tần Vũ nhìn thấy sau chuyện này trực tiếp nhảy dựng lên, đồng thời lớn tiếng hô một câu, tốt. Tần Vũ hắn hiểu được Đường Tam Pháo thiên phú chiến đấu đặc biệt cao, đồng dạng người đều khó mà chống đỡ. Mà giờ phút này càng thêm hiện lộ rõ ràng ra Đường Tam Pháo mị lực. Trước đó bất luận Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ như thế nào đấu võ mồm, hai người bọn họ ở giữa lớn đến mức nào xung đột. Giờ phút này bọn hắn quan hệ của hai người đã tiến dần lên đạt tới một cái trình độ. Dù sao tại Đồng Kiện Vũ sẽ phải thời điểm chết, cái này người cứu nàng chính là Đường Tam Pháo, không có người khác. Đồng Kiện Vũ đặc biệt cường hãn, hơn nữa mãnh liệt, hắn nhìn thấy Đường Tam Pháo tới cứu mình trong nháy mắt liền nở nụ cười. Hắn không phải cười khác, mà là tại suy nghĩ Đường Tam Pháo dạng này tiểu tử đều có thể tới cứu hắn sao. Chương 372, Đồng Kiện Vũ manh chiến chương 372, Đồng Kiện Vũ manh chiến Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ cơ hồ chính là một đôi hoan hỉ hoàng gia, hai người lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt. Nhưng là tới chân chính thời điểm chiến đấu lại giúp đỡ cho nhau. Lúc này Đường Tam Pháo, hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ tại trong chớp mắt liền nở nụ cười. Lao tiểu tử, ta biết ngươi đối ta cái nhìn rất khó chịu, nhưng là ta cùng ngươi giảng, ngươi bây giờ nhất định phải báo ân. Đường Tam Pháo hắn rất nghiêm túc cùng Đồng Kiện Vũ nói, mà Tần Vũ ở phía sau nhìn xem cũng vui vẻ lên. Dù sao hai tiểu tử này luôn luôn nhường hắn có chút hưng phấn. Dù sao loại chuyện này thật sự là rất giống lúc trước hắn cùng hảo huynh đệ của hắn. Tần Vũ hắn đối với hai người kia hô một câu. Hai người các ngươi nếu là đem chiến đấu đánh thắng trở lại, ta nhất định sẽ cho các ngươi trọng thưởng, đến lúc đó tất cả đều thăng quan tiến tước. Câu này nói vừa xong, Đường Tam Pháo lúc ấy liền nhảy cao ba thước. Dù sao chuyện này nhường hắn hưng phấn không thôi, nếu là có thể thăng quan tiến tước so Đồng Kiện Vũ chức quan cao, vậy hắn nhất định sẽ rất tình nguyện làm. Đồng Kiện Vũ nhìn thấy Đường Tam Pháo loại này, lê tởm sắc mặt trong nháy mắt liền không bình tĩnh, trực tiếp hùng hùng hổ hổ đối với Đường Sơn Pháo nói một câu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất ổn, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ta cho ngươi dạy vỏ thường tích đời mình, nhìn xem ai xử lý trước cái kia Trần Kim Lôi a. Đồng Kiện Vũ đem tiền đặt cược mục tiêu ngăn ở cái kia Trần Kim Lôi trên thân, Trần Kim Lôi nghe được hai người đem chính mình làm thành mục tiêu, trong nháy mắt liền phá lên cười. Trần Kim Lôi trực tiếp chỉ vào trước mắt hai người kia nói một câu, hai người các ngươi chẳng qua là phế vật mà thôi, còn dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, chờ lấy xấu mặt ta đem các ngươi thu thập ngoan ngoãn. Sau khi nói xong, Trần Kim Lôi liền biểu hiện ra chính mình cường đại cơ bắp, hơn nữa kia toàn thân thể trọng đã chấn nhiếp đám người. Hắn bung ra chính mình hai cái bả vai, một cái xoay chuyển liền đem trước mắt một tấc chiến mã cho ném ra ngoài. Loại này cường đại lực áp bách nhường đồng dạng người đều khó mà chống đỡ, kinh khủng như vậy. Mà Đồng Kiện Vũ nhìn thấy Trần Kim Lôi cái bộ dáng này càng thêm hưng phấn lên, trực tiếp gầm thét một tiếng, ngươi càng như vậy ta càng là hưng phấn, chuẩn bị để cho ta đem ngươi cho hoàn toàn kết thúc à. Đồng Kiện Vũ bên này nói trong nháy mắt liền để đối diện Trần Kim Lôi có chút chấn kinh. Dù sao hắn một mực đem Đồng Kiện Vũ xem như một cái quỷ mụ. Hiện tại cái này Đồng Kiện Vũ lại thả ra ngoan thoại đến nhường hắn có chút kinh ngạc, lấy vì người này là đang nói đùa. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ càng nói càng chăm chú, đồng thời cầm lấy một thanh cương đao trực tiếp bay ra ngoài, cường đại áp bách. Mạnh mẽ làm trước mắt cái này Trần Kim Lôi, không nghĩ tới nam nhân ở giữa khế ước mạnh như vậy. Đồng Kiện Vũ làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều không phải là đặc biệt ưa thích tranh cường hào thắng, mà bây giờ lại không giống nhau. Đồng Kiện Vũ mục đích rất rõ ràng, hắn không phải là vì làm khác, chính là vì thắng được Đường Tam Pháo. Tần Vũ ở phía sau nhìn trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn không nghĩ tới loại chuyện này khiến cho để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá hắn đối với trước mắt hai người kia vẫn là đặc biệt coi trọng, cho rằng hai người bọn họ không kém vấn đề gì. Đều là thực lực tương đối mạnh hung hãn tiểu tử, ở thời điểm này thiên phú chiến đấu phương diện vẫn là rất mạnh. Cho nên Tần Vũ hắn làm chuyện gì, nói cái gì lời nói chung đều chẳng qua là trò đùa. Hắn đối trước mắt hai cá nhân thực lực không có nửa điểm hoài nghi. Thái sử từ nhìn thấy hai người đều xuất thủ, cũng đối với cái kia Trần Kim Lôi không có nửa điểm chấn kinh. Cho nên nói cái này Trần Kim Lôi hắn chiến đấu trình độ xác thực rất mạnh, một đấm có thể nện lật một con trâu. Nhưng là Đường Tam Pháo cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp, hắn thể thuật phương diện đã đạt tới đỉnh phong. Ngay một khắc này, cái kia Đường Tam Pháo vọt tới, hắn tựa như là một đầu man nhưu như thế, dự định cùng Trần Kim Lôi tới một lần cứng đối cứng. Hai người ở giữa đều là ngươi tới ta đi, lẫn nhau từ đấu, không có ý định có nửa điểm do dự. Trong chớp mắt Đường Tam Pháo liền bị tại chỗ trở tay quật ngã, hắn cái kia Trần Kim Lôi cho là mình đã thắng, dù sao thiên phú của hắn như thế mạnh. Ngay cả Tần Vũ đều thất kinh. Hắn đối với Đường Tam Pháo bị ngã ngược chuyện này mười phần không tin, dù sao Đường Tam Pháo là cái gì trình độ. Chuyện này hoàn toàn là tại nói nhảm. Tiểu tử ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Ngươi vậy mà lại bị gia hỏa này cho ngã sắp xuống, thật là để cho ta giật nảy cả mình. Câu này lời vừa nói ra, đối diện cái này Đường Tam Pháo liền phá lên cười, trực tiếp đứng dậy, một cước đá trúng Trần Kim Lôi ngực. Trần Kim Lai cả người đều chết lặng ở, hắn không nghĩ tới đối thủ của mình lại còn có sức lực lên. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, tại Trần Kim Lôi phát ra chính mình lực lượng cường đại thời điểm áp bách lại đối phương cũng sớm đã toàn thân co quắp. Lúc này thậm chí liền chiến lực dũng khí đều không có, mà hiện nay lại có chút không giống. Thế nhưng là cái này Trần Kim Lôi hắn bây giờ lại đã chất vấn có chút không đúng, cái kia Đường Tam Pháo vậy mà trở tay lại đem hắn quật ngã. Đồng Kiện Vũ nhìn thấy Đường Tam Pháo đã quật khởi, hắn đã phát ra toàn bộ lực lượng của mình đi công kích, cái này có thể để người có chút bất đắc dĩ. Thế là Đồng Kiện Vũ trực tiếp trở tay ném ra chính mình khảm đao, mạnh mẽ cắm vào Trần Kim Lôi ngực. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, Trần Kim Lôi hắn không nghĩ tới hai người kia vậy mà cường hãn như thế, nhường hắn có chút chống đỡ không được. Ngay từ đầu hắn chỉ có điều đem trước mắt hai người xem như tiểu lưu manh, mà bây giờ cũng đã sử xuất toàn bộ thực lực không cách nào đánh thắng. Đây thật là để cho người ta có chút không thể làm gì. Đồng Kiện Vũ tại đại địa chi đứng lên, toàn thân phía trên đều bao vây lấy một tầng cát đất, nhưng lại không có nửa điểm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn mặc dù thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, lại là bởi vì đối diện Đường Tam Pháo dùng tay của mình bắt lấy tiểu tử này. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đem tiểu tử này cho trực tiếp xử lý. Đồng Kiện Vũ đối với mình là như thế nào thắng được trận chiến đấu này thắng lợi vẫn là trong lòng rất rõ ràng. Không khí giờ phút này đều đã đọc lại, mà Đường Tam Pháo cũng rất là bất đắc dĩ. Đường Tam Pháo đối với Tần Vũ đặc biệt chăm chú khoa tay một câu, đồng thời đối với Đồng Kiện Vũ nói, ngươi rất mạnh, rất đáng gờm, bất quá ta càng đi, ngươi chỉ có điều bình thường mà thôi. Câu nói này sau khi nói xong, Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền tức giận không thôi. Dù sao tiểu tử này cùng mình giễu võ dương ai không ngừng một ngày hai ngày. Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Đường Tam Pháo giận mắng lên, tiểu tử, chờ coi à, hai người chúng ta ai trước đem cái kia Trần Kim Trương cho xử lý, ai mới có cơ hội nói bên trên là lợi hại chúng ta liền nhìn xem ai trước cầm xuống hắn. Đồng Kiện Vũ câu này nói vừa xong, Đường Tam Pháo hắn liền nở nụ cười, đồng thời rất nhiệt tình nói một câu lời giải thích, chúng ta cái gì cũng không nói, ta cùng ngươi giảng một câu liền trực tiếp, cũng chính là chúng ta phái ra tiểu đệ của mình xuất chiến, nhìn xem ai tiểu đệ trước có thể xử lý đối phương tiểu đệ. Đường Tam Pháo mục đích rất rõ ràng, hắn muốn phái ra dưới tay mình tướng tài đắc lực. Giờ phút này Đồng Kiện Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Chương 373, Liều mạng chương 373, Liều mạng Đồng Kiện Vũ dưới tay một tên chẳng hán, nghe được cái này Đường Tam Pháo lý do thoái thác, lúc ấy liền ngồi không yên, rất là phẫn nộ vào tới. Cánh tay của hắn phía trên cơ bắp bành trướng, hơn nữa đặc biệt có cảm giác gáp bách cùng lực lượng. Lúc này nam nhân này Đồng Kiện Vũ nhận ra được hắn là lúc trước danh chấn giang hồ một cảnh hoa mã thiết tượng. Người này lúc trước trên thân cài lấy một chi hoa hồng, làm việc thời điểm đặc biệt tàn nhẫn, cái kia hoa hồng nghe nói là hoa hồng trắng, nhưng là nhiễm lên máu, trở thành hoa hồng đỏ. Cho nên nói cái này Mã Thiên Tường hắn vừa ra tay liền biết có hay không, hắn lúc này liền bay ra ngoài. Hắn dự định đi trước cạn tới cái kia Trần Kim Trương, lên tới trên đầu thành đem tiểu tử này cho xử lý. Dù sao đại ca của mình Đồng Kiện Vũ cùng cái kia Đường Tam Pháo lẫn nhau ngăn chặn chiến đấu giữa bọn họ vừa chạm vào kích phát. Mã Thiên Tường xem như người ta tiểu đệ không chịu có nửa điểm yếu thế, cũng nghĩ đi tranh đoạt một tia công lao. Đồng Kiện Vũ thấy cảnh này về sau trong nháy mắt liền cười. Dù sao tiểu đệ của mình như thế tài giỏi, hắn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Nếu là tiểu tử này thật có thể cho hắn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, như vậy có thể thực là không tồi. Cho nên ngay một khắc này, tiểu tử này tựa như là giống như bay liền xông ra ngoài, Đường Tam Pháo lúc ấy liền ngồi không yên, mình lập tức phân phó tiểu đệ ra sân. Đường Tam Pháo bên cạnh có một cái lông tóc tràn đầy nam nhân, giống như là một cái tóc ăn sư tử, hắn ngày bình thường bị Đường Tam Pháo gọi là sư tử chó. Nhưng là hắn thiên phú chiến đấu lại một chút không giống một con chó, lại giống như là một cái sống sư tử, đặc biệt hung mãnh. Cái này sư tử tuyển tên là Triệu Thiên Hạc. Cùng một cái nào đó tông sư là cùng một cái tên, nhưng là trình độ của hắn lại so với đối phương chỉ có hơn chứ không kém. Cái này Triệu Thiên Hạc hắn một tháng mà lên, mong muốn đuổi theo Mã Thiên Tường tiết đấu, hai người bọn họ tề đầu tỉnh tiến mà tại trên công thành nam nhân kia Trần Kim Trương lại một chút cũng không đáng kể, hắn không quan tâm đối phương đều là ai. Đặc biệt lạnh lùng, chỉ là một khi bên trong liền đem đối thủ cho bóp lấy cổ họng cái kia Triệu Thiên Hạc hắn sử xuất tất cả vốn liếng dự định đi tránh thoát. Lại không có cách nào né tránh Trần Kim Trương cường đại lực áp bách, Trần Kim Trương trở tay một cước liền đem hắn đá ra. To lớn ba chạm tại trong chớp mắt nhường Triệu Thiên Hạc toàn thân trên dưới đều cảm thấy kịch liệt xung kích. Nguyên bản hắn là không chết được, nhưng là Trần Kim Trương dưới tay hắn có một cái đệ tử. Tên là Trần Đông Tây, nam nhân này hắn làm việc đặc biệt quả quyết. Hắn cũng coi là Trần Kim Trương thu một cái nghĩa tử cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng là tại phương diện chiến đấu lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, còn có nửa điểm lùi bước. Triệu Thiên Hạc rơi xuống dưới cổng thành té là phấn thân phái cốt, bị Trần Đông Tây mấy đao bên trong liền cho hắn chém đứt đầu. Một nam nhân khác Mã Thiên Tường thấy được chính mình người huynh đệ này đã miệng phun máu tươi, hơn nữa không đứng lên nổi, trong nháy mắt liền ánh mắt đỏ lên. Tiểu tử này thật đúng là đem hết toàn lực. Mặc dù nói Đường Tam Pháo cùng Đồng Kiện Vũ giữa bọn hắn có rất lớn ma sát, nhưng là giữa bọn hắn vẫn là quan hệ rất không tệ. Thấy được cái này Triệu Thiên Hạc bị tại chỗ giết chết một khi máu tươi chảy ngang, thật là nhường hắn có chút khó mà chịu đựng. Mã Thiên Tường trực tiếp giống như là đâm cánh như thế bay xuống tới. Toàn thân trên dưới khí lực trong chớp mắt triển lộ, mạnh mẽ áp bách tại người đối diện trên thân thể. Trần Đông Tây vốn cho là trước mắt chết người là một cái bình thường ra hỏa. Căn bản không có bất kỳ người nào đi quan tâm sống chết của hắn, thấy được Mã Thiên Tường hướng phía hắn bay tới, trong nháy mắt hắn cũng có chút thống khổ bất an. Nhìn đồ vật, hắn cắn răng dự định tới một lần ứng chiến, đồng thời gầm thét một tiếng, ngươi đừng lại đến đây, lại tới, cẩn thận ta tại chỗ chặt ngươi. Hắn cái này giống lên một tiếng nhường một bên người đều dọa đến có chút thần hồn thất thố. Nhưng là người ta Mã Thiên Tường hắn là không quan tâm sinh tử. Thấy được đối diện gia hỏa này dự định đem hết toàn lực đem hắn một đao cho miểu sát. Cho nên giờ phút này, Mã Thiên Tường quyết định đem tiểu tử này trực tiếp kết thúc. Trần Đông Tây hắn hợp lực trốn tránh nhưng căn bản trốn không thoát, mấy tuần bên trong liền bị người ta đánh ngã. Máu tươi bắt đầu chảy ngang, sau đó Trần Đông Tây hắn thống khổ dãy rủa cũng đã bất lực, hắn xem như Trần Kim Trương đệ tử đắc ý tại thời khắc này lại ngã trên mặt đất. Loại này thảm thiết cục diện để bọn hắn đều có chút sợ không kinh tâm. mà Tần Vũ ở phía sau nhìn thấy trước mắt mấy người đánh trận, hơn nữa đồng thời đánh chết cái kia Trần Đông Tây, trong nháy mắt vỗ tay khen hay. Dù sao đây là Đường Tam Pháo dưới tay một viên hán tướng, lại chết thảm liệt như vậy. Nếu như là không báo thù cho hắn, như vậy thật là làm cho người khác không đành lòng. Giờ phút này Trần Đông Tây đã chết, Đường Tam Pháo cũng không khỏi đến vỗ tay một tiếng. Mặc kệ có cái gì trực tiếp ở giữa ma sát, nhưng là chỉ cần một lòng hướng về một phương hướng phát triển, cái này Đường Tam Pháo đều là quan tâm. Chỉ cần cái này Trần Kim Trương cuối cùng chết mất vậy cũng tốt, Đường Tam Pháo hắn hiện tại đã quyết tâm. Giờ phút này Trần Đông Tây đã chết, Trần Kim Trương lại tại phía trên tuyệt không quan tâm. Mà vào thời khắc này, Mã Thiên Tường nhảy lên một cái, giống như là một cái bay lượn diều hâu như thế hướng phía bên trên bầu trời bay đi. Hắn cái này khinh công đã luyện thành xuất thần nhập hóa, hắn dự định tùy tiện đem cái này Trần Kim Trương cho xử lý thế, nhưng là không nghĩ tới đối thủ lại càng thêm nhanh chóng, một đấm liền đập vào lồng ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Nhường ra hỏa này đau có chút nghe răng niết miệng, trong mắt đều muốn xuất hiện. Trần Kim Trương hắn cái này một cái rất nhỏ thủ đoạn lại mạnh mẽ nhường Mã Thiên Tường đau đớn không thôi. Hơn nữa Mã Thiên Tường giờ phút này đã phun ra một ngụm máu tươi, thẳng ngừng ngừng ngã trên mặt đất. Hắn không có cơ hội đứng lên, chỉ có thể ngã xuống đất hồng hộc thở phì phò. Mà Trần Kim Trương hắn vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa rất không quan tâm những này, một cước liền đem Mã Thiên Tường lại một lần nữa ném đi xuống dưới, thi thể liền ngã lúc trước cái kia xa trường phía trên. Mà bên cạnh hắn chính là vừa mới chết đi Triệu Thiên Hạc thi thể, nhìn đặc biệt bình thường. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn thấy màn này về sau, cả người tâm đều đã nhảy dựng lên, dù sao đây chính là hắn đắc ý tướng tài. Lúc này lại chết đi một cái thật là nhường hắn có chút thống khổ bất an, Tần Vũ cũng là ở một bên cảm thán. Cuộc chiến đấu này thật là như thế thảm thiết sao? Hắn đắm huynh đệ này nhóm chẳng lẽ đều muốn xong sao? Tần Vũ tâm tư rất nhắm mịn, hơn nữa đặc biệt chân thực, hắn quyết định muốn đem đây hết thể cho nắm thích đáng. Mà vào thời khắc này kia Tần Vũ hắn phát hiện có một người từ từ tới gần bọn hắn phương này quân doanh. Thái sử Từ nhìn thấy Tần Vũ sắp bị thương tổn, lập tức liền cản lại. Người này là Trần Kim Trương phái tới cường giả, hắn là Trần Kim Trương trưởng bối, cũng chính là bay chữ lót thành viên. Người này liền gọi Trần Phi Hổ. Lực chiến đấu của hắn đặc biệt cứng hãn, mấy chiêu bên trong liền phải đem Tần Vũ cho tại chỗ giết chết. Thế nhưng là Tần Vũ làm sao lại khoan dung bọn hắn tiến hành tùy ý công kích đâu? Tần Vũ đi lên một cước liền mạnh mẽ đá vào Trần Phi Hổ trên bụng. Chương 374, một đám phi chữ lót thành viên chương 374, một đám phi chữ lót thành viên Trần Phi Hổ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vì tại chỗ xử lý trước mắt cái kia Đồng Kiện Vũ. Bất quá hắn đến đối phương quân doanh thời điểm, phát hiện một đám người đều không có chú ý tới hắn, cho nên hắn đem mục tiêu bỏ vào Tần Vũ trên thân. Nếu là có thể đem Tần Vũ cho xử lý lời nói, như vậy toàn bộ chiến tranh liền kết thúc, không có gì có thể phát triển chỗ trống. Cho nên Trần Phi Hổ hắn liền hướng phía Tần Vũ dùng sức muốn đem Tần Vũ cho tại chỗ giết chết. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại như thế hung mãnh, mấy chiêu bên trong liền đem hắn giải quyết, Trần Phi Hổ đùi đã bị đá hơi tê tê. Cái này Tần Vũ hắn lại một lần nữa sử xuất tuyệt kỹ, một đao cắm vào Trần Phi Hổ trên ngực, máu tươi phun ra ngoài. Kịch liệt xung kích nhường Trần Phi Hổ cắn răng phun ra một ngụm máu tươi, đau không thôi. Mà liền ở sau đó một người đàn ông đứng ra, hắn không phải người khác, mà là Trần Kim Trương sau lưng mấy cái kia phi chữ lót. Trần Phi Hạc cùng Trần Phi Long, hai người bọn họ trên bầu trời bay thấp mà xuống, nhìn đặc biệt hung ác. Các vị, các ngươi gặp phải chúng ta tính được là gặp báo ứng, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống xuống dưới. Trần Phi Long nói chuyện đặc biệt hung ác, hơn nữa đặc biệt cường ngạnh, sau một khắc liền đã giết tới đây. Hắn sử dụng ra chính là một thanh răng sói cây gậy, phía trên lóe ra quang mang, mạnh mẽ đập vào Đồng Kiện Vũ trước người. Đồng Kiện Vũ hắn làm sao lại khoan dung người trước mắt tùy tiện giết chết chính mình? Chỉ là trong vòng một chiêu liền đã tránh khỏi. Đồng Kiện Vũ hắn cùng Đường Tam Pháo lần này làm ra phản ứng, lúc này bọn hắn lại do dự lời nói liền sẽ chết mất. Thế là hai người liếc nhìn nhau, đối phương bay thẳng chạy mà ra, vọt tới. Cương đại lực trùng kích nhường Đường Tam Pháo giờ phút này không thể chống đỡ được, Đường Tam Pháo hắn cùng Trần Phi Hạc đánh lên. Ba lần bốn lượt công kích nhường lẫn nhau ai cũng không buông tha ai đánh là đặc biệt cháy bỏng, hơn nữa thảm thiết. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này Đường Tam Pháo hắn mạnh mẽ đem Trần Phi Hạc vũ khí cắt ngang. Trần Phi Hạc trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ phức tạp, hắn có chút không thể làm gì, thực lực này chẳng lẽ chính là cường giả sao? Ta thật là có chút thống khổ a. Câu này lời vừa nói ra lại không có nhường Trần Phi Hạc được đến cơ hội sống sót, dù sao Đường Tam Pháo đã chết mất một viên đại tướng. Lúc này nếu là Đường Tam Pháo giao đến hắn, vậy tương lai chính mình chết đám kia các tướng sĩ còn có ý nghĩ gì đi theo hắn lăn lộn đâu? Đường Tam Pháo trong vòng một chiêu liền đem cái này Trần Phi Hạc cho đánh ra ngoài, cường đại lực áp bách nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Trần Phi Hạc lúc ấy liền đã miệng phun máu tươi, cắn răng trừng trong mắt, sau đó chết trên mặt đất. Kinh khủng không khí nhường tất cả mọi người có chút vẻ mặt hốt hoảng, mà Trần Phi Hạc thi thể của hắn đang ngã xuống đất từ từ phát lạnh, không có ai đi nhặt lên nó. Trần Kim Trương ở trên không lạnh lùng nhìn xem mấy người này, trong lòng từ từ lâm vào một tia lạnh lùng. Dù sao hắn phát hiện đối thủ của mình xác thực không phải một đám đơn giản người, cũng là có một đám rất cường hãn ra hỏa. Vào thời khắc này cái kia Trần Kim Trương hắn dự định chuyển tay, mong muốn thi triển ra thực lực của mình đến, mà hắn một bên cái kia Trần Phi Long lại ngăn cản hắn, tiên sinh không cần phải đi nói nhiều, tiếp xuống liền để ta đi phá đổ bọn hắn a, đám người kia chẳng qua là cố lộng huyền hư mà thôi. Trần Phi Long hắn dùng hết toàn lực, trong chớp mắt nhảy vọt mà lên, phía trên lực lượng đã bật lên. Trần Phi Long lực lượng đặc biệt mạnh, hắn dự định một tuần bên trong giải quyết đi Đồng Kiện Vũ, thế nhưng là không nghĩ tới Đồng Kiện Vũ tiểu đệ liền đã ngăn cản hắn. Đồng Kiện Vũ mãnh liệt đao mạnh mẽ chém vào Trần Phi Long vũ khí phía trên. Tần Vũ ở phía sau nhìn đặc biệt hưng phấn, dù sao chuyện này thực sự là quá giải uy phong của mình một chút cũng không có tí vết. Mà Đồng Kiện Vũ hắn thấy được đối thủ cường hãn, mà lực lượng của mình cũng đặc biệt dữ dội. Vào thời khắc này Tần Vũ hắn đã trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ qua dưới tay mình cái này quân nhân vậy mà liền giống đội cảm tử như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhất là Đồng Kiện Vũ dưới tay đám người này vậy mà đem sinh mệnh của mình đều chí chi tại ngoài suy xét. Bọn hắn đám người này căn bản không có nửa điểm do dự, không vì trận chiến đấu này sinh tử. Chỉ là quan tâm lão đại của bọn hắn có phải hay không nhận ức hiếp, Đồng Kiện Vũ có phải hay không chịu bọn hắn khi dễ. Người nhất định phải biết như thế nào mới có thể thắng. Ta muốn cùng hắn ác chiến một lần. Nam nhân này là Đồng Kiện Vũ tự mình tùy tùng, tên là Đồng Thành Lâm. Hắn giờ phút này đã liều ra bản thân tất cả bộ liếng, chuẩn bị muốn cùng đối diện tiểu tử này tới một lần cứng đối cứng. Máu tươi bắn tung tóe, cái kia Trần Phi Long cùng Đồng Thành Lâm hai người cơ hồ chính là túc địch, lẫn nhau ở giữa va chạm có lợi. Đánh đặc biệt cường hãn cùng cứng nhắc, nhưng lại không có bất kỳ người nào lui lại nửa bước. Trần Phi Long cơ thể của hắn đặc biệt cường hãn. Ngay tại kia trong chớp mắt, Trần Phi Long hắn dùng hết toàn lực, một đấm đập vào đối diện Đồng Thành Lâm trên mũi. Máu tươi bắn tung tóe, Đồng Thành Lâm hắn xem như Đồng Kiện Vũ tự mình huynh đệ, vào ngày thường bên trong đều là có lẫn nhau liên hệ. Hắn cùng Đồng Kiện Vũ đều là đi theo Tần Vũ cùng một chỗ học tập võ nghệ, cũng coi là sư xuất danh môn. Nhưng là lúc này cái này Đồng Kiện Vũ phát hiện Đồng Thành Lâm càng đánh càng khó chịu, càng đánh càng mệt mỏi. Căn bản không có cái gì chiến đấu cơ hội thắng lợi. Chuyện này nhường Đồng Kiện Vũ có chút khó tin, hắn không nghĩ tới chính mình lòng tin kinh nghiệm chuyện vậy mà lại đi đến trình độ này. Đây là hắn tin cậy nhất một cái tướng quân. Đồng Thành Lâm biết mình tính được là cái gì. Hắn mặc dù đang chiến tranh phương diện không phải đặc biệt mạnh, nhưng là hắn chưa từng có buông tha cố gắng. Đồng Thành Lâm hắn bị đánh là ánh mắt, cái mũi bốc lên máu. Nhưng là hắn lực lượng bây giờ đã bày ra, hắn muốn đích thân cùng cái này Trần Phi Long quyết đấu. Trần Phi Long phát hiện trước mắt cái này Đồng Thành Lâm xác thực không phải một cái rất bình thường gia hỏa, lại còn có dũng khí chiến đấu. Muốn là người bình thường tại hắn công kích qua mấy lần về sau, chỉ sợ sớm đã quỳ trên mặt đất khóc giống bất an. Nhưng là bây giờ cái này Đồng Thành Lâm đem hết toàn lực, một đao đi qua liền phải đem Trần Phi Long cho dây. Trần Kim Trương nhìn thấy màn này, trong nháy mắt cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nếu như là Trần Phi Long lại chết rơi lời nói, chỉ sợ bọn họ đời này liền không có người nào có thể lấy ra được. Trần Phi Long hắn cùng Đồng Thành Lâm cơ hồ là lấy lẫn nhau tổn thương là kết thúc, hai người bọn họ không có một người chiếm được chỗ tốt. Rất nhanh cái này Đồng Thành Lâm hai chân của hắn liền như nhũ ra, thẳng tắp không còn quỳ trên mặt đất, đau toàn thân co quắp. Mà Trần Phi Long trở tay chính là một đao, hắn muốn đem Đồng Thành Lâm đầu người cũng chặt đi xuống. Bất quá chỉ là bởi vì Đồng Thành Lâm hắn biểu hiện đặc biệt đơn giản cùng nhu nhược, làm cho đối phương coi là khinh địch. Không nghĩ tới tại Đồng Thành Lâm sắp chết đi thời điểm, hắn một thanh tường thành liền bắn ra ngoài, mạnh mẽ bắn thủng Trần Phi Long ngực, máu tươi phun ra ngoài. Giờ phút này hắn thắng được giai đoạn tính thắng lợi, mà Tần Vũ cũng phá lên cười. Đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Chương 375, kinh khủng như vậy chiến đấu chương 375, kinh khủng như vậy chiến đấu Đồng Kiện Vũ hắn thấy được Đồng Thành Lâm chiến đấu thắng lợi, trong nháy mắt liền an ủi lên. Mà Tần Vũ hắn ở phía xa đã sớm quan sát tới, điểm này, Đồng Thành Lâm là cố ý yếu thế, sau đó chuẩn bị thừa cơ muốn thắng. Đây hết thảy đều là Đồng Thành Lâm kế hoạch, tiểu tử này đi qua liền đặc biệt thông minh, hiện tại đánh trận thời điểm cũng là như thế. Cái này Đồng Kiện Vũ chính là có chút ngu xuẩn, hắn nguyên lai tưởng rằng dưới tay mình giá hỏa này một chút bản sự cũng không có. Kỳ thật thật đánh trận thời điểm, cái này đã đặc biệt binh bất tiếm trá, đặc biệt có xung đột tính. Mà Đồng Kiện Vũ hắn có chút choáng váng, cái này Đồng Thành Lâm có như thế nhiều lòng dạ, vậy rốt cuộc có nên hay không lưu lại? Có lẽ hắn hẳn là thản nhiên tiếp nhận sự thật ấy, dù sao cái này Đồng Thành Lâm hắn là dưới tay của mình cường giả, trong tương lai nhất định sẽ được đến để bạn cùng trợ giúp. Tần Vũ hắn đặc biệt chăm chú tiếp nhận, hơn nữa hắn cho rằng dưới tay mình vẫn có một ít tinh binh tướng giỏi, mà vào thời khắc này một thanh cương đao bay ra. Đồng Thành Lâm nguyên bản định thắng lợi, sau đó liền rời đi nơi này, không nghĩ tới một thanh cương đao mạnh mẽ bắn thủng lồng ngực của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, đã kích cường liệt lực nhường hắn thống khổ bất an. Đồng Thành Lâm hắn cho tới nay đều ngạo kiều đến cực điểm, nhưng là giờ phút này hắn lại bất lực chống đỡ ngã trên mặt đất thống khổ bất an, nhường hắn bất lực dãy rủa, hóa ra là Trần Kim Trương ở phía xa phát động công kích. Cương đại lực sát thương nhường Đồng Thành Lâm tại chỗ liền tử vong, hơn nữa không còn có cơ hội thở dốc. Tần Vũ thấy cảnh này về sau lúc này liền trừng mắt nhìn Hạt Châu, sau đó gầm thét một tiếng, cái này chính là cái âm hiểm tiểu nhân, thật sự là quá mức ác liệt, lao tử nhất định phải giết hắn. Tần Vũ hắn đặc biệt cứng hãn, hơn nữa tại thời khắc này phát ra kinh thiên hiệu lệnh nhường tất cả mọi người vì đó rung động. Dù sao Đồng Thành Lâm cách làm của hắn xác thực không có vấn đề gì, nhưng là giờ phút này lại bị người phản sát. Cái này hoàn toàn chính là một cái đánh lén thủ pháp, loại người này chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Cái kia Trần Kim Trương thoạt nhìn là một cái gì đạo mạo ngạn nhiên quân tử. Nhưng là giờ phút này rất rõ ràng hắn chính là một cái ác liệt đến cực điểm ra hỏa. Trần Kim Trương đứng trên bầu trời lạnh lùng nhìn xem đám người, hắn tại cái kia đầu tường chuẩn bị tiến hành tiếp tục tập kích bất ngờ. Đồng Kiện Vũ bay thẳng chạy mà ra, cưỡi lớn ngựa mạnh mẽ hướng phía đối diện cửa thành mà đi. Lực lượng cường đại tại thời khắc này trong nháy mắt hiện lộ rõ ràng, hắn nhảy lên một cái, bay vọt mà lên. Một đấm đập vào Trần Kim Trương trên mũi, máu tươi phun ra ngoài, ép mặt mũi hắn tràn đầy đau đớn. Trần Kim Trương đã trợn tròn mắt, hắn không thể tin được chính mình lại còn có như thế kết cục. Bởi vì Đồng Kiện Vũ hắn ra tay thật sự là quá nhanh, nhường hắn bất lực chống đỡ. Thậm chí sau đó một khắc liền phải nhường cả người hắn ngã xuống đất. Trần Kim Trương hắn toàn thân trên dưới có chút đau nhức, mà hắn mong muốn trốn tránh, không nghĩ tới đằng sau vậy mà xuất hiện một người đàn ông. Đường Tam Pháo giờ phút này đã đạt tới thân thể của hắn đằng sau, dùng to lớn cổ tay bóp lấy bắp đùi của hắn. Trần Kim Trương cả người cũng không có cách nào động đậy, Tần Vũ ở phía sau nhìn xem một màn này đặc biệt thoải mái, trận chiến đấu này đặc biệt mạnh, nhất định phải đem Trần Kim Trương trực tiếp cho xử lý, lao tử muốn nhìn hắn chết. Câu nói này nói đặc biệt chân thực, hơn nữa kinh khủng như vậy. Đường Tam Pháo chiêu số của hắn cũng rất mạnh, trong vòng một chiêu liền để người có chút mắt trợn tròn. Đồng Kiện Vũ hắn trong vòng một chiêu giải quyết tới Trần Kim Trương. Mà liên ở sau đó hắn dự định Bạch càng nhanh hơn phương pháp xử lý hắn. Trần Kim Trương hắn muốn cho là mình sẽ thắng, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác toàn thân trên dưới có quắc bất lực. Nguyên lai lại có một người đàn ông tới, không phải người khác, chính là Trần Kim Trương thân nhi tử, con độc nhất gọi là Trần Mãnh. Hắn nhìn thấy phụ thân của mình bị trói ở, hơn nữa sau một khắc liền bị giết, hắn căn bản không bình tĩnh, trực tiếp dùng ra tất cả vốn liếng một đấm muốn đem Đồng Kiện Vũ cho đánh xuyên. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ trở tay liền một thanh bóp lấy lồng ngực của hắn, nhường hắn không có cách nào tới gần. Trần Mãnh đặc biệt tin tưởng, chính mình tới đây vì trợ giúp phụ thân của mình, lại muốn đem mệnh đậu vào, cái này rất không đáng. Dù sao bọn hắn còn muốn kéo dài con cháu của mình đời sau, mỗi một gia đình đều muốn có chính mình quần. Lúc này Trần Mãnh hắn dùng hết toàn lực, thống khổ bất an. Trần Kim Trương nhìn thấy con của mình tới, lúc ấy cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn một cây đao bay đi, hắn mong muốn đâm xuyên Đồng Kiện Vũ, muốn để Đồng Kiện Vũ nhanh lên lăn đi, nhưng là Đồng Kiện Vũ cũng đã né tránh cái kia Trần Mãnh lại không có nhường hắn buông tay, Đồng Kiện Vũ trực tiếp đem Trần Mãnh vứt xuống dưới. Trần Mãnh lực chiến đấu của hắn cũng không phải là rất mạnh, hắn đè xuống về sau căn bản không có biện pháp trốn tránh, mạnh mẽ quẳng xuống đất chết đi, thê thảm đau đớn vô cùng. Chuyện này quá ly kỳ cùng kinh khủng, mà Đồng Kiện Vũ hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Mặc kệ cái này Trần Kim Trương bọn hắn đến cùng có dạng gì khế ước, còn có dạng gì sinh hoạt, trong mắt hắn chẳng qua là giết chết huynh đệ mình một đám ác ma mà thôi. Tần Vũ hắn đối với Đồng Kiện Vũ cái nhìn của hắn đã thay đổi, cho là hắn đúng là một cái rất có bản lĩnh ra hỏa. Thế là Tần Vũ hắn rút ra một cây đao chỉ vào bầu trời đối với Đồng Kiện Vũ nói, nếu là đánh thắng lời nói, ta cho ngươi biết tuyệt đối cho ngươi thăng quan tiến tước, ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Câu này lời vừa nói ra đặc biệt hung mãnh. Đồng Kiện Vũ hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là vì đánh trận chiến đấu này. Hắn muốn đem chàng thắng lợi này cho duy trì, hắn muốn để Trần Kim Trương hoàn toàn là sai lầm của hắn trả giá đắt. Cho nên ngay tại cái này trong chớp mắt, Trần Kim Trương hắn trợn tròn mắt, nổ một ngụm nước bọt. Con của hắn hiện tại đã chết, nếu là hắn còn có nửa điểm lùi bước, như vậy chỉ sợ cũng choáng váng. Trần Kim Trương hắn dùng hết toàn lực, một quyền đập vào Đường Tam Pháo ngực, Đường Tam Pháo cả người cũng bay ra ngoài. Gia hỏa này sức chiến đấu vẫn tương đối mạnh, cho nên rơi xuống dưới thành về sau cũng không nhận được quá kết sủ tổn thương. Đồng Kiện Vũ dự định đi lên đem Trần Kim Trương cho thu thập hết, nhưng là trở tay liền bị Trần Kim Trương một cước đá bên trong. Nam nhân này hắn cho tới nay ngạo kiểu chiến đấu trình độ lại tại Trần Kim Trương trước mặt không thi triển ra được. Lúc này đến cùng ai còn có thể xử lý Trần Kim Trương đâu? Thái Sử Tư ở phía xa đã bay tới. Lực lượng của hắn đặc biệt cứng hãn, hơn nữa sôi trào mãnh liệt, mấy chiêu bên trong liền đập Trần Kim Trương có chút liên tiếp lui về phía sau. Trần Kim Trương có chút trợn tròn mắt, hắn không biết rõ đối thủ bên trong còn có mãnh liệt như vậy một cái. Liên kia trong chớp mắt Thái Sử Tư dùng hết chính mình lực, liền đem Trần Kim Trương đánh bay ra ngoài. Cái này Trần Kim Trương mặc dù ngạo kiểu rất, nhưng là giờ phút này cũng là bất lực chống đỡ. Hai chân như nhũn ra, hơn nữa thống khổ bất an, để cho người ta có chút khó mà dứt bỏ. Kinh khủng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng là chuyện đã bày tại nơi này, không ai có thể đi nói thêm nửa câu. Đồng Kiện Vũ hắn nổ một ngụm nước bọt, sau đó lạnh lùng nhìn xem phương xa. Hắn phát hiện đây hết thảy trung quy là kết thúc chương 376, Trần Kim Trương kết thúc chương 376, Trần Kim Trương kết thúc. Trần Kim Trương người này luôn luôn cao ngạo đến cực điểm, hơn nữa làm việc đặc biệt quả quyết, hắn lúc này lòng dạ biết rõ đối thủ là đòi mạng hắn tới. Chính mình lúc trước liền không nên bằng lòng Độc Cô Thiên Hạc tiểu tử kia nhường hắn ở chỗ này cậu thả dây buộc tóc, bằng không hắn cũng không đến nỗi lưu lạc đến tận đây. Hiện tại Trần Kim Trương đã là toàn bộ Trần gia thôn một cái đầu hào kẻ phản bội. Hơn nữa Trần Kim Trương cơ hồ là nhường quốc gia của hắn lâm vào kéo dài hơi tàn hoàn cảnh. Đồng Kiện Vũ nhìn xem Trần Kim Trương kia một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, trong nháy mắt liền phá lên cười, cho rằng loại người này quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Tần Vũ tâm tư rất quỷ dị, hắn biết nếu như là thật cùng chúng ta đánh khẳng định sẽ có chút sai lầm. Trần Kim Trương hắn nhìn thấy Tần Vũ mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là vì cùng bọn hắn đối bính. Nếu như là đánh lên, tiếp xuống rất có thể hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này Trần Kim Trương trong lòng đã bắt đầu cân nhắc kế sách, tỉ như nói như thế nào chạy trốn. Dù sao nếu như là tiếp tục đánh xuống lời nói, hắn liền thật không có hy vọng sống sót. Bọn hắn một phương này đã đánh đều không khác mấy, chết một đám người, thảm thiết vô cùng. Nhưng là tiếp xuống nếu là Tần Vũ bọn hắn phát động phá bây, chỉ sợ bọn họ nơi này sẽ toàn quân bị diệt, một cái cũng sẽ không lưu lại. Mặc dù Trần Kim Trương cũng rất quan tâm tổ tông cùng những này tông miếu cùng những người này có rất sâu liên hệ, nhưng là giờ phút này hắn phấn đấu bên mình. Trong lòng rất là không hiểu, hắn rút ra một cây đao đứng ở trước mặt mọi người. Hơn nữa lạnh lùng nhìn xem đối diện Đồng Kiện Vũ một bộ rất không quan tâm bộ dáng. Hắn muốn cùng Đồng Kiện Vũ đến lần ác chiến, dù sao cái kia Đồng Kiện Vũ giết chết hắn rất nhiều nhi tử cùng chất tử cùng huynh đệ. Đây đều là thù không đợi trời chung, nếu là đánh lên thật không biết rõ sẽ có cái gì kết cục. Mà Trần Kim Trương hắn rút ra cương đao chỉ vào phương xa. Trên trời cao cảm giác cuồng phong được khởi, Đồng Kiện Vũ hắn biết tiểu tử này là đến mạnh. Nếu như là hai người tiếp tục đánh xuống khẳng định không có cái gì cơ hội. Đồng Kiện Vũ nằm ngang một cây đao ngăn cả tới, mạnh mẽ đánh tới hướng đối phương. Trần Kim Trương có cái tiểu đệ tên là Trần Kim Mậu, hắn gia hỏa này ngày bình thường một mực là thuộc về giấu tài gia hỏa, không phải loại kia làm việc rất xương cảm giác, hơn nữa giết người không chớp mắt người. Trần Kim Mậu nhìn thấy ca ca của mình lần này bị thương tổn, hắn phấn đấu quên mình liền xông ra ngoài. Hắn cùng đối diện Đồng Kiện Vũ đến từ cứng nhắc giao phòng, hai người cương đao song thương đối kháng, đánh là có đến có bề, lẫn nhau khó phân thắng bại. Mà Tần Vũ thấy được tiểu tử này về sau trong nháy mắt liền nở nụ cười. Tiểu tử này thực là không tồi nha, nhìn chỉ là có chút bản lãnh, để cho ta xem hắn chờ muốn đem đến đem hắn thu đến chính mình dưới trướng, như vậy hẳn là một cái rất tốt bồi dưỡng tiểu hòa tử. Tần Vũ nói như vậy lấy một bên mấy người đều nở nụ cười. Dù sao tiểu tử này tựa như là thật muốn giết Đồng Kiến Vũ, không có nửa năm do dự. Nếu như là bắt hắn cho mang tới về sau, kia rất có thể sẽ đem đến ám sát Tần Vũ. Cho nên một đám người nghe Tần Vũ như vậy lý do, chẳng qua là cho là hắn đang nói bừa, hắn tại nói nhảm mà thôi, căn bản không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Tần Vũ hắn cơ một cây đao chỉ vào đám người, hơn nữa một bộ rất bình thản ung dung dáng vẻ, dùng lời nhỏ nhẹ nói một câu, anh hùng A luôn luôn cần phải có hy sinh, đã bọn hắn đã lựa chọn con đường này, như vậy thì hẳn là lý tưởng của mình chỗ chốt cùng, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Tần Vũ hắn nói câu nói này về sau, một bên người đều phá lên cười, thái sử từ bay thẳng chạy mà ra, hắn hướng phía đối phương cửa thành giết tới, mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là Trần Kim Trương. Bởi vì Trần Kim Trương thực lực cùng thái sử từ là ngang nhau, bọn hắn đều là song phương lãnh tụ cấp bậc chiến lực, giờ khác này Trần Kim Trương nhìn thấy đối diện khí thế hung hung thái sử từ, song phương đao kiếm đều lấy ra. Lẫn nhau sắt thép đồng dạng va chạm, trong nháy mắt hỏa hoa mang tiềm điện, hai người đánh thời điểm, Đồng Kiện Vũ ở một bên đều nở nụ cười. Dù sao thái sử từ thế nhưng là lão sư của hắn cấp bậc người, cái này chiến đấu nếu là thua, vậy nhưng mất mặt xấu hổ. Đồng Kiện Vũ ngậm một điếu thuốc nhẹ nhàng nổ một ngụm sương mù, phá lên cười, hắn không biết mình đến cùng sẽ đi về phương nào, nhưng là đối diện Trần Kim Trương lại phân đấu bên mình. Một thanh cương đao căng ra ngoài, mạnh mẽ đập vào Đồng Kiện Vũ trên thân, Đồng Kiện Vũ dũng cảm đứng ra, một đấm đánh tới Trần Kim Trương ngực, hắn không nghĩ tới đối diện giá hỏa này vậy mà sử xuất dạng này tuyệt kỹ. Đồng Kiện Vũ toàn thân trên dưới đều bị hạ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là hắn không cẩn thận về sau liền sẽ bị Trần Kim Trương tại chỗ cho xử lý. Trần Kim Mậu thấy được Đồng Kiện Vũ có chút sơ sẩy, trực tiếp đi lên tập kích bất ngờ, một thanh cương đao bay ra cứng rắn đập vào Đồng Kiện Vũ mặt phía trên, Đồng Kiện Vũ trở tay một cước liền đá trúng đối phương bụng. Máu tươi chảy ngang cùng Đồng Kiện Vũ kem chút liền quỳ xuống, Trần Kim Mậu hắn thừa cơ mong muốn đem Đồng Kiện Vũ đầu cho về rơi, mà Đồng Kiện Vũ trở tay một cây trường thương bắn ra ngoài, mạnh mẽ bắn ra Trần Kim Mậu yết hầu. Cái này Trần Kim Mậu cho tới nay kêu gạo, hơn nữa cũng dã, lúc này hắn sợ choáng váng mắt. Dù sao đối diện Đồng Kiện Vũ vậy mà xuất kỳ bất ý cho hắn làm lần. Hắn đời này cũng không nghĩ tới vậy mà lại có thảm liệt như vậy kết cục, mà Trần Kim Trương thấy được đệ đệ ruột thịt của mình chết tại nơi này, trong nháy mắt cả người nước mắt đều báo tố đi ra. Dù sao đây là hắn cho tới nay làm bạn hắn thân đệ đệ, tiểu tử này là hắn nhìn xem lớn lên. Hơn nữa cho tới nay làm việc đặc biệt chăm chú, đặc biệt có bản lĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại chết tại nơi này, Trần Kim Trương lúc ấy liền đã lên cơn giận dữ, rút ra cương đao chuẩn bị cùng đối diện thái sử từ liều mạng, thái sử từ cũng không nghĩ tới người đối diện vậy mà lực lượng đột nhiên biến cường đại như vậy. Mấy chiêu bên trong liền đem thái sử từ đánh bắt đầu từ từ lui lại, mà Tần Vũ ở phương xa nhìn xem đều đã trợn tròn mắt, thái sử từ loại người này đều sẽ bị bức lui, như vậy Trần Kim Trương thực lực đến cùng đến cỡ nào mạnh đâu. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ phát triển tới tình huống như thế nào, mà Đồng Kiện Vũ còn tại nơi xa quan sát lấy, tựa như là thờ ơ như thế. Dù sao Đồng Kiện Vũ hắn đối lao sư của mình thái sử từ tín nhiệm là không có gì sánh kịp, cho rằng không ai có thể đánh bại thái sử từ, thế nhưng là giờ phút này thái sử từ thật thụ thương. Thái sử từ đùi mang một thanh cương đao trực tiếp đánh trúng. Sau một khắc Trần Kim Trương liền muốn đem đầu của người này tại chỗ chặt đi xuống, Đồng Kiện Vũ lần này không bình tĩnh, phi thân mà ra, một đao ngăn ở thân thể của đối phương. Trần Kim Trương hắn vốn là muốn đi tốc chiến tốc thắng, đem cái này Đồng Kiện Vũ tại chỗ cho chém đứt, không nghĩ tới lại mất hiệu lực, bị Đồng Kiện Vũ tại chỗ đổ nhào trên mặt đất. Dù sao hắn vừa rồi đã sử xuất phẫn nộ nổi điên giai đoạn, mong muốn đem đây hết thảy tất cả đều cho kéo trở về, không nghĩ tới Đồng Kiện Vũ lại trở ngại hắn. Chương 377, Đồng Kiện Vũ bao tác chương 377, Đồng Kiện Vũ bao tác nhìn thấy lão sư của mình thái sử từ nhận lấy nga hoa tổn thương. Đồng Kiện Vũ cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp phấn đấu quên mình bỏ tới, hắn kia một thanh cương đao xuất ra, mạnh mẽ đập vào người đối diện trên thân thể. Một hồi hỏa hoa mang thiểm điện đánh là sắt thép, Đồng Kiện Vũ hắn có chút mắt trợn tròn, hắn không thể tin được trước mắt chuyện này. Dù sao thái sử từ hắn cho tới nay đều không có cái gì thất bại dấu hiệu, mà bây giờ lại bị gia hỏa này một tay thao túng, thậm chí có chút sắp tử vong. Đồng Kiện Vũ hắn không thể tin được chuyện này, hắn dùng hết toàn lực, sau đó rút ra một thanh cương đao, mạnh mẽ quăng lên, loại này mạnh mà hữu lực công kích tại trong chớp mắt liền bắt đầu dần dần kéo lên. Đồng Kiện Vũ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn dựa vào giải quyết đi ra hỏa này Trần Kim Trương hắn nhìn hung thân ác sát, hơn nữa làm việc không chút nào để lối thoát. Nhưng là nếu là thật sự đánh nhau chắc chắn sẽ không có cái gì quá kết cục tốt đẹp. Trần Kim Trương hắn hiện tại đã là trong đôi mắt mang theo sát khí, hơn nữa hướng phía Đồng Kiện Vũ tập kích bất ngờ tới, hắn cái kia đao phía trên lóe ra hàn quang. Trong chớp mắt, ở một bên nhìn Tần Vũ đều đã trợn tròn mắt. Dù sao tiểu tử này thật là muốn đem hết toàn lực đến từ ác chiến, tình huống như vậy thật là khiến người không thể tưởng tượng. Tần Vũ đang suy tư tiếp xuống đối sách, nếu như là Trần Kim Trương bọn hắn thật dám xâm lấn, thật dám ác chiến tới sau cùng lời nói, như vậy hắn liền sẽ tận hết sức lực. Nơi này tất cả hắn đều biết cho toàn bộ hủy diệt, nếu như là hắn thật mong muốn tổn thương thái sử từ tính mệnh lời nói, hắn càng thêm không lưu bất luận cái gì kết cục. Đặt tới giờ phút này, thái sử từ thật đã trợn tròn mắt, cuồng phong gào thét, hơn nữa quyết đoán. Hắn biết mình lần này thật là mất mặt xấu hổ, hơn nữa bị đánh thật sự là thảm thiết vô cùng thống khổ bất an. Nếu như là tiếp xuống lại đánh không thắng lời nói, thái sử từ thật sự là mặt mo đều không có chỗ đặt. Hắn muốn qua muốn đem giá hỏa này cho thu thập hết. Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền ngăn cản thái sử tử, hơn nữa mỉm cười đối với lao sư của mình nói một câu, hắn ác liệt như vậy đối ngươi tiến hành như vậy tổn thương, lần này liền để ta đi giải quyết hắn à, sẽ không để cho hắn có cái gì quá nhiều hy vọng. Đối diện Trần Kim Trương nhìn xem hai người kia lẫn nhau châu đầu ghé tai, trong nháy mắt liền nở nụ cười, cho rằng hai người này chẳng qua là tại nói nhảm. Nói chuyện giật gân mà thôi, biểu hiện cũng là rất ngông cuồng. Nhưng lại không có chút nào sức chiến đấu, cái này Trần Gia Thôn sau cùng huy hoàng liền là chính hắn. Trần Kim Trương vừa muốn ra tay, cha của hắn Trần Phi Điệu liền đã lao đến, hắn là một cái người rất có tâm cơ, một mực đợi đến cuối cùng mới ra tay. Dù sao hắn muốn tiêu hao một chút chính mình thế lực đối địch, muốn để đám người này cho trực tiếp cho thu thập hết, dạng này mới có thể thắng sau cùng kết thúc. Trần Kim Trương cân nhắc rất rõ ràng, hơn nữa làm việc đặc biệt quả quyết. Hắn rất rõ ràng Trần Phi Điệu ra tay nhất định liền có thể đánh giết trong chớp mắt đối thủ, mà đối thủ rất ngông cuồng đến bây giờ đã không có biện pháp tiếp tục giày vò. Trong chớp mắt cái kia Trần Phi Điệu liền đã trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ thời điểm cũng cảm giác thân thể của mình có chút mỏi mệt, thậm chí sắp tiêu hao. Đồng Kiện Vũ hắn sử xuất một thanh cương đao, mạnh mẽ quăng tới, trường đao phi tốc xung kích. Trần Phi Điệu hắn cho tới nay chính mình đứa con trai này Trần Kim Trương là có chút hư thoát, đánh trận có chút khó mà chống đỡ, không nghĩ tới đây là sự thực nạnh thực lực. Đối thủ cường hắn là bọn hắn những người này khó mà so sánh, Đồng Kiện Vũ hắn sử dụng chính là một cái ám khí, loại này vụng trộm đi tổn thương công phu để bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Phi Điệu hắn lúc ấy liền bàn giao hậu sự, hắn đối bên cạnh mình đám kia bọn trẻ nói một câu, chính mình sẽ phải chết, các ngươi tuyệt đối không nên hoài niệm, chờ lấy là báo thù liền tốt. Trần Kim Trương hắn đã mất đi một cái đệ đệ, mà lúc này vậy mà phát hiện chính mình người phụ thân này cũng nhận trọng thương, sẽ phải đi hướng diệt vong, nhường hắn đau lòng không thôi. Loại chuyện này nhường hắn thống khổ bất an, nhưng là giờ phút này nhưng lại bất lực. Trần Phi Điệu hắn một ngụm máu tươi phun ra, sau đó một đầu đâm trên mặt đất, Đồng Kiện Vũ giờ phút này đã đem hắn cho tại chỗ giết chết. Đây hết thảy đều tại từ từ chọc giận lấy Trần Kim Trương, nam nhân này ngày bình thường đặc biệt cuồng ngạo, mà lại là toàn bộ địa khu người nói chuyện làm việc nói một không hai. Thế nhưng là Trần Kim Trương hiện tại đã lâm vào nóng nảy trạng thái. Dù sao hắn lão phụ thân đã chết tử, hắn người đệ đệ kia cũng chết tại trên chiến trường, lúc này hắn phân đấu quên mình. Một thanh cương đao trực tiếp quăng ra ngoài. Nam nhân này trực tiếp cao giọng la lên một câu, bên cạnh hắn một đám người bay thẳng nhanh nhẹn lên, đám người này đều là Trần gia đời sau, bọn hắn vì mình lao tổ tông báo thủ. Dù sao Trần Phi Điệu tại bọn hắn trong này coi là một cái đức cao vọng trọng lao tiên sinh, làm việc đặc biệt quả cảm, hơn nữa có sức mạnh, đồng dạng người đều rất tôn trọng hắn. Bất quá hắn tựa như là một cái hóa thạch sống như thế, sinh hoạt tại phiến tiên địa này bên trong, cho tới nay không chiếm được đặc biệt nhiều coi trọng. Cho nên một nhân vật như vậy, ngày bình thường hắn bối phận cao không hợp thói thường, hơn nữa nhận rất nhiều người xem nhẹ. Nhưng là thật tới sự tình gì bên trên, hắn liền sẽ được đến càng nhiều người quan tâm. Trần Phi Điệu chết kích thích đám người này sát phạt quả đoán tâm, một đám người hướng phía đối diện Đồng Kiện Vũ giết tới, lúc này Thái Sử Từ đã trợn tròn mắt, hắn biết mình đụng phải gì đó địch nhân. Cái này Thái Sử Từ hắn trong ngực một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn dự định chính mình nằm tại chỗ này không còn đi cùng bọn hắn đối kháng, nhưng là Đồng Kiện Vũ lại không nguyện ý, dù sao Thái Sử Từ là lao sư của mình, bị đám người này cho toàn bộ giết chết về sau, kia nhất định sẽ làm cho hắn đau lòng không thôi. Cho nên Đồng Kiện Vũ bước lên chính mình sắp bị giết chết phong hiểm, con Thái Sử Từ thoát đi. Tần Vũ thấy cảnh này trong nháy mắt liền nở nụ cười, giữa bọn hắn hố băng hỗ trợ tâm tư vẫn tương đối không sai, không đến mức quá mức thảm thiết. Thái Sử Từ hắn nhìn thấy học sinh của mình Đồng Kiện Vũ tới cứu hắn về sau, trong nháy mắt toàn bộ tâm cũng bắt đầu không ngừng hiện lên. Hắn không có nghĩ qua chính mình bị tiên sinh này lại có lớn như thế bản sự. Hảo tiểu tử, ta không có uổng phí dạy ngươi, ngươi tương lai nhất định là tiền đồ khả quan, chờ coi à, ta muốn đích thân nhìn ngươi phát triển, đi về phía huy hoàng. Thái Sử Từ hắn ý cười đầy mặt, hơn nữa đặc biệt nhiệt tình, kéo lại đối phương, hai người bọn họ hiện tại đã thoát ly hiểm cảnh. Đồng Kiện Vũ hắn thở hồng hộc nhìn xem lão đại của mình, hiện tại đã từ từ lâm vào trầm tư. Tần Vũ nhìn thấy hai người rất an toàn trở về, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, cái kia Trần Kim Trương tới cuối cùng lại có thể ép hai người tới cái này nguy hiểm tình trạng. Thật là làm cho hắn có chút thống khổ bất an, bất quá sự thật đã phát triển đến nơi đây, bọn hắn đều nói cái gì cũng vô ích. Tần Vũ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái, vận mệnh của mình vẫn tương đối tốt, lúc trước Đại Tuyết Sơn đều không có chết đi. Chương 378, Trần Kim Trương tận thế chương 378, Trần Kim Trương tận thế Độc Cô Thiên Hạc hắn đời này cũng không có dự liệu được. Hắn cơ hội chính là đi hướng tuyệt lộ, đối thủ thật sự là quá mạnh, hắn đã bất lực chống đỡ. Đối diện với mấy cái này kẻ địch cường hãn, hắn gặp 3 lần 4 lượt kết xù đặc kích, nhường hắn có chút bất lực tiếp nhận, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt. Trần Kim Trương đều dự định chạy trốn, hắn lưu tại nơi này hoàn toàn chính là chịu chết. Cho nên hắn dùng hết toàn lực, hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn rút lui. Dù sao chiến đấu đi loại chuyện này hắn thật sự là quá rõ. Nếu là thật sự đánh đi xuống cơ hội chính là lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Nghĩ đến chỗ này, lúc Trần Kim Trương trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một bầu nhiệt huyết. Hắn muốn ở chỗ này tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Trần Kim Trương hắn nhìn thấy Độc Cô Thiên Hạc thời điểm cũng đã dự liệu đến. Nếu như là hắn chạy trốn lời nói, như vậy đem mất mặt xấu hổ, toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vậy hổ thẹn. Cho nên nam nhân này trong mắt tức giận không thôi, hắn không muốn học lúc trước cái này Đại Tuyết Sơn thảm thiết kết cục, thế là hắn phấn đấu quên mình chuẩn bị xuất động. Chiến đấu cùng anh hùng chỉ có thể lựa chọn một người đàn ông, luôn có một chút cần biến hóa tâm. Trần Kim Trương hắn biết đối mặt mình địch nhân đặc biệt cường hãn, hơn nữa chính mình cũng khó có thể chịu được loại này kết xù đả kích. Mạnh như này, chiến đấu vĩnh viễn sẽ không tại trong chớp mắt kết thúc. Trần Kim Trương hắn không giống Độc Thiên Hạc ưa thích bảo tồn thực lực của mình. Hắn duy nhất mục đích đúng là muốn tại trong trận chiến đấu này thể hiện ra bản thân anh hùng võ sĩ tinh thần. Tần Vũ ở phương xa nhìn, đã cười không ngậm mồm vào được. Hắn cần có đối thủ chính là như vậy, chỉ có đám người này mới có thể để hắn chân chính đưa đến một chút lòng cầu tiến. Tần Vũ hắn ngước cổ phá lên cười, đồng thời cao giọng la lên, một nhiệm kỳ vỗ tay đồng thời cười to, làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn cái này cái gọi là Trần gia thôn đến cùng là cái gì trình độ. Câu này lời vừa nói ra, vô số người đều trợn to trong mắt, hơn nữa nhìn có chút choáng váng. Sự thật đã bày tại ở bên ngoài, nếu là lại đến đi xuống, rất nhiều chuyện đều sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tần Vũ hắn loại này cảm giác gáp bách nhường vô số người đều nhìn mắt trợn tròn, Đồng Kiện Vũ ở một bên phá lên cười, ta đại ca của mình thật đúng là lợi hại nha. Làm việc căn bản không lưu chỗ trống, đồng dạng người ai dám tranh tài cùng hắn đâu. Đồng Kiện Vũ hắn đối với Tần Vũ tán thành là tương đối hoàn thiện, đồng dạng người đều không chịu nổi loại này cường hãn đả kích. Thái sử từ đã đi, trở về, thân thể của hắn đã gánh không được loại này kết xù đả kích, nhường hắn có chút lực không thể chi. Nhưng là sự thật đã đạt tới tình trạng này, hắn không cần đặc biệt nhiều ý nghĩ. Hắn đời sau người, này một đám cùng hung cực các chiến sĩ đều đã chiếm được lịch sử điểm cao. Tần Vũ hắn bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm cường giả. Bây giờ cũng đều có thể leo lên bài diện chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Những chuyện này đặc biệt làm cho lòng người bên trong kiêu ngạo, hơn nữa lóe ra nhân tính quang huy, Tần Vũ thực lực của hắn đặc biệt mạnh mẽ. Thái sử từ không khỏi nhìn thoáng qua kia máu chảy thụ thương vết thương, rất là cảm khái. Dù sao hắn đã bỏ đi sắp trở thành nguyên soái tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn đem tất cả năng lực tất cả đều để cử tại chính mình đám kia đời sau các đồ đệ trên thân, cũng tỉ như nói Đồng Kiện Vũ. Đồng Kiện Vũ hắn cho tới nay khổ tâm học tập, các loại chăm học khổ luyện, đem năng lực của mình tăng lên không chỉ là một chút xíu, cường đại một nhóm. Thế nhưng là hiện nay hắn vì cứu mình kém chút liền bị người chém chết, Thái sử từ cảm thấy chuyện này cũng không phải là cái gì đáng đến, hẳn là cho đứa bé này một cái tốt đường ra. Thế là Thái sử từ tự mình đối Tần Vũ nói rằng, đại ca, cái này Đồng Kiện Vũ hắn xác thực rất không tệ, nếu như là ngươi có thể đem hắn để bạn, trong tương lai nhất định sẽ sáng lập bất hủ công lao. Câu nói này nói tình chân ý thiết, Thái sử từ hắn hiện tại cả người thân thể suy yếu tới trình độ nhất định nhường hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng là dù sao hắn là đại ca của mình, Thái sử từ nói gì vậy, Tần Vũ bình thường đều là sẽ nghe, hơn nữa còn rất khát vọng. Tần Vũ hắn mấy câu nói đó nghe rất nhập thần, quyết định nhường Đồng Kiện Vũ đi lấy một chút một cái công lao, không phải khác chính là muốn xử lý Trần Kim Trương. Ngươi muốn đem cái kia lăng đầu thanh giết chết cho ta về sau, ta tuyệt đối để ngươi trở thành tiếp nhận Thái sử từ đại thống lĩnh, đây là một cái cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc, cũng không nên cho ta cản trở. Câu nói này nói rất chân thực, hơn nữa đặc biệt kiên cường, Đồng Kiện Vũ hắn sau khi nghe xong lúc ấy liền được, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Càng là loại tình huống này càng cần, hắn đi tăng lên chính mình thiên phú chiến đấu. Cho nên Đồng Kiện Vũ hắn biết đây là đối với hắn một cái lịch luyện. Mặc kệ chính mình có thể hay không đạt thành nhiệm vụ này, hắn cũng muốn đem hết toàn lực đem chính mình toàn bộ thực lực đều cho ta biểu diễn ra. Thái sử từ hắn đối với Đồng Kiện Vũ người này là đặc biệt tín nhiệm cùng công nhận. Nếu là những người khác chỉ sợ hắn nửa điểm cũng không quan tâm, mà Đồng Kiện Vũ tiểu tử này rất có bản sự. Cho nên Thái sử từ ở phía xa quan sát lấy, hắn nhìn tận mắt Đồng Kiện Vũ hướng phía đối diện Trần Kim Trương quân đội công kích, dù sao Đồng Kiện Vũ vừa giết ra đến. Trên vết thương của hắn mặt còn không ngừng chảy xuôi máu tươi, nhìn liền tương đối thảm thiết. Nhưng là nam nhân này lại không có nửa điểm lùi bước, giống như là một cái hùng ưng như thế. Đường Tam Pháo nhìn thấy Đồng Kiện Vũ đều đã vọt tới. Mặc dù hắn vừa mới cũng thụ thương, hơn nữa toàn thân trên dưới không có một chỗ không đang chảy máu, nhưng là hắn cho tới nay không chịu thua. Thấy được chính mình lão ca Đồng Kiện Vũ giết ra ngoài, hắn lúc ấy liền đã tức giận không thôi, trực tiếp gầm thét một tiếng, khai chiến, chúng ta đánh chính là một cái chân thực hiện tại liền cho ta giết đi qua. Đường Tam Pháo trên cánh tay hắn cơ bắp tại thời khắc này đều đã bắt đầu bành trướng, loại lực lượng kia nhường phàm nhân đều khó mà lẫn nhau địch nổi. Hắn biết Đồng Kiện Vũ sẽ phải thu hoạch được lớn công lao, lúc này hắn không có khả năng lùi bước. Nam nhân này cắn răng, hắn mọi thứ đều muốn tranh một chuyến đoạt một đoạn, hắn vì đem vị trí của mình bày rõ ràng, hắn hiện tại đã liều lĩnh không kịp chờ đợi giết tới. Trần Kim Trương giơ lên một thanh cương đao đứng tại gia tộc mình đầu tường cẩn thận quan sát lấy đối phương, hắn biết Độc Cô Thiên Hạc lúc này đã chạy. Tiểu tử kia rất hung mãnh, hơn nữa làm việc đặc biệt xương cảm giác, mạnh mà hữu lực, làm việc rất là chắc tuyệt, giết người không chớp mắt. Cho nên ở thời điểm này, Trần Kim Trương hắn dũng cảm đứng ra, quyết định muốn đem hết toàn lực thủ hộ chính mình phần này quê quán, hắn không giống đám phế vật kia như thế luôn luôn mong muốn đi chạy trốn. Trần Kim Trương trạng thái, để bọn hắn đám người này đều có chút mặt người. Nhất là Trần Kim Trương đám kia tiểu đệ còn có bọn hậu bối, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đem hết toàn lực. Dù sao bọn hắn điều kiện tiên quyết là sống sót, nếu là bọn họ liền còn sống đều khó có khả năng, vậy tại sao còn muốn tiếp tục đánh nhau đâu? Bọn hắn chỉ là sẽ có được càng nhiều hơn tiền, sau đó đến cải thiện sinh hoạt mà thôi. Chương 379, Độc Cô Thiên Hạc rút lui. Chương 379, Độc Cô Thiên Hạc rút lui. Độc Cô Thiên Hạc có lẽ mãi mãi cũng không có nghĩ qua muốn cùng cái nào một chỗ chờ vĩnh cửu, hắn nhận giặc làm cha chuyện cũng biết một mực tiếp tục kéo dài. Chân chính anh hùng xưa nay không e ngại tử vong, bọn hắn đều là quang lương, mà Độc Cô Thiên Hạc không giống, nó có đối với tự thân kiên trì bền bỉ tín ngưỡng, hắn cho là mình nên hay không nên ngừng ở đây. Gió lớn nào ạt thiên địa biến sắc, nhân gian luôn có một hai gió tròn hắn 180 vạn ngộ. Độc Cô Thiên Hạc hắn cân nhắc tới sau chuyện này, trực tiếp liền chạy rời vùng này địa khu, nơi này giảm nhiệt tràn ngập, hơn nữa dung không được hắn. Cái kia Trần Kim Trương nhìn tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cùng bi tráng thiên phú chiến đấu, nhưng là tới chân chính đánh trận thời điểm lại dễ dàng mã thất tiền đề, để lộ tin tức. Hiện tại Trần Kim Trương liền đã thần phục tại Mai Danh nhận tích bên trong, hắn không có cái gì quá lớn cơ sẽ sống sót, hắn sắp đi hướng u ám. Đây là vị lao tiên sinh này nhìn tấu, hơn nữa đều thiên hạ hắn biết mình một lòng hướng thiện, cũng không đến nỗi cuối cùng rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ trạng. Hắn hiểu được càng là đến lúc này, lại hẳn là ổn định, dù sao hắn nếu là không chạy trốn lời nói cũng không có cơ hội gì. Trần Kim Trương quyết đoán đứng ở trước mặt mọi người, hắn một bộ bình thản ung dung bộ dáng, nhường rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, coi là gia hỏa này thật giống như là muốn liều mạng, nhưng là kỳ thật chỉ có Trần Kim Trương tự mình biết. Hắn chẳng qua là vì mình trong lòng một lời chấp niệm, chuẩn bị cùng nơi này kiên trì tới cùng hắn đám kia người thân đã sớm chiến tử xa trường, lúc này hắn nếu là trốn tránh, cái kia chính là đối tổ tông phản bội. Thật tới Cửu Thiên Hoàng Hà phía dưới hắn không có mặt đi đối mặt liệt tổ liệt tông, đây là hắn tâm tư, cũng là lo nghĩ của hắn. Tần Vũ nhìn phía xa cái kia Trần Kim Trương không khỏi sinh lòng cảm khái, hơn nữa cười nói một câu, cái này thật sự là anh hùng hào kiệt nha, đáng tiếc không phải ta cái này trận doanh, hiện tại ta không có cách nào khoan dung hắn sống trên cõi đời này. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Đồng Kiện Vũ liền đã xuất thủ, hắn dùng hết quyền lực của mình, quyết đoán giết tới, mạnh mẽ thoải mái. Đồng Kiện Vũ hắn đối ở phương diện này chuyện cũng sớm đã nhìn đấu. Nếu là hắn còn sống lời nói cũng không đến nỗi có thể trở ngại nhiều ít tội ác. Nhưng là hắn có thể là đại ca của mình đem hết toàn lực, đây chính là một cái rất từ đầu đến đuôi sự tình. Cùng phong gào thét, đại nạn lâm đầu, hắn giơ lên chính mình hai thanh cương đao hướng về phương xa lạnh đối mặt, trực tiếp thiên địa biến sắc, thời gian một cái nháy mắt hắn liền đã xuyên ra ngoài. Cái kia Trần Kim Trương hắn dùng hết cái mạng giả của mình, cũng không có giữ vững cái này một cái ranh giới cuối cùng, chỉ là một cái quay đầu công phu liền đã bị tại chỗ chặt đứt cánh tay, máu tươi chảy ngang. Trần Kim dài đến chết đều không có nghĩ qua tại sao mình lại tiếp nhận nhiều như vậy một cái giá lớn, hắn nguyên bản cũng không phải muốn tự mình hiểu rõ những này dương nghiệt. Hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Những ý nghĩ này trong lòng của hắn không ngừng doanh vấn, nhưng là hắn đang chiến tranh thời điểm lại không có nửa điểm tâm tư nương tay. Hắn cùng Đồng Kiện Vũ ác tính giao phong tới cuối cùng Thái Sử Từ đều thấy choáng. Thái Sử Từ căn bản không tin tưởng Trần Kim Trương hiện tại là một cái thụ thương thảm trọng người. Hơn nữa cái này Trần Kim Trương sức chiến đấu thật là đặc biệt quả quyết, sau một khắc liền có thể đem một người đầu tại chỗ cho bổ xuống. Tần Vũ ở hậu phương âm thầm lo lắng, dù sao hắn biết đây không phải một người chiến đấu, đây là hai cái quân đội chiến đấu. Nếu như là sắp đến cuối cùng chủ tướng bị chém giết, vậy thì xong. Tần Vũ hắn cẩn thận suy tư một chút, vội vàng nói cho Thái Sử Từ nhanh đi trợ giúp Đồng Kiện Vũ. Nhưng là Thái Sử Từ thân thể có chút nhịn không được, Đường Tam Pháo trực tiếp dũng cảm đứng ra. Đường Tam Pháo dẫn đầu đại quân thoải mái chính là mở chơi hắn đám người này, mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, hơn nữa giàu có lực trùng kích cùng sức chiến đấu. Đám người kia nguyên bản có sẽ có cái gì vô cùng ghê gớm kiến thiết, không nghĩ tới Đường Tam Pháo cuối cùng quyết đoán bọn tới chỉ là tới một cái mãng phu tử. Rất nhanh, Đường Tam Pháo mấy chiêu bên trong liền giải quyết hết đối thủ cái kia Trần Kim Trương, hắn căn bản gánh không được hai người hợp lực vây công. Đùi run lên, cả người đều có chút ngẩn người. Đường Tam Pháo hắn tiếp lấy sử xuất tất cả bộ liếng, một đấm liền nện vào Trần Kim Trương ngực, Trần Kim Trương hoàn toàn ngã trên mặt đất, hắn miệng phun máu tươi, nhưng là hắn lại không có chút nào sám hối chi tâm. Nam nhân này dùng hết toàn lực, hơn nữa toàn thân trên dưới cơ bắp đặc biệt bành trướng, trong mắt bắn ra lửa giận, đằng đằng sát khí, loại nam nhân này thật đúng là không tầm thường. Hơn nữa vào thời khắc này, nam nhân này hắn rút ra cương đao. Nếu là hắn có chiến đấu tâm tư, cũng biết sư phó dù sao Đồng Kiện Vũ bọn hắn là chính mình giết gia tộc cựu nhân. Đồng Kiện Vũ hắn nhìn thấy một chiêu cuối cùng bên trong, gia hỏa này còn muốn đem hết toàn lực đánh, như vậy thì không có bất kỳ cái gì lưu tâm, một đao liền đem trước mắt nam nhân này cho chặt đứt đầu. Máu tươi chảy ngang, thảm thiết hình tượng nhường chúng người cũng đã ánh mắt đờ đẫn. Bất quá đến trình độ này vẫn như cũ muốn cho cái này Trần Kim Trương nhặt xác, hắn là một cái anh hùng. Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn xem cái này một mảnh tàn canh bái tế, hắn đột nhiên nghĩ đến cuộc đời của mình Túc Địch Độc Cô Thiên Hạc có phải hay không đã rút lui. Gia hỏa này chung quy là không hề lưu lại. Nếu như là có thể sớm đem hắn bắt lại, cũng là một cái cơ hội tốt, thế nhưng là cơ hội chớp mắt là qua tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đây là một cái quá chuyện thật, Tần Vũ hắn phấn đấu quên mình. Không khí từ từ lãnh đạm xuống tới, rất nhiều người vây xem một chút. Quả nhiên phát hiện dạng này một cái chuyện kỳ quái, cũng tỉ như nói cái này Độc Cô Thiên Hạc thật chạy trốn, hơn nữa trốn đặc biệt nhanh. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, gia hỏa này cơ hồ đều là nổi tiếng xấu, còn có người sẽ tiếp nhận hắn sao? Hắn đến cùng sẽ đi chỗ nào? Tần Vũ trước đó ban bố một tin tức, nếu như là tới cuối cùng muốn cùng Độc Cô Thiên Hạc kết giao làm bằng hữu người đều sẽ cùng Tần Vũ trở thành địch nhân. Đến lúc đó không muốn bị hoàn toàn hủy diệt, như vậy thì cùng Độc Cô Thiên Hạc lẫn nhau liên hợp à, chuyện này nhường rất nhiều người đều chung bước, dọa đến choáng váng. Cho nên hiện tại Độc Cô Thiên Hạc cơ hồ chính là một cái cá thối nát tôm, đồng dạng người cũng không nguyện ý cùng hắn dính dáng, cho nên loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Thiên Hạc đến cùng đi hướng phương nào đâu? Tần Vũ mấy người bọn hắn đều tại quan sát lấy tự hỏi chuyện này đối sách, nhưng lại rất khó được ra một cái chân thực kết luận. Cùng phong gào thét thiên địa biến sắc, Đồng Kiện Vũ hắn xa nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói một câu, hắn đối với Độc Cô Thiên Hạc cân nhắc vẫn là đặc biệt chân thực. Hắn rất có thể đi phương đông, kia một mảnh thần bí quốc gia nơi đó mới có thể tiếp nhận hắn, chúng ta nhất định phải ngựa không ngừng vó truy hắn. Đồng Kiện Vũ hắn nói câu nói này đặc biệt chân thực, rất nhiều người đều ôm cái này giống nhau cái nhìn, đồng thời công nhận thuyết pháp này, cho nên bọn họ đại quân tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, hiện tại bọn hắn binh nhiều tướng mạnh, lương thực sung túc, căn bản không cần do dự. Chương 380, Quan Hải Nam Nhạc chương 380, Quan Hải Nam Nhạc Đồng Kiện Vũ hắn cũng sớm đã quyết định muốn đem đây hết thảy đều cho thay đổi căn côn. Thế nhưng là hắn rốt cục ý thức được không là chuyện gì đều là ngẫm lại liền có thể làm được. Có ít người hắn căn bản không quan tâm thắng thua, hắn chỉ muốn đi thu hoạch được một thế công danh, mong muốn thành tựu một phen đại sự, cho nên loại chuyện này thật sự là quá khó mà giải quyết. Cái kia Độc Cô Thiên Hạc nếu là thông qua một chút uy bức lợi dụng, có lẽ có thể khiến cho hắn được đến bắt lấy, nhưng là nhân vật này lại ý chí sắt đá. Căn bản không có nửa điểm e ngại cùng thống khổ, thái độ của hắn đặc biệt vững vàng hơn nữa làm người làm việc đều đối vật gì khác chẳng thèm ngó tới. Bởi vì cái gọi là có người hắn không có nhược điểm, mà Độc Cô Thiên Hạc chính là một người như vậy, hắn là Tần Vũ từ khi xuất hiện đến nay gặp phải cường giả thứ nhất. Hơn nữa cùng với ai tại Độc Cô Thiên Hạc bên người lâu như vậy, hắn đã cảm nhận được nhân vật này cường đại, thậm chí khó mà đi công hãm hay là quấy rầy. Tần Vũ hắn lòng dạ biết rõ, cho nên hắn biết hắn cùng dạng này một cái đối thủ đụng vào nhau, đây mới là hắn đời này tất thắng truy cầu. Thế là Tần Vũ hắn quyết định muốn đích thân đem Độc Cô Thiên Hạc cho dẫn tới một con đường đi lên. Sau đó đem hắn hoàn toàn thu thập hết, là mục đích của hắn, cũng là ý nghĩ của hắn. Bất quá nghe được có người nói cái này Tần Vũ đi hướng phương đông một cái thần bí quốc gia, kia phiến địa khu đặc biệt tiêu điều, hơn nữa rất là kinh khủng có rất nhiều đặc thù nhân vật. Càng là tới tình huống này, Tần Vũ hắn càng là có loại kia hiếu kỳ nghĩ thầm muốn đi thăm dò một phen, hắn không quan tâm nơi nào có nguy hiểm cỡ nào. Thế là hắn phái ra Đồng Kiện Vũ cùng Đường Tam Pháo hai người đi theo. Đồng thời nhường hai người này mang đến một nhóm lớn nhân vật, một đường hướng đông hướng phía kia một mảnh địa khu trùng sát, đánh một trận thắng trận lớn. Thế nhưng là ngay tại Tần Vũ quân đội của hắn từ từ khởi động xung kích thời điểm, hắn đột nhiên gặp phải một cái vô cùng ghê gớm chuyện. Anh hùng luôn luôn muốn ghi khắc một bài thứ, cho nên Tần Vũ hắn biết đối thủ nếu là muốn tới một lần ác chiến, hắn nhất định phải kinh nghiệm rất nhiều cháy bỏng. Lúc trước Hạng Vũ Bá Vương, hắn tự vẫn tại Ô Giang, không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão, cho nên dạng này một vị nhân vật hắn rất có dứt khoát. Có thể là như vậy một vị nhân vật cũng cuối cùng đã mất đi chính mình toàn bộ Giang Sơn, hắn thống khổ rời đi nhân thế, từ đây nhường Lưu Bang được đến thiên hạ. Nếu là hắn có cơ hội ngóc đầu trở lại, có lẽ toàn bộ thiên hạ cũng chưa biết, Tần Vũ hắn như vậy cân nhắc. Cho nên hắn cho rằng Độc Cô Thiên Hạc hẳn là một cái tương đối người cường hãn. Nếu như là hắn đã sớm tự ổn lời nói, như vậy chỉ sợ Tần Vũ không đem hắn xem như một cái đối thủ, mà là coi hắn là làm một cái xem thường từ bỏ ra hỏa, căn bản không có thực lực này. Cho nên Tần Vũ hắn hiện tại thái độ đặc biệt lãnh đạm, một bộ lạnh lùng biểu lộ. Hắn thật đụng phải một cường giả, cho nên Tần Vũ hắn có chính mình lòng này, mong muốn đi cải biến lịch sử tiết tấu, thiên hạ đi cũng nên có một ít người đi gánh chịu, không phải người ta vậy thì sẽ giao cho người khác trong tay. Tần Vũ hắn cảm thấy anh hùng ở giữa tâm tâm tương tích chớ không gì hơn cái này. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ hắn phái ra một nhóm lớn quân đội chuẩn bị đi tiến hành tập kích bất ngờ, hắn đánh một trận rất không tệ thắng trận. Cho nên tại thời khắc này hắn muốn đi thắng được giai đoạn tính thắng lợi. Cùng phong gào thét, lôi đình và quân, phương đông thần bí của quốc, danh tự sớm đã bị rất nhiều người lãng quên. Độc Cô Thiên Hạc hắn đi đến nơi này, trong lòng cũng là lo lắng bất an, hắn không biết mình sẽ đối mặt hạng người gì, hơn nữa sẽ đụng phải dạng gì địch nhân, dù sao hắn hiện tại mai danh nhận tích. Hắn mặc kệ chính mình kêu cái gì Trần Thiên Hạc vẫn là Độc Cô Thiên Hạc, giờ phút này mục tiêu của hắn chính là phải sống sót, hơn nữa đánh bại Tần Vũ, cái này trở thành hắn cả đời tâm nguyện. Lúc trước Thiên Sơn thứ nhất đại công tử, bây giờ lại thản nhiên đối mặt với tất cả, có rất chắc tuyệt dũng khí, còn có rất bất hủ thiên phú. Nhưng là không nghĩ tới lại gặp so với hắn càng có thiên phú, lợi hại hơn Tần Vũ. Cho nên hắn hiện tại tâm tình đặc biệt phẫn nộ, nhưng là trên giang hồ phiêu bạt lâu như vậy, hắn cũng từ từ nhận thức được đây hết thảy gian nan. Bây giờ hắn tựa như là một cái mất đường người như thế, giữa thiên địa du đãng, phản phất là một cái nhận hết cực khổ linh hồn. Một ngày hắn tại trong khách sạn uống rượu, điểm một bình Hạnh Hoa Thôn. Bầu rượu này hương vị đặc biệt thơm ngọt cùng nồng đậm, nghe lên liền có loại kia truyền lại rất xa hương vị. Giờ phút này Tần Vũ hắn không có ý thức được cùng hắn uống vào đồng dạng rượu người là một tên giang hồ đại ca. Nam nhân kia nhìn khí chất rất không bình thường, cầm trong tay nguyên bộ là một thanh đầu hổ đao, mà bên cạnh hắn ngồi một đám nhìn mặt đơ nam nhân. Đám người kia khí vũ hiên ngang, hơn nữa trạng thái rất ngột ngạt, trong đó dẫn đầu người kia đặc biệt khỏe mạnh, hắn cùng Độc Cô Thiên Hạc hai người cùng uống Hạnh Hoa Thôn, cũng liền có nói không hết chủ đề. Ngươi là số một trở về nơi này đi, không biết ta cũng bình thường, ta cho ngươi biết tên ta là Đình Xuyên. Nam nhân này nói chuyện khí chất cũng có chút quỷ dị, hơn nữa không thể tưởng tượng, nhìn liền loại kia quân lâm thiên hạ phong khoáng. Đồng dạng người đều bị hắn loại này mạnh mà hữu lực áp bách cho làm cho có chút thần hồn điên đảo. Mà Đinh Xuyên hắn tiếp xuống lạnh lùng nhìn xem đối diện nam nhân này tựa như là đang quan sát hắn. Nhìn ngươi thật giống như có tâm sự gì a, cái này không ngại đối ta nói một chút. Nếu là ta có thể trợ giúp tới ngươi, cũng sẽ cho ngươi một chút tốt đề nghị. Đinh Xuyên hắn một bộ tới tâm thái của người ta nhìn trước mắt nam nhân này một bộ rất khổng vũ hữu lực dáng vẻ. Mà Đỗ Thiên Hạc hắn cũng sớm đã đánh mất đối những người bình thường này tín nhiệm. Hắn lúc trước trên giang hồ cũng coi là một cái vô cùng ghê gớm ra hỏa, thế nhưng là đối mặt bây giờ nam nhân này, hắn thậm chí cảm thấy đến tiểu tử này không bằng Trần Kim Trương. Ít ra Trần Kim Trương là bỏ ra chất nước chân giáo chiến đấu, sau đó được đến một chút thắng lợi. Thế nhưng là ra hỏa này lại không giống, ra hỏa này hoàn toàn là trên miệng xưng hô. Như vậy, nhường trước mắt Đinh Xuyên cảm giác rất là mất mặt. Dù sao mình lâu như vậy đến nay xem như giang hồ đại ca còn không có nhận người khác cự tuyệt, không nghĩ tới trước mắt cái này Độc Cô Thiên Hạc vậy mà đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Càng là loại tình huống này, vị này giang hồ đại ca càng có một loại trình phục dục, mong muốn đi trợ giúp gia hỏa này. Bất luận là dạng gì nan đề hắn đều muốn đi nhúng tay. Đinh Xuyên trong mắt này mầm ra một cơn lửa giận, khí vũ hiên ngang, đối diện cái này Độc Cô Thiên Hạc lại nở nụ cười, chỉ là lạnh lùng mỉm cười, nhìn đằng đằng sát khí, ngươi không giúp được ta, ngươi không có bản sự này, trình độ của ngươi có hạn, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi à. Nói thật, Độc Thiên Hạc sát thực không có coi trọng tên trước mắt này, bên cạnh chỉ có mấy cái nhìn gầy trơ cả xương tiểu đệ, thật có thể đánh thắng Tần Vũ cái kia trời phạt gia hỏa sao? Đây cũng không phải là một cái đơn giản liền có thể giải quyết vấn đề, nhường hắn trong lòng có chút hổ thẹn. Thế nhưng là loại sự tình này nhường hắn càng lộ ra bất đắc dĩ, nhưng là dù sao có chút chống đỡ không được.